Chương 233, ma nữ lễ vật. Chương 233, ma nữ lễ vật. Vườn bách thú tổ chức một chỗ ẩn thân chỗ, ha ha. Xem ra ngươi lần này là đá trúng thiết bản. Cái nào đó mang theo thiết bị nhìn đêm, một thân chiến thuật trang bị nam nhân, tựa ở thương khố bỏ hoàng trên vách tường, liếc mắt nhìn trong góc TV nhỏ bên trên truyền tin tức, lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh đang tại lau sạch lấy con rối nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân vóc người nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh, chính là danh hiệu Black Hải đảo Diana. Nghe được nam nhân lời nói, Diana lau con rối động tác dừng lại một chút, nhưng không có ngẩng đầu. Ta bây giờ là biết quạ đen vì sao lại chết ở trong tay hắn. Diana âm thanh rất lạnh, nếu như không phải rút lui nhanh hơn, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng quạ đen một dạng, gây tại cái kia gọi cản bạ dạ tiệt thám tử trong tay. Tổ chức nói thế nào? Còn muốn đối với hắn tiếp tục ra tay sao? Diana ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên hắn chuyện đương nhiên mở miệng, khoe miệng vét ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Quạ đen thù muốn báo, tổ chức mặt mũi phải tìm lại được tới. Bất quá lần này, ta sẽ đích thân ra tay. Mấy ngày kế tiếp, Tokyo bởi vì thôn vinh thắng bản án mà nhấc lên dư luận dậy sóng, trung bi là dần dần lắng xuống. Văn phòng cửa ra vào phóng viên tàn đi, bị nổ dây điện thoại cũng một lần nữa đâm trở về, chỉ là điện thoại vẫn như cũ thiết trí trở thành nhắn lại hình thức, đại bộ phận không quan trọng phỏng vấn cùng ủy thác đều bị hắn trực tiếp không để ý đến. Hắn ngồi ở trên ghế, liếc nhìn trong tay báo chí. Trên báo chí đã không có gì liên quan tới thôn Bình Thắng tin tức, thay vào đó là một ít minh tinh nhiều chuyện cùng kinh tế đưa tin. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, sự tình xa xa không có kết thúc. Cái kia trốn ở thôn Bình Thắng sau lưng, bố trí xuống đỉnh sinh trận ra hỏa, hắn cũng không rõ ràng đối phương là có còn sống không. Quả dù Mỹ ạ cả có đã cảnh cáo hắn, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể cái này đều đi qua đã mấy ngày, đối phương lại một điểm động tĩnh cũng không có, thật giống như căn bản vốn không tồn tại một dạng. Cái này khiến cản bạ dạ tiệt ngược lại càng thêm cảnh giác. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Đối phương là chết hay sống, là mạnh là yếu, mục đích là cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Loại này chỉ có thể bị động phòng bị cảm giác, hắn rất không thích. Đang suy nghĩ gì? Hải bạ dạ ai âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nàng bưng một ly vừa pha tốt cà phê, bỏ vào cản bạ dạ tiệt trên bàn. Đang suy nghĩ một cái khả năng tồn tại địch nhân. Cản bạ dạ tiệt thả xuống báo chí, bưng lên cà phê uống một ngụm. Chính là cái kia. Bố trí pháp trận người. Hải bạ dạ ai ngồi ở đối diện trên ghế salon, nàng bây giờ đối với tại những thứ này, độ chấp nhận đã rất cao. Ân. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cha ta còn có cái kia pháp trận. Hai chuyện này, sẽ có hay không có liên hệ gì? Hải bạ dạ ai trầm mặc. Liên quan tới cản bạ dạ tiệt phụ thân sự tình, nàng biết đến không nhiều, cũng không tốt phát biểu ý kiến gì. Tính toán, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu. Hắn bây giờ có thể làm, chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ tương lai phải đối mặt là cái gì, chỉ cần mình đủ mạnh, cũng không có cái gì thật là sợ. Đúng lúc này, cửa sở hành chính linh đột nhiên vang lên. Len keng, cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai liếc nhau một cái. Cái thời điểm này, sẽ là ai? Phóng viên cũng đã từ bỏ, thông thường ủy thác hắn đều thiết trí nhắn lại, sẽ không có người trực tiếp tìm tới cửa. Cản bạ dạ tiệt từ trên ghế ngồi ngay ngắn, đi tới bên cạnh cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài đi. Đứng ngoài cửa một cái để hắn có chút bất ngờ người. Một đầu bắt mắt tiểu hồng sắc tóc dài, một thân tinh xảo áo đầm màu đen, trên mặt mang tự tin mà mỉm cười mê người, không phải quả dù mì ạ cả có là ai. Nàng sao lại tới đây? Cản bạ dạ tiệt mở cửa. Buổi chiều tốt ta, cản bạ dạ thám tử. Quả dù mì ạ cả có nhìn thấy hắn, tuyệt không khách khí, trực tiếp liền đi vào, ánh mắt còn tại trong sự vụ sở quét mắt một vòng. Làm nàng nhìn thấy trên ghế salon đang ngồi hải bạ dạ ai lúc, ánh mắt hơi động một chút, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi. Xem ra ta tới không đúng lúc, nàng trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Hải bạ dạ ai chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một mắt, không nói gì, bưng lên chính mình cà phê, tiếp tục miệng nhỏ uống vào, phảng phất trước mắt đại mỹ nữ này chính là không khí. Có chuyện gì không? Cản bạ dạ tiệt để quả dù mì ạ cạ cỏ vào nhà sau đóng cửa lại, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là đến cấp ngươi tiễn đưa tạ lễ. Quả dù mì ạ cạ có đem một cái bao giả bộ 10 phần tinh xảo quả, nhẹ nhàng đặt ở văn phòng trên mặt bàn. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem trên bàn cái kia xinh đẹp quả. Hắn vô ý thức mở ra linh thị. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, linh thị phía dưới, cái kia hộp quả cái gì đều nhìn không thấu. Trong ngoài đều bị một tầng hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh ngăn cách, đừng nói là bên trong đồ vật, liền hộp quả bản thân chất liệu đều không thể xem thấu. Ha ha ha, nhìn thấy cản bạ dạ tệ khẽ cau mày nhìn bộ dáng, quả dù mì ạ cả cỏ che miệng, phát ra nàng cái kia ký hiệu tiếng cười. Đừng uổng phí sức lực, đây chính là ta bỏ ra cả ngày thời gian, dùng luyện kim thuật cùng xích ma pháp đặc biệt chế tác. Một loại trong đó cơ bản nhất công năng chính là che đậy bất luận cái gì hình thức nhìn trộm, mặc kệ là trên vật lý vẫn là ma pháp. Nàng một mặt đắc ý, phản phất tại khoe khoang kiệt tác của mình. Che đậy. Cản bạ dạ tệ nhíu mày. Đối với phàm nhân mà nói, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, nhưng với ta mà nói, bất quá là chút cơ sở tay nghề thôi. Quả dù mì ạ cả có một mặt chuyện đương nhiên nói rằng. Cản bạ dạ tệ không truy hỏi nữa, tất nhiên nhìn không thấu, vậy thì trực tiếp mở ra tốt. Hắn tự tay mở ra hộp quà đóng gói. Trong hộp lặng lặng nằm một mặt lớn chừng bàn tay, tạo hình xưa cũ hình tròn gương đồng. Khung kính bên trên điêu khắc phức tạp mà tuyệt đẹp hoa văn, mặt kính chân bóng như nước, cũng không phải hiện đại pha lê kính loại kia chói mắt hiện ra, mà là một loại ôn nhuận như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Một chiếc gương. Cản bạ dạ tiệt đem nó cầm lên, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một chút hơi lạnh. Thứ này có ích lợi gì? Thử thử xem. Quả dù mì ạ cả có ra hiệu hắn, hướng về bên trong rót vào lực lượng của ngươi. Cản bạ dạ tiệt nghe lời, đem một tia linh lực chậm rãi rót vào trong tay tấm gương. Ngay tại linh lực tiếp xúc đến tấm gương trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình cùng cái gương này ở giữa, phản phất thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Trong đầu của hắn, đột nhiên nhiều hơn một cái hoàn toàn mới góc nhìn. Đó là một loại 360 độ không góc chết thượng đế góc nhìn, lấy chính hắn làm trung tâm, hết thảy xung quanh đều biết tích mà hiện lên tại trong óc của hắn. Trong sự vụ sở cái bàn, trên ghế salon hài bạ dạ ai nhỏ xíu biểu lộ, ngoài cửa sổ trên đường phố đi lại cỗ xe cùng người đi đường, thậm chí trên lầu hộ gia đình trong nhà TV truyền hình ảnh. Hết thảy tất cả, cũng không chạy khỏi hắn con mắt. Cái phạm vi này, còn tại theo ý hắn đọc chuyển động mà không ngừng biến hóa. Hắn tâm niệm khẽ động, góc nhìn liền trong nháy mắt hoán đôi đến văn phòng nóc nhà, có thể tinh tường nhìn thấy phía trên rơi mấy cái bồ câu. Hắn lại tưởng tượng, góc nhìn lại xuyên thấu sàn nhà, thấy được dưới lầu trong quán cà phê, lão bản đang đánh lấy ngáp. Chỉ cần hắn nghĩ, lấy hắn làm trung tâm, trung quanh đường kính 100m bên trong bất kỳ xó xỉnh nào, vô luận là cách vách tường vẫn là sàn nhà, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chương 234, tiểu nữ hải trận linh pháp trận phòng ngự chương 234, tiểu nữ hải trận linh pháp trận phòng ngự cản bạ dạ tiệt trong lòng hơi kinh ngạc, thứ này công năng có thể so sánh trong tưởng tượng của hắn muốn thực dụng nhiều lắm. Cảm thấy, Qua Du Mị ạ cả coi nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn đã thể nghiệm được tấm gương thứ nhất công năng, đây chỉ là nó cơ sở nhất cách dùng. Thứ yếu nàng rỗi ra ngón tay thứ hai, tiếp tục giới thiệu nói, nó còn có thể làm một cái pháp trận phòng ngự. Pháp trận phòng ngự. Cản bạ dạ tiệt sửng sốt một chút. Hắn dựa theo Qua Du Mị ạ cả coi chỉ dẫn, lần nữa thôi động linh lực, cải biến rót vào phương thức. Chỉ thấy mặt kia xưa cũ tấm gương mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt, cơ hồ không nhìn thấy gợn sóng. Ngay sau đó, một cổ vô hình năng lượng lấy tấm gương làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra, tạo thành một cái cực lớn hình bán cầu vòng bảo hộ, đem toàn bộ văn phòng đều bao phủ đi vào. Cản bạ dạ tiệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này vòng bảo hộ đem văn phòng cùng ngăn cách ngoại giới ra. Mặc dù coi như không có phát sinh gì cả, nhưng hắn biết, chỉ cần cái này vòng bảo hộ tồn tại, bất luận cái gì vật lý hoặc là năng lượng tầm diện công kích, chỉ sợ đều khó mà dễ dàng đột phá. Pháp trận này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm, dù sao không có đối thủ thích hợp cho ta khảo thí. Qua Du Mị ạ cả có chút tiếc nuối nói rằng, bất quá, trên lý luận rằng ngăn cản một chút thông thường vũ khí nóng hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó ngươi có thể tự mình chậm rãi thử xem. Cản bạ dạ tiệt sờ lên tấm gương, trong lòng đối với món đồ này đánh giá lại cao mấy phần. Điểm trọng yếu nhất Qua Du Mị ạ cả có nhìn xem hắn, biểu tình trên mặt trở nên hơi đã chăm chú một chút, cái gương này bên trong có một cái trận linh. Trận linh? Cản bạ dạ tiệt động tác ngừng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ở đâu ra? Hắn lập tức liền nghĩ tới chính mình cho Qua Du Mị ạ cả có cái kia từ thôn Vĩnh Thắng mang về, từ vô số bán niệm hội tụ mà thành màu đen trận linh. Còn có thể là ở đâu ra? Qua Du Mị ạ cả có chuyện đương nhiên nói rằng, chính là ngươi cho ta cái kia, ta đem nó tịnh hóa, tiếp đó một phân thành hai. Trong đó khá phiền phức, mang theo đại bộ phận ác niệm cùng ô nhiễm cái kia một nửa, ta giữ lại chính mình nghiên cứu. Mà đổi thành một nửa bị triệt để tịnh hóa sạch sẽ, thuần túy nhất linh hồn hải tâm, ta liền đem nó phong tiến vào cái gương này bên trong. Cản bạ dạ tiệt nghe lời, lập tức lần nữa đem linh lực thăm dò vào trong kính, cẩn thận cảm giác đứng lên. Lần này, hắn quả nhiên tại tấm gương chỗ sâu nhất, cảm giác được một cái cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh khiết ý thức thể. Hắn mở ra linh thị, xích lại gần mặt kính. Tấm gương bóng loáng mặt ngoài, mơ hồ hiện ra một cái nho nhỏ, cơ hồ hoàn toàn trong suốt thân ảnh. Đó là một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, co giúp ở tấm gương trong góc, có vẻ hơi khiếp đạm cùng mờ mịt. Nàng linh hồn sạch sẽ giống một tấm giấy trắng, không có một tơ một hào tạp chất cùng ác ý, cùng mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ loại kia tinh khiết linh thể trạng thái rất giống. Cản bạ dạ tiệt trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hắn có chút khó có thể tin. Cái kia bị vô số thôn dân oán niệm cùng nguyền rủa ô nhiễm mấy chục năm, tràn đầy ngang ngược cùng căm hận quái vật, thế mà thật có thể bị tịnh hóa thành cái dạng này. Qua Du Mị ạ cả có dù thế nào lợi hại, cũng không khả năng tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem nó tịnh hóa phải triệt để như vậy à? Ngươi hẳn là không có hoàn toàn tịnh hóa sạch sẽ à? Cản bạ dạ tiệt nhìn xem Qua Du Mị ạ cả cỏ, hỏi trong lòng nghi hoặc. Qua Du Mị ạ cả có nghe được cản bạ dạ tiệt nghi vấn, ngược lại là rất thản nhiên gật đầu một cái. Đương nhiên không có nàng thừa nhận nói, ngươi cho ta cái kia trận linh, bên trong oán niệm cùng nguyền rủa tích lũy mấy chục năm, giống như một khối bị mực nước thấm ướt vào biển, muốn tại trong vòng vài ngày liền đem nó triệt để rửa sạch sẽ, căn bản không có khả năng. Nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, ta chỉ dùng một chút phương pháp đặc thù, đem nó cưỡng ép bóc ra, giống như làm giải phẫu một dạng, đem những cái kia đã cùng linh hồn hạch tâm của nó quấn quýt lấy nhau ác niệm tổ chức cho cắt bỏ rơi mất. Hiện tại nhìn thấy cái này, là nó nguyên thủy nhất, sạch sẽ nhất phôi thai trạng thái. Đến nỗi bị ta cắt đi cái kia một nửa khác, Qua Du Mị ạ cả có nhếch miệng lên vẻ hưng phấn nụ cười, mặc dù còn rất nhiều ngoan cố ác ý không có thanh trừ, nhưng với ta mà nói, đó mới là càng có giá trị nghiên cứu bà bối. Chết để tịnh hóa nó, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe đến đó, cản bạ dạ tiệt trầm mặc. Hắn nhìn xem trong tay tấm gương, lại nhìn một chút trước mắt cái này một mặt ta lợi hại nhanh khen ta biểu lộ ma nữ, trong lòng cảm giác có chút phức tạp. Hắn cảm giác chính mình lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Hắn lúc đó chỉ là đem cái kia trận linh xem như một phần giá trị ngang hàng tình báo phí cho nàng. Kết quả ngược lại tốt, Qua Du Mị ạ cả có không chỉ có không có ghét bỏ vật kia phiền phức, ngược lại trả đem nó ra công trở thành một kiện công năng cường đại linh khí, thậm chí còn đem trong đó chân quý nhất đã bị tịnh hóa qua trận linh hạch tâm, lại y nguyên không thay đổi còn đưa hắn. Cái này mua bán, tính thế nào cũng là hắn huyết kiếm lời. Liên cản bạ dạ tiệt loại ra mặt này không tệ người, đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Qua Du Mị ạ cả có tựa hồ xem thấu hắn đang suy nghĩ gì, hai tay ôm ở trước ngực, hơi hơi hất cằm lên, dùng nàng cái kia là hữu, mang theo vài phần ngạo kiều ngữ khí nói rằng, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta giúp ngươi, cũng không phải không công hỗ trợ. Ta đồng dạng đối với có ý tứ người và sự việc cảm thấy hứng thú. Nói thật, ngươi cùng cụ rồ bạ cái tổ một dạng, đều rất hợp khẩu vị ta. Nàng màu đỏ thắm con mắt tại cản bạ dạ tiệt cùng một bên ngồi an tính hài bạ dạ ai trên thân vừa đi vừa về lướt qua, ý tứ trong lời nói ý vị thâm trường. Là, phải không? Cản bạ dạ tiệt ho khan một tiếng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn bên cạnh hái bạ dạ ai, phát hiện nàng vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, chỉ là bưng chén cà phê tay, đốt ngón tay tựa hồ hơi hơi nắm chặt một chút. Vì đánh vỡ cái này có chút không khí ngột ngạt, cản bạ dạ tiệt đem để tài quay lại đến trong tay trên gương. Cái này linh khí, có danh tự sao? Đương nhiên quả dù mì ạ cả cỏ hồi đáp, ta gọi nó lưu ly kính. Lưu ly kính. Cản bạ dạ tiệt thầm đọc một lần, cảm thấy cái tên này vẫn rất chuẩn xác. Hắn cũng không phải là một ưa thích xoắn xuýt tên người, liền lười nhắc đổi nữa. Tốt, lễ vật đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Quả dù mì ạ cả cỏ đứng lên, duỗi lưng một cái, thể hiện ra kinh người đường cong, ta còn rất nhiều trọng yếu nghiên cứu muốn làm, liền không níu kéo nàng đi đến cửa ra vào, lại trở về quá mức, hướng về phía cản bạ dạ tiệt chớp chớp mắt, bổ sung một câu, đúng, quên nói cho ngươi. Lưu ly kính bên trong tiểu gia hỏa kia, ngoại trừ có thể giúp ngươi trinh sát cùng phòng ngự, còn có một cái rất trọng yếu công năng. Nếu có mang theo ác ý người hoặc đồ vật, tiến vào nó 100m cảm giác phạm vi, nó sẽ trước tiên hướng ngươi phát ra dự cảnh. Mặc dù nó bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng đối với ác ý cảm giác, lại so mặc cho cái gì cũng muốn nhạy cảm. Nói xong, nàng liền vất vất tay, tiêu sái rời đi. Chương 235, vụ án phát sinh chương 235, vụ án phát sinh trong sự vụ sở, lần nữa khôi phục kiến tĩnh. Cản bạ dạ tiệt mịch trong tay lưu ly kính, mà hải bạ dạ ai thì từ trên ghế xạ lòn đứng lên, từ trong tay hắn nhận lấy tấm gương. Nàng đi đến phòng khách bên tường, tìm một cái vị trí thích hợp, đem lưu ly kính treo đi lên. Tấm gương vừa mới treo xong, hải bạ dạ ai trên cổ ngự thủ ổ mà mọ gì liền hơi sáng rồi một lần. Mị dạ nộ ạ kệ mị cái kia bóng người nửa trong suốt, từ ngự thủ ổ mà mọ gì bên trong bay ra. Nàng to mò tiến đến lưu ly kính phía trước, ngẩng đầu, nhìn xem trong gương cái kia con do thân ảnh nhỏ nhỏ. Lưu ly kính bên trong trận linh tựa hồ cảm thấy nàng tồn tại, doa đến lui về phía sau hơi co lại, lộ ra càng thêm kích đảm. Hải bạ dạ ai nhìn xem một màn này, nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung tỉ tỉ mở miệng, tỉ tỉ, ngươi có bằng hữu? Mị dạ nộ ạ kệ mị thấy thế không nói gì, chỉ là hướng về phía trong gương tiểu gia hỏa, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Có lẽ là cảm nhận được mị dạ nộ ạ kệ mị thiện ý, trong kính tiểu trận linh tựa hồ không có sợ như vậy, nó cẩn thận từng ly từng tí từ trong góc nô ra cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá cái này giống như nó là trong suốt trạng thái đại tỷ tỷ. Nhìn xem hai cái linh thể dường như đang dùng một loại nào đó nhân loại không thể nào hiểu được phương thức tiến hành giao lưu, cản bạ dạ tiệt cũng cảm thấy thật có ý tứ. Hắn không nghĩ tới, mị dạ nộ ạ kệ mị thế mà cũng có thể cùng tiểu trận này linh câu thông. Càng làm cho hắn không nghĩ tới, mị dạ nộ ạ kệ mị rất nhanh liền cho thấy kinh người năng lực học tập. Chỉ thấy nàng bay tới lưu ly kính phía trước, rồi ra nửa trong suốt ngón tay, tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái. Một giây sau, cản bạ dạ tiệt trong đầu xuất hiện lần nữa loại kia không góc chết thượng đế góc nhìn. Chỉ có điều lần này, điều khiển cái này góc nhìn đã biến thành mị dạ nộ ạ kệ mị. Nàng hưng phấn mà thao túng lưu ly kính trinh sát công năng, góc nhìn tại văn phòng trung quanh cực nhanh hoán đổi lấy. Một hồi bay lên không trung, quan sát toàn bộ quảng trường. Một hồi lại chui xuống dưới đất, quan sát đến phức tạp mạng lưới ống ngầm. Nàng thậm chí còn đem góc nhìn khóa chặt ở phụ cận trong quán cà phê kia cái kia đang đánh chợp mắt kỳ bạn nạ thân mèo bên trên, có chút hăng hái nhìn nửa ngày. Đừng nói, thứ này bị tỷ tỷ ngươi nhanh bày trò. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem mị dạ nộ ạ kệ mị làm không biết mệnh dáng vẻ, nhịn không được đối với một bên hải bạ dạ ai chửi bậy. Hải bạ dạ ai nhìn xem tỷ tỷ dáng vẻ, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút. Nàng suốt ngày đều chỉ có thể chờ tại nho nhỏ ngự thủ ô mà mọ gì bên trong, có thể thật sự cảm thấy nhàm chán a. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, trong lòng cũng hơi xúc động. Có lẽ đối với mị dạ nộ ạ kệ mị tới nói, người mới tới này tiểu trận linh cùng mặt này thần kỳ lưu ly kính, không chỉ là bằng hữu cùng đồ chơi, càng là nàng thiếu thốn sau khi chết sinh hoạt bên trong một vòng khó được màu sáng. Một buổi chiều thời gian, ngay tại mị dạ nộ ạ kệ mị nghiên cứu lưu ly kính đủ loại công năng bên trong lặng yên trải qua, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, cản bạ dạ tiệt đang chuẩn bị cùng hái bạ dạ ai ra ngoài ăn cơm chiều, hắn để ở trên bàn điện thoại cũng không hợp thời nghi mà băng lên. Hắn cầm lên xem xét, tên người gọi đến là mở gù cảnh bộ. Cản bạ dạ tiệt thở dài, đối với hải bạ dạ ai nhún vai, xem ra cơm tối phải chậm trễ. Hơn phân nửa lại là cái gì bản án tìm tới cửa. Hải bạ dạ ai ngược lại không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn. Cản bạ dạ tiệt nhận nghe điện thoại. Uy, mở gù cảnh bộ. Cản bạ dạ cun, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến mở gù cảnh bộ lo lắng vạn phần âm thanh, xảy ra chuyện lớn, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta cần trợ giúp của ngươi. Quả nhiên, cản bạ dạ tiệt liền biết, có thể để cho mở gù cảnh bộ dùng loại giọng nói này nói chuyện, tuyệt đối không phải cái gì vụ án nhỏ. Nói đi, chuyện gì? Địa chỉ ở đâu? Hắn dứt khoát hỏi. Tại tổ toàn biển cầu lớn. Một chiếc xe buýt lao xuống, còn đã dẫn phát liên hoàn tai nạn xe cộ. Hiện trường vô cùng thảm liệt. Mở gù cảnh bộ trong thanh âm lộ ra một cỗ trầm trọng. Cản bạ dạ tiệt cúp điện thoại, cầm lên chìa khóa xe. Đi sao? Hắn nhìn về phía hải bạ dạ ai. Hải bạ dạ ai hôm nay tựa hồ cũng không có gì nghiên cứu linh cảm, nghe lời gật đầu một cái, đứng lên, cùng đi chứ, vừa vặn có chút nhàm chán. Cản bạ dạ tiệt mở lấy hắn chiếc kia màu đen cầu xe, chở hải bạ dạ ai hướng về mở gù cảnh bộ nói tới tổ toàn biển cầu lớn mau chóng đuổi theo. Còn chưa tới chỗ cần đến, xa xa liền có thể nhìn thấy cầu lớn phương hướng lập lòe dậy đặc màu đỏ làm đèn báo hiệu, đem nửa cái bầu trời đêm đều phản chiếu lúc sáng lúc tối. Càng đến gần, bầu không khí thì càng kiềm chế. Thông hướng cầu lớn mấy cái đại lộ đã bị cảnh sát triệt để phong tỏa, kéo thật dài cảnh giới tuyến, vô số cỗ xe bị ngăn ở đằng sau, sắp xếp lên trường long. Chói hai tiếng còi cùng mọi người nóng nảy tiếng nghị luận chột chung, để hiện trường lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. Cản bạ giả Tết còn không có quay kính xe xuống đưa ra giấy tờ chứng minh, nhân viên cảnh sát liền lập tức cho đi. Xe chậm rãi chạy qua cảnh giới tuyến, tiến nhập sự cố khu vực hải tâm. Cảnh tượng trước mắt, để cản bạ giả Tết lông mày cũng nhíu chặt lại. Cả tòa vượt biển trên cầu lớn, một mảnh hỗn độn. Mấy chục chiếc xe hơi như bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn qua đồ chơi, lấy đủ loại góc độ quỷ dị đụng vào nhau, đầu xe đè ép biến hình, miệng thủy tinh đầy đất, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi xăng cùng đốt cháy hương vị. Cầu trung ương hàng rào bị xô ra một cái cực lớn lỗ hổng, đứt gãy cốt thép vặn bẹo lên chỉ hướng mặt biển đen nhánh, phản phất tại im lặng nói vừa mới phát sinh thảm kịch. Nhân viên chữa cháy cùng cấp cứu nhân viên cũng đang khẩn trương mà bận rộn, dùng kim thủy lực phá vỡ cửa xe, đem kẹt ở trong xe người bị thương từng cái đặt lên cáng cứu thương. Cản bạ dạ Tết dừng xe ở bên đường, cùng hải bạ dạ ai cùng một chỗ xuống xe. Một bóng người quen thuộc lập tức chạy chậm đến tiến lên đón. Cản bạ dạ cố vấn, ngài rốt cuộc đã đến. Tạ Kế Tọa tận cảnh sát nhìn thấy hắn, giống như là thấy được cứu tinh, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng lo nghĩ. Tại bên cạnh hắn còn đứng một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Nàng giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, biểu lộ nghiêm túc, chính là điều tra khóa Hoa Khôi cảnh sát Sato Miwako. Cản bạ dạ tuyệt đối với nàng có ấn tượng, phía trước tại sở cảnh sát gặp qua mấy lần, nhưng cũng không có cái gì xâm nhập giao lưu. Sato Miwako nhìn thấy cản bạ dạ tuyệt cũng hướng hắn gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Trước mắt là gì tình huống? Cản bạ dạ tuyệt nhìn xem trước mắt đây giống như phim tai nạn một dạng chẳng cảnh, trực tiếp hỏi. Tạ Kế Tọa Tàn vừa định mở miệng, bên cạnh Sato Miwako đã giành trước một bước, dùng thành tích chuyên nghiệp ngữ khí bắt đầu giới thiệu tình huống. Hôm nay buổi chiều 5 điểm 17 phân, một chiếc chứa đầy hành khách xe buýt đang hành xử đến cầu lớn trung đoạn lúc, đột nhiên mất khống chế, phá tan hàng rào, rơi vào trong biển nàng chỉ trên cầu những cái kia liên hoàn đụng nhau cỗ xe. Sau khi xe buýt rơi cầu hậu phương, cỗ xe không tránh kịp, đưa đến cái này lên nghiêm trọng liên hoàn chạm đuôi sự cố. Trên cầu người bị thương đại bộ phận đã đưa đi bệnh viện, không có nguy hiểm tính mạng. Sato Miwako âm thanh dừng một chút, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chương 236, quán niệm chương 236, quán niệm bây giờ phiền toái nhất là chiếc kia rơi xuống biển xe buýt. Mở cù cảnh bộ đang tại dưới cầu chỉ huy vớt việc làm. Là ngoài ý muốn, vẫn là người làm. Cản bạ dạ Tết hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Sato Miwako lắc đầu, trước mắt còn không rõ ràng. Xe buýt camera hành trình còn không có tìm được, tài xế cũng nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cản bạ dạ Tết gật đầu một cái, trong lòng có chừng đếm. Xem ra, mở cù cảnh bộ lần này đem hắn gọi tới, chính là muốn cho hắn dùng đặc thù phương pháp để phán đoán vụ án này tính chất. Hắn mang theo hải bạ dạ ai, đi theo tạ kịch cùng Sato, xuyên qua hỗn loạn hiện trường tai nạn, đi tới cầu bên cạnh một cái thông hướng dưới cầu duy tu thông đạo. Từ nơi này xuống, có thể trực tiếp đạt đến trụ cầu dưới đáy. Còn chưa đi đến, một cỗ hỗn hợp có hải mùi tanh nhầm ướt không khí liền đập vào mặt. Dưới cầu cảnh tượng, đồng dạng làm người sợ hãi. Mấy chiếc to lớn cảnh dụng tàu trục vớt dừng ở trên mặt biển, cực lớn đèn pha đem mặt biển đèn nhanh chiếu sáng như ban ngày. Một đài cực lớn cất cánh và hạ cánh cơ đang từ trong biển, chậm rãi treo lên một cái quái vật khổng lồ. Đó là một chiếc đã hoàn toàn biến hình xe buýt, thân xe bị cường đại thủy áp đè ép phải không còn hình dáng, cửa kính xe toàn bộ phá toái, nhìn giống như một cái bị bóp dẹp lò nước. Mở cù cảnh bộ đang đứng tại bên mở, cầm bộ đàm, lớn tiếng chỉ huy hiện trường. Hắn cái kia mập mạp cơ thể tại trong gió biển có vẻ hơi điều hiệu, biểu tình trên mặt là trước nay chưa có trầm trọng. Nhìn thấy cản bạ dạ Tết bọn họ chạy tới, mở cù cảnh bộ chỉ là vội vàng lướt qua, lại lập tức đem lực chú ý quay lại đến vớt trong công tác. Đội tìm kiếm cứu nạn người đã đi xuống, vớt lên một bộ phận. Còn có một số khả năng bị đặt ở thân xe phía dưới, tình huống không lạc quan. Đầu hắn cũng không trở về mà nói rằng, cái kia, người sống sót đâu? Sato Miwako nhịn không được hỏi một câu. Không có người trả lời nàng. Mở cù cảnh bộ trầm mặc, chung quanh tất cả nghe được vấn đề này nhân viên cảnh sát đều trầm mặc. Loại trầm mặc này, so hồi đáp gì đều càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không người còn sống. Cản bạ dạ Tết nhìn xem cái kia bị treo xuất thủy mặt, giống như sắt thép quan tài tầm thường xe buýt, nhẹ giọng tự nói, vụ án này đã không phải là thông thường tai nạn giao thông. Một khi xử lý không tốt, tạo thành xã hội ảnh hưởng chính là cực lớn. Cản bạ dạ Cun mở cù cảnh bộ cuối cùng đã đi tới, hắn đem cản bạ dạ Tết kéo đến một bên, thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể hay không nhìn ra, đây rốt cuộc là cùng một chỗ ngoài ý muốn? Vẫn là có người cố ý tạo thành. Hắn hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, âm thanh vừa vặn có thể để cho bên cạnh tạ kịch cùng xạ tổ nghe thấy. Cản bạ dạ Tết cảm giác chán mình gân xanh nhảy một cái. Khá lắm, đây là coi hắn là thành cái gì? Hình người biết đi tiên đoán cơ sao? Hiện trường phát hiện án còn không có nhìn, thi thể cũng không thấy, liền trực tiếp hỏi kết quả. Người tại sao không nói chuyện, cản bạ dạ Cun? Mở cù cảnh bộ thấy hắn không lên tiếng, càng thêm gấp gáp rồi. Cản bạ dạ Tết hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng im lặng. Xem trước một chút thi thể a, hắn mặt không thay đổi nói rằng. Theo mở cù cảnh bộ ra lệnh một tiếng, nhóm đầu tiên bị vớt đi lên người gặp nạn di thể, bị cứu hộ nhân viên cẩn thận từng ly từng tí mang lên bên mở, song song bày ra tại tạm thời xây dựng trong lều vải. Tại chỗ đám cảnh sát yên lặng nhìn xem những cái kia che kín vải trắng cáng cứu thương, thần tình nghiêm túc. Cản bạ dạ Tết đi vào lều vải. Vải trắng bị từng cái xốc lên. Trên xe buýt ước chừng có 15 tên hành khách, đại bộ phận cũng là mặc đồ chức nghiệp dân đi làm, còn có mấy cái thoạt nhìn như là muốn đi siêu thị mua sắm chung nhân nhân. Bởi vì thi thể trong nước ngâm thời gian không tính là quá lâu, phần lớn người ngũ quan còn không có chịu đến quá lớn phá hư, chỉ là sắc mặt trắng bệnh sương mù, biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại hoảng sợ cùng đau đớn trong nháy mắt. Duy chỉ có tài xế cùng ngồi ở hàng đầu mấy cái hành khách, bởi vì đang rơi xuống cùng đánh trúng đứng nuôi chịu xảo, bộ mặt bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ không cách nào phân biệt. Đám cảnh sát đang tại căn cứ vào trên người bọn họ mang theo giấy chứng nhận, lần lượt xác minh thân phận, chuẩn bị liên hệ người nhà của bọn hắn. Cản bạ dạ tiệt đứng ở nơi này chút thi thể lạnh băng phía trước, hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra linh thị. Thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Nhưng mà, một giây sau, liền thường thấy đủ loại linh dị tràng diện cản bạ dạ tiệt con ngươi cũng đống nhiên có rút lại một chút. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy những cái kia nằm dưới đất băng lánh trên thi thể, mỗi một cái đều hiện lên ra một cái nửa trong suốt linh hồn. Nhưng những linh hồn này trạng thái lại cùng hắn dị vang thấy qua hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng không còn là sau khi chết loại kia mở mịt hoặc bình tĩnh trạng thái. Mỗi một cái linh hồn trong thân thể đều giống như bị rót vào đậm đặc màu đen mực nước, từng cô mắt trần có thể thấy hắc khí đang từ bọn hắn trong thất khiếu không ngừng tràn ra, đem bọn hắn toàn bộ cái bọc. Trên mặt của bọn hắn không còn là tử vong trong nháy mắt hoảng sợ, mà là bị một loại càng thêm cực hạn thống khổ và cựu hận thay thế. Miệng của bọn hắn im lặng mở lớn lấy, phản phất tại phát ra tiếng rít thê lương, cơ thể vặn vẹo thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hình dạng, tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng. Những linh hồn này toàn bộ đều tại hướng về bán linh phương hướng chuyển hóa. Cản bạ dạ tiệt tâm đống nhiên trầm xuống. Cái này quá không bình thường. Một người bởi vì bị chết quá thảm, lòng mang cực lớn oán niệm mà hóa thành oán linh, cái này có thể lý giải. Nhưng mà, nguyên một xe người, mười mấy người, tại đồng trong lúc nhất thời, lấy cùng một loại phương thức, tập thể hướng oán linh chuyển hóa, này liền tuyệt đối không phải bình thường tử vong có thể giải thích hiện tượng. Cái này sau lưng, nhất định có cái gì hắn không biết sức mạnh tại quấy phá. Cản bạ dạ cun. Có nhìn ra cái gì không? Mở ủ cảnh bộ bu lại, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ là nhìn xem cản bạ dạ tiệt trong nháy mắt kia trở nên vô cùng biểu tình nghiêm trọng, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, biết sự tình không ổn. Những thi thể này oán khí rất nặng. Cản bạ dạ tiệt âm thanh không cao, nhưng ở cái này an tĩnh trong lều vải lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Oán khí. Hắn lời này một lối ra, bên cạnh mở củ cảnh bộ cùng tạ cảnh sát trong nháy mắt cũng cảm giác sau cái gáy mát lạnh, vô ý thức sợ run cả người. Bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua cản bạ dạ tiệt bản lãnh, tự nhiên tin tưởng hắn nói lời nói. Oán khí nặng, ba chữ này từ cản bạ dạ tiệt trong miệng nói ra, cái kia trọng lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mà một bên xạ tổ mì hoặc cổ, mặc dù cũng nghe đến, nhưng nàng dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này siêu tự nhiên chủ đề, trên mặt đã lộ ra rõ ràng hoang mang cùng không hiểu. Thi thể oán khí rất nặng. Đây là ý gì? Là chỉ những người bị hại này bị chết rất thống khổ, cho nên lòng mang oán hận sao? Nàng cố gắng muốn dùng chủ nghĩa duy vật hình sự trinh sát lộ dịp đi tìm hiểu câu nói này. Theo lý thuyết, vụ án này quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Tạm biệt cảnh sát sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, hắn hạ giọng, dùng khí âm thanh hỏi. Có khả năng, nhưng cũng không nhất định. Cản bạ dạ tiệt tránh mắt, vẫn như cũng nhìn chằm chằm những cái kia đang không ngừng bị hắc khí ăn mòn linh hồn, không có cho ra đáp án xác thực. Chương 237, dưỡng thi chương 237, dưỡng thi một bên hài bạ dạ ai, từ vừa rồi bắt đầu vẫn an tĩnh đứng tại cản bạ dạ tiệt bên cạnh, nàng không giống những người khác như thế chú ý bất việc làm, mà là đưa mắt về phía trong lều vải những thi thể này. Bây giờ, nàng cảm thấy những thi thể này chung quanh tản ra một loại để nàng rất không thoải mái khí tức ấm lãnh, cùng cản bạ dạ tiệt trên thân loại kia thuần túy linh lực hoàn toàn khác biệt, tràn đầy ác ý cùng hỗn loạn. Đương nhiên, nàng ánh mắt như ngừng lại trong đó một bộ trên cáng cứu thương, chân mày hơi nhíu lại. Nàng lôi kéo cản bạ dạ tiệt góc áo, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía chính mình chú ý tới cỗ thi thể kia. Cản bạ dạ tiệt theo nàng ánh mắt nhìn sang. Đó là một bộ nữ thi, tuổi không lớn lắm, nhìn hơn 20 tuổi, người mặc đồ công sở, đại khái là tại phủ cận đi làm mật lĩnh. Cùng cái khác người gặp nạn một dạng, nàng bộ mặt tại đánh trúng cũng nhận nghiêm trọng tổn thương, máu thịt bé bét, cơ hồ thấy không rõ lúc đầu hình dạng. Nhưng ở cản bạ dạ tiệt linh thị phía dưới, cỗ này nữ thi tình huống lại có vẻ phá lệ đột ngột. Nàng linh hồn đang ngơ ngác lơ lửng trên thân thể phương, trên mặt mang một tia mở mịt cùng lo lắng, cùng khác linh hồn loại kia cừu hận bặm bẹo dáng vẻ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không có hắc khí, không có cừu hận, càng không có hướng oán linh chuyển hóa dấu hiệu. Giống như một cái bình thường, vừa mới chết đi, còn chưa hiểu tình trạng linh hồn. Cản bạ dạ tiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều bị oán khí ô nhiễm, duy chỉ có nàng là một cái ngoại lệ? Là nàng thể chất đặc thù. Vẫn là nói, nàng cùng cái này khởi sự kiện đầu nguồn có cái gì không giống nhau liên hệ? Cản bạ dạ tiệt đại náo cấp tốc vận chuyển. Nếu như nói nguyên một xe người tập thể oán linh hóa là bởi vì bọn hắn cùng đã trải qua rơi cầu kinh khủng cùng tử vong, như vậy xem như đồng dạng đã trải qua đây hết thảy, nàng vì cái gì có thể chỉ lo thân mình? Cái này không hợp với lẽ thường. Trừ phi nàng nguyên nhân của cái chết, hoặc có lẽ là nàng tử vong lúc tâm thái cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Ngay tại cản bạ dạ tiệt trầm tư thời điểm, dưới cầu bất việc làm còn đang tiếp tục. Theo cất cánh và hạ cánh cơ bay mình, xe buýt xác bị triệt để treo rời mặt nước, lại một nhóm đội tìm kiếm cứu nạn viên lặn xuống nước, đem lúc trước bị đặt ở thân xe phía dưới người gặp nạn di thể lần lượt vớt tới. Rất nhanh, tất cả gặp người chết đều được an trí ở bên bờ trong lều vải. Trên bờ thi thể không nhiều không ít, hết thảy 15 cỗ. Cản bạ dạ tiệt lần nữa dùng linh thị đảo qua, kết quả cùng hắn dự đoán một dạng. Ngoại trừ ban đầu hải bạ dạ chỉ ra cỗ kia nữ thi, còn lại 14 bộ thi thể bao quát tên kia tài xế thi thể ở bên trong, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nồng đậm đoán khí bao khỏa, linh hồn đang lấy tốc độ kinh người bặm mẹo dị hóa. Chẳng lẽ nói cản bạ dạ tiệt trong lòng bốc lên một cái suy đoán to gan, cái này căn bản liền không phải ngoài ý muốn gì sự cố, mà là một hồi từ đầu đến đuôi ngụy trang thành bất ngờ người làm thảm án, mà hung thủ mục đích liền cùng thôn Vĩnh Thắng người áo đen kia một dạng, là vì chế tạo số lớn oán linh. Là trùng hợp sao? Vẫn là nói Tokyo cũng xuất hiện thứ hai cái biết được loại tà ác này pháp môn ra hỏa. Cản bạ dạ lao đệ, thời gian đã rất muộn. Mở ủ cảnh bộ đi tới, vỗ bả vai của hắn một cái, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói rằng, nơi này có chúng ta xử lý là được rồi, bước đầu kiểm tra thi thể cùng hiện trường điều tra còn cần thời gian rất lâu. Ngươi cùng Hải bạ dạ đồng học đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai, tới sở cảnh sát chúng ta lại kỹ càng thảo luận. Mở ủ cảnh bộ cũng nhìn ra cản bạ dạ tiệt sắc mặt không thích hợp, nhưng hắn cho là cản bạ dạ tiệt chỉ là bị cái này thảm thiết tràng diện cho ảnh hưởng đến. Dù sao, liền xem như bọn hắn những thứ này thường thấy sinh tử cảnh sát, đối mặt mười mấy bộ thi thể lạnh băng, trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, hắn biết đêm nay ở đây cũng không chiếm được nhiều đầu mối hơn. Đi thôi, hắn đối với bên người Hải bạ dạ ai nhẹ giọng nói rằng. Hải bạ dạ ai không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo hắn sau lưng. Rời đi tổ toàn biển cầu lớn trên đường, không khí trong xe có chút nặng nề. Hải bạ dạ ai lái xe cửa sổ, gió đêm lay động nàng màu trà tóc ngắn. Nàng nhìn xem ngoài cửa sổ phi tốc quay ngược lại cảnh đường phố, nhẹ giọng mở miệng, cái kia không có đoán khí nữ thi, rất khả nghi. Ân. Cản bạ dạ tiệt cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, nàng là giải khai vụ án này mấu chốt. 14 đoán linh, một cái bình thường linh hồn, bản thân cái này chính là lớn nhất không bình thường. Ngươi cảm thấy, lại là người làm sao? Hải bạ dạ ai hỏi. 90 cản bạ dạ tiệt ngữ khí rất chắc chắn, bình thường tử vong, cho dù là khốc liệt đến đâu ngoài ý muốn, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thúc đẩy sinh trưởng ra như thế thống nhất, như thế nồng nặc quản khí. Dưỡng thi cản bạ dạ tiệt trong đầu, lóe lên thôn binh thăng cái kia bị phá hư huyết sắc phát trận. Hai chuyện này ở giữa, sẽ có hay không có liên hệ gì? Hắn bây giờ còn không dám xác định. Ngày mai đi sở cảnh sát xem, hy vọng có thể có cái gì phát hiện mới a. Cản bạ dạ tiệt thở dài. Trở lại thám tử văn phòng, đã là đêm kia. Cản bạ dạ tiệt cùng Hải bạ dạ ai đều ăn ý không nhắc lại chuyện của vụ án. Hải bạ dạ ai đi vọt vào tắm, thay đổi áo ngủ, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mà cản bạ dạ tiệt nhưng là ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay vớt vớt mặt kia quả dù mì ạ cả cỏ tặng lưu ly kính, rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, cản bạ dạ tiệt cùng Hải bạ dạ ai đơn giản ăn xong điểm tâm, liền lái xe chạy tới sở cảnh sát. Xe còn chưa mở tới chỗ, xa xa liền thấy sở cảnh sát cửa ra vào đen nghịt mà vây quanh một đám người, đèn tơ lát cũng không cần tiền tựa như láo liên không ngừng, đem toàn bộ cửa chính chắn phải chật như nêm tối. Xem ra, sự tình làm lớn lên. Cản bạ dạ tiệt nhíu nhíu mày, dừng xe ở xa hơn một chút bãi đỗ xe. Hắn cùng Hải bạ dạ ai vừa mới xuống xe, lập tức liền có lanh mắt phóng viên phát hiện hắn. Là cản bạ dạ cố vấn. Cản bạ dạ tiệt tới. Hô to một tiếng sau đó, nguyên bản vây giết tại sở cảnh sát cửa ra vào trường thương đoàn pháo trong nháy mắt thay đổi phương hướng, như thủy triều hướng lấy bọn hắn chặn tới. Cản bạ dạ cố vấn. Xin hỏi liên quan tới ngày hôm qua tổ toàn biển cầu lớn xe buýt rơi xuống biển sự cố, trước mắt có cái gì mới tiến triển sao? Xin hỏi cản bạ dạ cố vấn, căn cứ vào chúng ta thu được tin tức, cái này khởi sự nguyên nhân đã tạo thành 15 người tử vong, cái này khởi sự nguyên nhân tính chất là ngoài ý muốn vẫn là người làm. Có thể hướng công chúng tiết lộ một chút sao? Cản bạ dạ cố vấn, có truyền ngôn nói xe buýt tài xế có say rượu lái xe tiền hoa, chuyện lần này nguyên nhân phải chăng cùng hắn có quan hệ? Các phóng viên đem mịp râu cùng máy ghi âm liều mạng hướng phía trước đường, từng cái vấn đề giống như bắn liên thanh đồng dạng đập tới. Cản bạ dạ tiệt còn chưa kịp mở miệng, trong đám người bỗng nhiên gạt ra mấy cái đã có tuổi người, xem bộ dáng là người gặp nạn gia thuộc. Trong đó một cái tóc hoa dâm lão phụ nhân bắt lại cản bạ dạ tiệt cánh tay, nước mắt tuôn đầy mặt mà kêu khóc nói, cản bạ dạ cố vấn, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta một tay a. Nhi tử ta ngay tại trên chiếc xe kia, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử a, hiện tại hắn chết, chúng ta lão lưỡng khẩu sống thế nào a? Nữ nhi của ta cũng là, nàng mới 25 tuổi, vừa mới tìm được việc làm, thật tốt tuổi tác cứ như vậy không còn, nhất định muốn cha ra trận tướng, cho chúng ta một cái công đạo a. Gia thuộc nhóm tiếng la khóc, các ký giả truy vấn âm thanh, trộn trùng, để không khí hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn cùng kiềm chế. Chương 238, oán hận chương 238, oán hận cản bạ dạ tiệt nhìn xem trước mắt những thứ này cực kỳ bi thương gia thuộc, dừng bước lại, đối mặt với ống kính cùng đám người, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói rằng, các vị mời lánh tính một chút. Ta hiểu mọi người tâm tình, nhưng bây giờ vụ án còn đang điều tra. Ta có thể ở đây hướng mọi người cam đoan, sở cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực tra ra chân tướng, cho tất cả người gặp nạn cùng gia thuộc một cái công bình công chính kết quả. Thanh âm của hắn cũng lớn, lại mang theo một loại để cho người tin phục sức mạnh. Nếu như là người làm đưa đến cái này lên thảm kịch, chúng ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng, để hung thủ trả giá vốn có đại giới. Cản bạ dạ tiệt nói xong, không tiếp tục để ý các phóng viên sau này đặt câu hỏi, mang theo Hải bạ dạ ai, tại vài tên chạy đến duy trì trật tự nhân viên cảnh sát dưới sự giúp đỡ, chen vào sở cảnh sát cửa chính. Sở cảnh sát bên trong bộ, bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng. Đội điều tra số 2 văn phòng bên trong, chung điện thoại liên tiếp, mỗi một cái nhân viên cảnh sát đều đội vàng chân không chạm đất, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ. Mở ủ cảnh bộ đang đội hai cái mắt đen thật to vòng, trong phòng làm việc đi qua đi lại, nhìn thấy cản bạ dạ tiệt cùng Hải bạ dạ ai đi vào, trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Cản bạ dạ cung ngươi có thể tính tới, hắn bước nhanh tiến lên đón, đem bọn hắn đưa đến một gian không người phòng họp nhỏ. Bên ngoài gì tình huống, ngươi cũng thấy đấy a. Mở cụ cảnh bộ đặt mông ngồi ở trên ghế, nặng nghề mà thở dài, chết 15 người, đây chính là mấy năm gần đây Tokyo phát sinh nghiêm trọng nhất cùng một chỗ công cộng an toàn tai nạn. Phía trên gây áp lực rất lớn, truyền thông cùng dân chúng đều đang ngó chừng, chúng ta bây giờ là sức đầu mẹ chẳng à. Có cái gì đầu mối mới sao? Cản bạ dạ tiệt trực tiếp hỏi. Ai, đừng nói nữa. Mở cụ cảnh bộ bực bội mà gãi gãi vốn cũng không nhiều tóc, tối hôm qua chúng ta trong đêm điều lấy toàn biển cầu lớn lối vào tất cả màn hình giám sát. Giám sát biểu hiện, chiếc kia xe buýt tại chạy bên trên cầu lớn phía trước, chạy quy tích hết thảy bình thường, tốc độ cũng rất bình ổn, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Nhưng mà mở gủ cảnh bộ lời nói xoay chuyển, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chúng ta tra xét cái kia tài xế bối cảnh tư liệu, phát hiện một cái rất vấn đề phiền toái. Vấn đề gì? Cái kia tài xế, tên là ạ xạ cụ dạ kén nhì chia năm nay 45 tuổi. Tại 5 năm trước, hắn đã từng bởi vì say rượu lái xe, hơn nữa cùng người phát sinh ẩu đả, bị phán vào tù 1 năm. Mở gủ cảnh bộ trầm giọng nói rằng, không biết là cái nào người gặp nạn gia thuộc, thông qua quan hệ thế nào đem chuyện này cho lộ đi ra, bên ngoài bây giờ đã truyền đi phí phí dương dương. Cản bạ dạ tiệt lông mày căng thẳng, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ, tất cả mọi người đều hoài nghi, là tài xế ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chữa lại lần say rượu lái xe, hay là bởi vì một ít nguyên nhân cố ý trả thù xã hội, mới đưa đến xe buýt rơi xuống biển. Mở ủ cảnh bộ tiếp tục nói rằng, truyền thông cùng internet bên trên đều tại mang tiết ấu, dư luận cơ hồ là thiên về một bên mà chỉ hướng tài xế, nhất định phải chúng ta sở cảnh sát lập tức cho hắn định tội, cho công chúng một cái thuyết pháp. Cũng bởi vì hắn 5 năm trước phạm qua sai lầm. Một bên hải bạ dạ ai đột nhiên mở miệng, đã từng uống rượu, liền có thể xem như lần tai nạn này chứng cứ sao? Cái này giống như không phù hợp quá trình á đạo lý là đạo lý này, nhưng bây giờ quần tính xúc động, ai còn cùng ngươi giảng logic? Mở ủ cảnh bộ bất đắc dĩ giang tay ra, người gặp nạn ra thuộc người đông thế mạnh, bọn hắn nhận định chính là tài xế sai. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là lên án cái kia tài xế ngôn luận, thậm chí có người đem hắn nhà địa chỉ đều công khai đi ra, tình huống vô cùng tệ hại. Trong phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Đây chính là dư luận chỗ đáng sợ. Tại chân tướng không có tra ra manh mối phía trước, bất luận cái gì một điểm tin đồn thất thiệt hắc lịch sử cũng có thể bị vô hạn phóng đại, trở thành đẻ chết lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Ngươi nhìn thế nào? Hải bạ dạ ai nhìn về phía cản bạ dạ tết. Cản bạ dạ tết không có trả lời ngay, hắn hồi tưởng đến hôm qua tại hiện trường nhìn thấy một màn kia. 14 đang tại oán linh hóa linh hồn, cùng một cái hoàn toàn bình thường linh hồn. Nếu quả thật chính là tài xế trả thù xã hội, vậy chính hắn cũng hẳn là oán khí nặng nhất một cái kia. Có thể hôm qua hắn nhìn thấy, tài xế linh hồn trạng thái cùng khác 13 tên hành khách cũng không có cái gì khác nhau. Cái này không hợp lý. Hơn nữa, nếu như tài xế là hung thủ, cái kia duy nhất bình thường nữ tính linh hồn, phải nên làm như thế nào rằng giải? Đi trước xem thi thể a. Cản bạ dạ tiệt đứng lên, đối với mở gủ cảnh bộ nói rằng, có thể, đáp án liền tại bọn hắn trên thân. Mở gủ cảnh bộ gật đầu một cái, lập tức mang theo bọn hắn hướng về sở cảnh sát phòng chứa thi thể đi đến. Hắn bây giờ tất cả hy vọng đều ký thác vào cản bạ dạ tiệt vị này đặc thủ cố vấn trên thân. Sở cảnh sát phòng chứa thi thể bên trong, hơi lạnh mở rất đủ, trong không khí tràn ngập một cỗ phò mã liền cùng tử vong hỗn hợp lại cùng nhau đặc thù mùi. 15 cái băng lãnh kim loại đỉnh thi tủ, chỉnh tề mà sắp hàng. Mở ủ cảnh bộ đối với nơi này hết thể hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, hắn ra hiệu nhân viên công tác đem tất cả người gặp nạn đỉnh thi tủ đều kéo đi ra. Cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai đi theo hắn sau lưng, mở ủ đối với hải bạ dạ ai tiểu nữ hải này theo vào phòng chứa thi thể loại địa phương này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo vải trắng bị từng cái xốc lên, 15 tấm hoặc hoảng sợ, hoặc đau đớn, hoặc không chọn vẹn khuôn mặt, lần nữa bại lộ ở dưới ngọn đèn. Cản bạ dạ tiệt hít sâu một hơi, lần nữa mở ra linh thị. Cảnh tượng trước mắt so với hôm qua tại bờ biển nhìn thấy càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm làm người sợ hãi. Trải qua thời gian một đêm, những cái kia trên người linh hồn hắc khí trở nên càng thêm nồng nặc, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Linh hồn của bọn hắn hình thái cũng so với hôm qua càng thêm ngưng thực, không còn là nửa trong suốt dáng vẻ, rõ ràng cách triệt để chuyển hóa làm bản linh chỉ kém một bước cuối cùng. Bọn hắn vẫn như cũng bị vây ở thi thể của mình phụ cận, im lặng gào thét, vặn vẹo lên, phảng phất tại thừa nhận vô tận đau đớn. Cản bạ dạ tiệt không do dự, hắn phân ra một tia yếu ớt linh lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cách hắn gần nhất một cái linh hồn dò xét đi qua. Đó là một cái trung niên nam nhân linh hồn, hắn khi còn sống hẳn là một cái thông thường dân đi làm. Cản bạ dạ tiệt linh lực vừa mới tiếp xúc đến đối phương, một cỗ băng lãnh, ngang ngược, hỗn loạn ý niệm liền trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn chết? Báo thủ. Báo thủ. Không có lộ gì, không có lý trí, chỉ có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất căm hận cùng báo thủ dục vọng. Cản bạ dạ tiệt lập tức cắt đứt liên hệ, mày níu lại phải sâu hơn. Quả nhiên, những linh hồn này đã mất đi câu thông năng lực, trong đầu chỉ còn lại có báo thủ một cái ý niệm này. Hắn lập tức lại đem linh lực mò về thứ hai cái thứ ba. Kết quả cũng là cơ bản giống nhau. Tất cả linh hồn đều giống như được thiết lập tốt chương trình máy móc, trong đầu lật qua lật lại chỉ có báo thù hai chữ. Hơn nữa, bọn hắn oán hận, tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái mục tiêu. Chương 239, linh hồn tin tức chương 239, linh hồn tin tức nhưng cái đó mục tiêu là ai, bọn hắn hỗn loạn ý thức lại không cách nào biểu đạt ra ngoài. Cuối cùng, cản bạ dạ tiệt ánh mắt rơi vào cố kia duy nhất, không có bị oán khí ô nhiễm nữ thi trên thân. Hắn lần nữa đem linh lực dò xét đi qua cùng. Tiếp xúc khác linh hồn lúc loại kia băng lãnh hung ác cảm giác hoàn toàn khác biệt, nữ nhân này linh hồn, mặc dù cũng mang theo tử vong lúc hoảng sợ cũng không cam lòng, nhưng nồng cốt ý thức lại là rõ ràng. Muốn tới trễ rồi a. Tháng này thưởng chuyên cần. Sau một cỗ sốt ruột, ngang ngược, hoàn toàn không giảng đạo lý cảm xúc, theo linh lực kết nối chuyển tới. Cản bạ dạ tiệt trong nháy mắt liền hiểu rồi. Nữ nhân này, tại trước khi chết, trong đầu nghĩ căn bản không phải rơi cầu sợ hãi, mà là chính mình bởi vì đi làm trễ chuyện này. Nàng tất cả cảm xúc đều tập trung ở đến trễ điểm này. Chẳng lẽ thật là tài xế tạo thành ngoài ý muốn? Cản bạ dạ tiệt trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cản bạ dạ cun như thế nào? Có hay không nhìn ra cái gì? Một bên mở củ cảnh bộ nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cản bạ dạ tiệt thu hồi linh lực, lắc đầu, chỉ vào những thi thể này, trầm giọng mở miệng, những thứ này người chết đều mang cực lớn oán khí. Nếu như chỉ là một hồi đơn giản ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ không tạo thành oán khí lớn như vậy. Oán khí? Mở củ cảnh bộ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, thấp giọng, ý của ngươi là, vụ án này rất có thể là người làm đưa đến? Đúng. Cản bạ dạ tiệt hôm qua vẫn chỉ là ngờ tới, nhưng ở đọc đến những linh hồn này còn sót lại tư duy sau đó, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trận này sự cố tuyệt đối là người làm tạo thành. Chỉ là, cái này người đến cùng là ai? Hung thủ sẽ không thật là cái kia tài xế a? Mở củ cảnh bộ hỏi. Từ trên tình cảm, hắn không muốn tin tưởng cái này hối cải để làm người mới người sẽ làm ra mất trí như vậy sự tình. Nhưng từ trước mắt dư luận cùng cái gọi là chứng cứ đến xem, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng tài xế ạ xạ cụ dạ kèn nhỉ chia. Không bài trừ khả năng này. Cản bạ dạ tiệt cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Tại không có chứng cứ xác thực phía trước, hắn không thể hạ bất luận cái gì kết luận. Mở củ cảnh bộ lâm vào sâu đậm trầm mặc. Nếu như không phải tài xế làm, cái kia hung phạm là ai? Chẳng lẽ là trên xe những hành khách khác? Cái này nghe cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, phòng chứa thi thể môn đột nhiên bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Không cho phép vào đi. Đây là cảnh sát phá án chỗ. Lão phu nhân, ngài không thể xông vào a. Ngoài cửa truyền tới nhân viên cảnh sát ngăn cản âm thanh, nhưng rõ ràng không thể ngăn lại. Một người có mái tóc hoa râm, thân hình còn xuống lao bà, đẩy ra ngăn nàng nằm nhẹ nhân viên cảnh sát, lảo đảo vào. Nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đám người dễ thấy nhất cản bạ dạ tiệt giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, liều lĩnh lao đến, bắt lại cản bạ dạ tiệt tay. Cản bạ dạ cố vấn. Van cầu ngươi nhất định muốn giúp ta một chút ta. Lao bà con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy nước mắt, khàn giọng mà khẩn cầu lấy. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng, giật mình. Bà lao này bà, hắn có ấn tượng, hôm qua tại sở cảnh sát cửa ra vào, nàng chính là khóc đến thương tâm nhất gia thuộc một trong. Chỉ có điều, nàng không phải người gặp nạn gia thuộc. Nàng là cái kia bị ngàn người chỉ trỏ tài xế, ạ xạ cụ ra kẹn nhì chiều mẫu thân. Lao bà, ngài đừng kích động, có chuyện gì, từ từ nói. Cản bạ dạ tiệt đỡ lấy nàng, ngữ khí tận lực thả nhẹ nhàng. Cản bạ dạ cố vấn, ta là ạ xạ cụ ra kẹn nhì chiều mụ mụ. Lao bà khóc không thành tiếng, nắm thật chặt cản bạ dạ tiệt tay, phản phất đó là nàng đuối nước lúc có thể bắt lấy duy nhất một cây gỗ nổi. Bên ngoài tất cả mọi người đều nói nhi tử ta là hung thủ giết người, nói hắn hại chết một xe người. Nhưng là bọn họ không biết, bọn hắn cái gì cũng không biết ta. Nhi tử ta hắn không phải người như vậy. Lão bà cảm xúc kích động, cơ thể đều đang phát run, hắn 5 năm trước là phạm qua sai lầm, hắn uống rượu nháo sự, là ta không giáo dục tốt. Thế nhưng là hắn từ trong ngục giam đi ra về sau, thật sự đã hối cải để làm người mới. Hắn mấy năm này, vì có thể một lần nữa lái xe, thi bao nhiêu lần thử, cầu bao nhiêu người, mới thật không dễ dàng trở lại công ty. Hắn cùng ta đã thể, đời này cũng không tiếp tục đụng một giọt rượu, phải thật tốt lái xe, thật tốt sinh hoạt, cho ta dưỡng lao đưa mà. Hắn làm sao lại đi làm loại kia trả thù xã hội sự tình? Hắn không phải loại người như vậy, thật không phải là a. Lão bà khóc lóc kể lể, giống một cái truy nặng nghề mà đập vào tại chỗ tim của mỗi người bên trên. Trong phòng làm việc Tạ Kịch cùng xạ tổ cũng nghe tin chạy tới, thấy cảnh này không nói gì. Mở củ cảnh bộ càng là nhìn không được, hắn bước nhanh về phía trước, từ cản bạ dạ tiệt trong tay tiếp nhận lão bà hai tay, dùng hắn cái kia khoan hậu bàn tay bao trùm lão nhân băng lãnh tay khô héo. Lão phu nhân, mời ngài tin tưởng chúng ta. Mở củ cảnh bộ biểu lộ vô cùng thành khẩn, ta hướng ngài cam đoan, cảnh sát chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha một người xấu, nhưng tương tự cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Tại chân tướng không có tra ra phía trước, con của ngài ạ xạ cụ dạ kèn nhì chìa tiên sinh, tại chúng ta ở đây, vẫn là cái này khởi sự nguyên nhân người bị hại, mà không phải người hiểm nghi phạm tội. Nghe được mở củ cảnh bộ cam đoan, lão bà cảm xúc mới hơi bình phục một chút, nàng xoa xoa nước mắt, hướng về phía mở củ cùng cản bạ dạ tiệt thật xấu bái, mới tại một cái nữ cảnh sát nâng đỡ, hàm chứa nước mắt rời đi. Nhìn xem lão nhân tập tên bóng lưng rời đi, trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ai mở củ cảnh bộ nặng nề mà thở dài. Tình huống hiện tại, đối tài xế vô cùng bất lợi. Sato mỹ họa cổ cao mày mở miệng, dư luận đã lên men, coi như cuối cùng chứng minh hắn là vô tội, chỉ sợ hắn hung thủ giết người mũ cũng rất khó lấy xuống. Đúng vậy a, nhân ngôn đáng sợ. Tạ Kịch cảnh sát cũng phụ hòa nói, nhất là bây giờ trong tay chúng ta một điểm chứng cứ cũng không có. Cản bạ dạ tiệt trầm mặc không nói. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra những cái kia tràn đầy cừu hận cùng căm hận linh hồn. Bọn hắn đến cùng tại hận ai? Là hận tài xế hay là hận người khác? Đúng. Cản bạ dạ tiệt giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía mở củ cảnh bộ trên xe buýt, hẳn là đều có theo dõi a. Coi như hiện trường thiết bị hư hại, bây giờ xe buýt hệ thống giám sát không đều cùng đám mây mạng lưới liên là sao? Ta nhớ được có thể trực tiếp điều lấy đám mây màn hình giám sát xem xét ta. Chỉ cần xem thôi giám sát, lúc chuyện xảy ra trong xe đến cùng xảy ra chuyện gì, liền có thể liếc qua thấy ngay. Nhưng mà nghe được hắn lời nói, mở củ cảnh bộ trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Chúng ta đã sớm nghĩ tới, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Chúng ta hỏi qua giao thông công ty xảy ra chuyện trước kia xe buýt, là mới vừa đưa vào sử dụng không đến một tuần xe mới. Chương 240, áp chế đoán khí chuyển biến làm đoán linh chương 240, áp chế đoán khí chuyển biến làm đoán linh xe mới. Đúng, xe mới. Trên xe hệ thống giám sát cũng là mới nhất loại hình, nhưng mà phụ trách internet tiếp nhập nhân viên kỹ thuật còn chưa kịp đi cho nó làm sau cùng mạng lưới liên lạc điều chỉnh thử. Cho nên, bộ kia xe giám sát căn bản là không có liên tiếp đến đám mây server. Cản bạ dạ tệ tâm chìm xuống, cái kia bản địa thiết bị chứa được đâu? Camera hành trình hoặc ổ cứng các loại. Có một cái thẻ nhớ. Mở ù cảnh bộ hồi đáp, chúng ta đã từ xe buýt sắc bên trong tìm được, nhưng mà bởi vì ở trong nước biển ngâm thời gian quá dài, tăng thêm rơi xuống lúc mãnh liệt va chạm, cái kia trương thẻ nhớ đã nghiêm trọng hư hao biến hình. Chúng ta khoa kỹ thuật đồng sự đang tại nếm thử chữa trị, nhưng hy vọng không lớn. Tin tức này không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Duy nhất chứng cứ trực tiếp, rất có thể đã triệt để hư hại. Không có video theo dõi, vậy cái này lên vụ án liền thành một cọc từ đầu đến đuôi không có chứng cứ. Đến lúc đó, cảnh sát vô luận đưa ra dạng gì kết quả điều tra, đều không thể lắng lại ngoại giới chất vấn. Mà cái kia đã chết tài xế ạ xạ cụ dạ kèn mi chia, chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn trên lưng cái này miệng hắc qua. Phiên phái á cản bạ dạ tệ luốt luốt mi tâm. Hắn liếc mắt nhìn phòng chứa thi thể phương hướng, những cái kia đang không ngừng sinh sôi hoán khí linh hồn, giống từng quả bom hẹn giờ, để hắn cảm nhận được một tia gấp gáp. Hắn có một loại dự cảm, thật sự nếu không mau chóng tra ra trận tướng, làm cho những này linh hồn được yên nghỉ, sợ rằng sẽ phát sinh càng thêm chuyện hỏng bét. Hắn đi đến phòng chứa thi thể cửa ra vào, đứng mở gụ cảnh bộ nói rằng, mở gụ cảnh bộ tại ta tìm được chân tướng phía trước, ngươi tốt nhất phái người đem ở đây bắt đầu phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Vì cái gì? Mở gụ cảnh bộ có chút không hiểu. Nơi này toán khí quá nặng đi. Cản bạ giả tệ không có quá nhiều giảng giải, người bình thường thời gian dài đợi ở chỗ này, dễ dàng xảy ra chuyện. Nói xong, hắn đưa tay vào túi, lặng lẽ cầm viên kia hồng ngọc. Hắn điều động một tia linh lực, thông qua hồng ngọc, tại toàn bộ phòng chứa thi thể chung quanh, bày ra một cái yếu ớt trấn áp pháp trận. Pháp trận này không có gì tính công kích, tác dụng duy nhất chính là tạm thời áp chế lại những cái kia linh hồn đoán khí sinh sôi, chỉ hoãn bọn hắn triệt để chuyển biến làm đoán linh tốc độ. Mặc dù là trị ngọn không trị gốc, nhưng ít ra có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Làm xong đây hết thảy, Cản Bạ Dạ Tết mới cùng Hải Bạ Dạ Ai cùng một chỗ, rời đi sở cảnh sát. Trên đường trở về, Cản Bạ Dạ Tết một mực đang tự hỏi đối sách. Sửa chữa thẻ nhớ thất bại, không có vật lý chứng cứ, thật chẳng lẽ phải dựa vào hắn đi cùng những cái kia đã mất lý trí linh hồn cầu thông sao? Trừ phi, trong đầu của hắn lóe lên cái kia một đầu tiểu hồng sắc tóc dài, lúc nào cũng mang theo tự tin lại có chút tiểu đắc ý ma nữ. Qua dù mì ạ cả cỏ, nàng xích ma pháp cùng luyện kim thuật, có lẽ có biện pháp chữa trị cái kia trương tiểu nhỏ thẻ nhớ. Thế nhưng là lần trước thôn binh thắng trận linh, hắn mới vừa vặn thiếu đối phương một cái đại nhân tình, bây giờ lại muốn đi cầu nàng hỗ trợ. Cản bạ dạ tiệt cảm giác có chút đau đầu. Nhân tình này nợ, nhưng không dễ trả. Sáng sớm hôm sau, cản bạ dạ tiệt vừa tỉnh không bao lâu, mở ngủ cảnh bộ liền gọi điện thoại tới. Thanh âm bên đầu điện thoại kia tràn đầy mọi mệt cùng mệt mỏi. Cản bạ dạ cun khoa kỹ thuật bên kia truyền đến tin tức. Thẻ nhớ, triệt để bị hỏng, số liệu hoàn toàn không cách nào đọc đến. Kết quả này, tại cản bạ dạ tiệt trong dự liệu, nhưng nghe đến thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi trầm xuống. Vật lý hư hao quá nghiêm trọng, chúng ta đã dùng hết tất cả biện pháp, đều không thể thành công. Mở ù cảnh bộ trong thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm, bây giờ, trong tay chúng ta đầu mối duy nhất, triệt để đoạn mất. Ta đã biết. Cản bạ dạ tiệt cúp điện thoại, dựa vào ghế, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn linh lực mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải bản năng. Để hắn đi đối phó hoán linh, bố trí pháp trận vẫn được, có thể để hắn đi chữa trị một tấm so móng tay còn nhỏ thẻ nhớ nội bộ điện tử thiết bị, kia thật là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Xem ra, chỉ có thể đi tìm quả dù mì ạ cả có hắn tự đủ. Mặc dù lại muốn nợ nhân tình, nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Có lẽ, ta có thể thử xem. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng, truyền tới từ phía bên cạnh. Cản bạ giả tệ quay đầu, nhìn thấy Hải bạ giả Ai đang đứng ở bên cạnh hắn, trong tay bưng một ly vừa pha tốt cà phê. Ngươi! Cản bạ giả tệ sửng sốt một chút, ngươi sẽ chữa trị thẻ nhớ. Vật lý tầng diện chữa trị, ta chính xác làm không được. Hải bạ giả Ai đem cà phê phóng tới trên bàn hắn, biểu lộ bình tĩnh nói rằng, vậy cần cực kỳ dụng cụ tinh vi cùng không đủ hoàn cảnh, điều kiện nơi này không cho phép. Nhưng mà nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt màu xanh lam bên trong thoáng qua một tia khắc thường hào quang, nếu như là dùng những phương pháp khác, có lẽ có hy vọng. Cản bạ giả tệ lập tức hiểu rồi nàng ý tứ. Dùng linh lực. Cản bạ giả tệ hỏi thăm. Ân. Hải bạ giả Ai gật đầu một cái, ta linh lực mặc dù rất yếu ớt, nhưng nhất là gần nhất, ta cảm giác chính mình đúng linh lực không chế. So trước đó tinh chuẩn rất nhiều, nàng mở ra bàn tay của mình, một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh lực tại nàng lòng bàn tay hội tụ. Ta một mực tại luyện tập dùng linh lực đi điều khiển cái kia vu độc bút bê vụ tụ, cái này cần vô cùng tinh tế thao tác. Ta nghĩ, loại này lực không chế, có lẽ có thể dùng đến nếm thử chữa trị thẻ nhớ nội bộ những cái kia bị hư hao điện tử thiết bị. Cản bạ giả tiệt nhìn xem nàng, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Trước mắt Hải bạ giả Ai, cũng không phải cái gì thông thường tiểu nữ hải. Nàng là tại hóa học, sinh vật học, y học, máy tính chờ nhiều cái lĩnh vực đều có đỉnh tiêm tạo nghệ thiên tài nhà khoa học. Mà bây giờ, một cái đứng đầu nhà khoa học có linh lực loại này sức mạnh siêu tự nhiên. Bình thường tới nói, loại này trình độ vật lý hư hao, muốn chữa trị cơ hội là không thể nào. Hải bạ giả Ai tiếp tục nói rằng, giọng nói mang vẻ nhà khoa học nghiêm cẩn, nhưng linh lực là một loại rất kỳ diệu năng lượng, nó tựa hồ có thể tại nhất định trình độ bên trên vi phạm vật lý quy tắc. Ta nghĩ thử một lần, dùng linh lực xem như giao giải phẫu cùng mỏ hẳn hơi đi một lần nữa kết nối những cái kia đứt gãy mạch điện. Cái này, làm được hả? Cản Bạ Dạ Tiệt vẫn còn có chút không thể tin được. Không biết, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì muốn mạnh. Hai bạ dạ ai trả lời rất thẳng thắn, đem thẻ nhớ lấy ra, a ta cần một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, nhìn xem nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra nghiêm túc cùng tự tin, Cản Bạ Dạ Tiệt đột nhiên cảm giác được, chính mình đi tìm quả dù mì ạ cả có ý nghĩ, có lẽ trước tiên có thể thả một chút. Cản Bạ Dạ Tiệt cầm điện thoại di động lên lần nữa bấm mở gù cảnh bộ điện thoại. Mở gù cảnh bộ đem cái kia trương báo phế thẻ nhớ đưa tới cho ta. A, Cản Bạ Dạ lão đệ, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Cũng đã đừng hỏi nữa, đưa tới là được. Cản Bạ Dạ Tiệt không cần suy nghĩ nói rằng, nửa giờ sau, Tạ Kích cảnh sát liền thở hồng hộc đem một cái túi vật chứng đưa đến thám tử văn phòng. Chương 241, dư luận chương 241, dư luận cái túi bên trong chứa cái kia trương đã nghiêm trọng biến hình, thậm chí biên giới đều có chút hư hại thẻ nhớ. Cản Bạ Dạ cố vấn, cái này thật sự còn hữu dụng sao? Tạ Kích cảnh sát nhìn xem tấm thẻ kia thảm trạng, gương mặt hoài nghi. Thử một chút xem sao. Cản Bạ Dạ tiếp nhận đồ vật, không có giải thích nhiều. Tạ Kích sau khi rời đi, hắn đem văn phòng cửa chính khóa kỹ, tiếp đó đem thẻ nhớ giao cho Hải Bạ Dạ ai. Hải Bạ Dạ ai không có lập tức bắt đầu, mà là trước tiên ở trên bàn cửa hàng một khối màu đen vải nung, đem thẻ nhớ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phía trên. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình, cả người tiến nhập một loại độ cao chuyên chú trạng thái. Cản Bạ Dạ Tiệt có thể cảm giác được, nàng thể nội linh lực đang chậm rãi mà bị điều động. Qua ước chừng một phút, Hải Bạ Dạ ai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng đưa tay phải ra ngón trỏ, trên đầu ngón tay, một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh linh lực tuyến, chậm rãi dọc theo người ra ngoài, giống một cây nắm giữ sinh mệnh kim thăm dò, nhẹ nhàng điểm vào thẻ nhớ kim loại sự tiếp xúc bên trên. Cản Bạ Dạ Tiệt mở ra linh thị, ở một bên lặng lặng quan sát đến. Hắn nhìn thấy, cái kia sợi linh lực tuyến, tại Hải Bạ Dạ ai dưới thao túng, vậy mà thật sự xuyên thấu thẻ nhớ nhựa tợ lật tiệp sắc ngoài, tiến nhập trong đó phức tạp chip kết cấu bên trong. Đó là một cái so hạt cắt còn muốn nhỏ bé thế giới. Vô số đứt gãy mạch điện, liền giống bị chấn động phá hủy thành thị con đường, một mảnh hỗn độn. Mà Hải Bạ Dạ ai điều khiển cái kia sợi linh lực, giống như một cái tối linh xào tay, bắt đầu ở cái này bị phá hủy thế giới vi mô bên trong, tiến hành làm cho người khó có thể tin chữa trị việc làm. Nàng đem những cái kia đứt gãy mạch điện từng cây một tìm được, tiếp đó dùng linh lực xem như chất môi giới, đưa chúng nó một lần nữa mối hàn cùng một chỗ. Quá trình này cần đối với linh lực có thể xưng kinh khủng lực không chế. Cho dù là Cản Bạ Dạ Tiệt chính mình cũng tự hỏi làm không được như thế tinh tế thao tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hải Bạ Dạ ai trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Rõ ràng loại này tinh tế thao tác đối với nàng tinh thần lực và linh lực tiêu hao đều phi thường to lớn. Hắn có thể làm chỉ có ở một bên lặng lặng thủ hộ, đồng thời đem chính mình linh lực phát tán ra, tại văn phòng chung quanh tạo thành một cái tầng bảo hộ, ngăn cách bất cứ khả năng nào ngoại giới quấy nhiễu. Tại Hải Bạ Dạ ai toàn lực chữa trị thẻ nhớ đồng thời, dư luận của ngoại giới phong bạo đã càng ngày càng nghiêm trọng, triệt để mất đi khống chế. Các đại đài truyền hình tin tức tiết mục, internet bên trên diễn đàn cùng xã giao truyền thông, cơ hồ tất cả đều bị xe buýt rơi xuống biển án liên quan chủ đề chiếm cứ. Mà tất cả đồ mâu đều không có chút nào ngoài ý muốn chỉ hướng cái kia đã chết tài xế, ạ xạ cụ dạ kèn mì chia. Độc nhất vô nhị vật trần. Rơi xuống biển xe buýt tài xế ạ xạ cụ dạ kèn mì chia, 5 năm trước từng bởi vì say rượu lái xe vào tù. Người biết chuyện lộ ra, ạ xạ cụ dạ kèn mì chia tính cách quái gở, có phản xã hội khuynh hướng. Thảm án chân tướng, một người trả thù, 15 cái gia đình hủy diệt. Mọi việc như thế tiêu đề, phối hợp ạ xạ cụ dạ kèn mì chia cái kia trương mang theo vài phần tang thương cùng nghiêm túc giấy chứng nhận chiếu, tại internet bên trên điên cuồng truyền bá. Phản phất tại trong vòng một đêm, ạ xạ cụ dạ kèn mì chia liền đã bị chắc chắn kết luận, trở thành một cái tội ác tày trời sát nhân ma vương. Đám dân mạng tại khu bình luận bên trong dùng ác độc nhất ngôn ngữ mang hắn, thậm chí có người phát khởi lùng tìm rất nhanh, ạ xạ cụ dạ kèn mì chia cùng mẫu thân hắn cư trú cái kia tòa nhà cũ kỹ nhà trọ địa chỉ, liền bị đem ra công khai. Trước hết nhất tìm tới cửa là những cái kia người gặp nạn gia thuộc. Bọn hắn đã mất đi thân nhân, bi thương cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết, tại người hưu tâm kích động phía dưới, bọn hắn đem tất cả oán hận đều chuyển tới ạ xạ cụ dạ kèn nỉ chịu cùng năm nào bước trên người mẫu thân. Hung thủ giết người, đưa ta nhi tử mệnh tới. Con của ngươi chính là một cái ma quỷ, cả nhà các ngươi đều nên xuống địa ngục. Mười mấy người ngăn ở nhà cửa ra vào, dùng sơn trên tường và cửa ra vào phun đầy ác độc chửi mắng, dùng chân đạp cái kia phiến lung lay sắp đổ cửa gỗ, khàn cả giọng mà gầm thét. Ạ xạ cụ dạ kèn nỉ chịu mẫu thân, cái kia hôm qua còn tại sở cảnh sát khẩn cầu Cản Bạ Dạ Tiệt lão nhân, bây giờ trốn ở trong phòng, nghe ngoài cửa khó nghe nhục mạ cùng tiếng đập cửa, doa đến toàn thân phát run. Nàng muốn giải thích, nhưng nàng âm thanh hoàn toàn bị bao phủ ở tức giận tiếng gầm bên trong. Tại những này người xem ra, nàng chính là hung thủ giết người mẫu thân, là ác ma người nhà, nàng nói bất luận cái gì một câu nói, cũng là đang giảo biện. Trong đó, huyên náo nhất là một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Nàng nữ nhi chính là cái kia 15 cái người gặp nạn một trong. Bây giờ, nàng giống như là như bị điên, dùng sắc bén nhất chua hà khắc lời nói ngữ, công kích tới phía sau cửa lão nhân. Lão bất tử, ngươi còn trốn ở bên trong làm cái gì? Con của ngươi hại chết nữ nhi của ta, ngươi còn có mặt mũi sống trên thế giới này? Ngươi đi ra, cho chúng ta mọi người một cái thuyết pháp, bằng không thì chúng ta hôm nay liền phá hủy ngươi cái này phòng rách nát. Trung quanh hàng xóm có người nghĩ đi lên quên can, nhưng nhìn thấy đám người này dáng vẻ hung thần ác sát, cũng đều lui về, chỉ là xa xa nhìn xem, nhỏ giọng nghị luận. Sở cảnh sát, đội điều tra số 2. Hỗn đản, Mở cụ cảnh bộ một quyền nện ở trên mặt bàn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vừa mới tiếp vào khu quản hạt đồn công an báo cáo, biết tài xế nhà cửa ra vào phát sinh sự tình. Đám người này điên rồi sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, bản án đều không có định tính, bọn hắn dựa vào cái gì đi vây công một cái vô tội lão nhân? Hắn hướng về phía đầu bên kia điện thoại gầm thét lên, lập tức phái người tới, đem những người kia đều cho ta xua tan. Nếu có người dám động thủ, lập tức bắt lại cho ta. Nhưng mà, chờ cảnh sát chạy đến thời điểm, tình huống biết bắt nhất vẫn là xảy ra. Không biết là ai, tại hỗn loạn xô đẩy bên trong, đột nhiên đụng vỡ cái kia phiến vốn cũng không bền chắc cửa gỗ, dẫn đầu gây chuyện cái kia trung niên nữ nhân thứ nhất vào, chỉ vào giúp ở trong góc run lẩy bẩy lão nhân, chửi ầm lên. Lão nhân nghĩ tiến lên giảng giải, lại bị nữ nhân một cái đẩy ngã trên mặt đất. Nàng đầu nặng nề mà cúi tại góc bàn, máu tươi theo nàng tóc hoa râm chảy xuống. Cái gì? Tiếp vào mở củ cảnh bộ gọi điện thoại tới lúc, cản bạ dạ tiệt đang tại trong sự vụ sở thủ hộ lấy hải bạ dạ ai. À xạ cụ dạ tài xế mẫu thân bị người đẩy ngã, bây giờ đã đưa đến bệnh viện. Thanh âm của hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Đúng vậy, đầu bên kia điện thoại, mở củ cảnh bộ âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chúng ta người lúc chạy đến, nàng đã hôn mê. Bác sĩ nói có nhỏ nhẹ nao chấn động, cần nằm viện quan sát. Những cái kia gây chuyện ra thuộc, chúng ta đã toàn bộ mang về bóp cảnh sát làm tờ khai, nhất là cái kia động thủ nữ nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Cản bạ dạ tiệt cúp điện thoại, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Dư luận, lại là dư luận. Những thứ này cái gọi là chính nghĩa dân chúng, tại chân tướng dưới tình huống không biết, dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng tự cho là đúng phán đoán, liền có thể hóa thân thành đao sắc bén nhất, đi tùy ý tổn thương một cái người vô tội. Bọn hắn tự cho là tại thay trời hành đạo, đang vì người chết mở rộng chính nghĩa, nhưng lại không biết hành vi của bọn hắn cùng chân chính đao phủ có cái gì khác nhau. Chương 242, mỗi người cũng là hung thủ. Chương 242, mỗi người cũng là hung thủ. Tại khuya hôm đó, một đầu càng làm cho người ta thêm tin tức khiếp sợ, chuyển đến sở cảnh sát. Tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ triệu mẫu thân, thừa dịp y tá không chú ý, một thân một mình đi lên bệnh viện sân thượng. Tiếp đó, tung người nhảy xuống. Nàng không có để lại bất luận cái gì di ngôn, chỉ ở giường bệnh dưới gối đầu, lưu lại một tấm bị nước mắt thấm ướt tờ giấy. Trên tờ giấy, chỉ có một câu nói. Con của ta, là vô tội. Sáng sớm hôm sau, sở cảnh sát không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả mọi người đều biết ạ xạ cụ dạ kẹt nhì chìa mẫu thân nhảy lầu tự sát tin tức. Mở cụ cảnh bộ một đêm không ngủ, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tạ kết cùng xạ tổ cùng một đám nhân viên cảnh sát cũng đều trầm mặc không nói, trên mặt của mỗi người đều biết phẫn nộ. Một đầu hoạt bát sinh mệnh cũng bởi vì không có chút nào căn cứ vào lên án cùng internet bạo lực, cứ như vậy tan mất. Cái này khiến mỗi một cái cảnh sát đều cảm thấy một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Cùng lúc đó, sở cảnh sát cửa ra vào lần nữa bị phóng viên cùng nghe tin chạy tới dân chúng vây chật như nêm cối. Lần này tâm tình của bọn hắn càng thêm kích động. Ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chìa mẫu thân chết, theo bọn hắn nghĩ, không những không phải bị kịch, ngược lại thành ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chìa sợ tội bằng chứng. Chắc chắn là trong lòng có quỷ. Bằng không thì nàng mụ mụ tại sao muốn tự sát? Đúng, nhất định là nhi tử phạm vào tội lớn ngập trời, nàng cái này là mẹ không mặt mũi còn sống. Sở cảnh sát còn đang chờ cái gì? Còn không mau công bố chân tướng, cho chết đi mười mấy người một cái công đạo. Khó nghe ngôn luận, cách tường thật giấy bích đều có thể rõ ràng truyền vào trong văn phòng. Đám hôn đằng kia, một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tức giận đến một quyền nện ở trên tường. Mở cụ cảnh bộ không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Sato Mỹ Họa cô đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, chúng ta nhất thiết phải lập tức tổ chức tin tức buổi họp báo, làm sáng tỏ sự thật. Ít nhất, muốn nói cho công chúng, vụ án còn tại trong điều tra, bất luận cái gì không có chứng cứ ngờ tới cũng là phỉ báng. Mở cụ cảnh bộ ngẩng đầu, nhìn xem quần tình kích phấn thuộc hạ, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia từng trường mặt nhăn nhó. Hắn biết, Sato nói rất đúng, cũng không làm chút gì, tình huống chỉ có thể càng ngày càng tao. Hảo, chuẩn bị tin tức buổi họp báo, hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định, nhưng mà, chỉ dựa vào chúng ta nói chỉ sợ đã không ai tin. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vừa mới đi vào văn phòng cản bạ dạ tết. Cản bạ dạ cun, lần này có thể cần ngươi ra mặt. Mở cụ cảnh bộ đứng lên, đi đến trước mặt hắn, trịnh trọng nói rằng, ngươi là sở cảnh sát đặc biệt cố vấn, tại dân chúng trong lòng có rất cao uy tín, thứ ngươi để lên tiếng hiệu quả lại so với chúng ta tốt hơn nhiều. Cản bạ dạ tết nhìn xem mở cụ cảnh bộ hai mắt, gật đầu một cái. 2 giờ chiều, sở cảnh sát tin tức buổi họp báo hiện trường, vô số đèn flash đem toàn bộ hội trường chiếu sáng như ban ngày. Cản bạ dạ tết một người ngồi ở lên tiếng chỗ ngồi trung ương. Hắn sau lưng, đứng mở cụ cảnh bộ xạ tổ mỹ họa cổ cùng một đám đội điều tra số 2 cảnh sát. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài đông nghị phóng viên, cùng với bọn hắn sau lưng cái kia từng đôi hoặc hiếu kỳ, hoặc chất vấn, hoặc tức giận con mắt. Liên quan tới hôm qua phát sinh tổ cầu quanh biển xe buýt rơi xuống biển sự cố, ta biết các vị có rất nhiều nghi vấn. Cản bạ dạ tiệt cầm ống nói lên, âm thanh thông qua âm hưởng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường. Ta có thể ở đây minh xác nói cho mọi người, trước mắt, vụ án tính chất chưa xác định. Tất cả liên quan với tài xế ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chỉ cố ý trả thù xã hội ngôn luận, cũng chỉ là suy đoán không có căn cứ chút nào. Hắn lời nói âm vừa ra, dưới đài lập tức liền rối loạn lên. Một người mang kính mắt nam phóng viên lập tức đứng lên, cướp đặt câu hỏi, cản bạ dạ cố vấn. Nếu là suy đoán không có căn cứ chút nào, vậy tại sao ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chỉ mâu thân chọn tại hôm qua đêm khuya nhảy lầu tự sát? Cái này chẳng lẽ không phải sợ tội biểu hiện sao? Vấn đề này sắc bén mà hà khắc. Cản bạ dạ tê tránh mắt, lạnh lùng rơi vào người phóng viên kia trên mặt. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện hải bạ dạ phát tới một đầu tin nhắn, biểu thị thẻ nhớ đã sửa lại thành công. Cản bạ giả tệ ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía dưới đài cái kia vừa mới đặt câu hỏi phóng viên, trong ánh mắt đã không còn là trước đây băng lãnh, mà là một loại phảng phất có thể đem người đông lạnh leo thấu xương. Toàn bộ hội trường, tựa hồ cũng bởi vì hắn cái này một ánh mắt, mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vừa mới còn hùng hổ dọa người người phóng viên kia, bị hắn nhìn một cái như vậy, vậy mà vô ý thức lui về phía sau nửa bước, trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi run rẩy. Ha ha, cản bạ dạ tiệt đống nhiên phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh. Trong tiếng cười kia, tràn đầy kiềm chế đến mức tận cùng phẫn nộ cùng trào phúng. Không có chứng cứ, liền xác nhận người khác là hung thủ. Bây giờ, liền một cái vô tội lão nhân chết, đều có thể bị các ngươi xem như công kích người khác vũ khí. Hắn chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới đài tất cả mọi người. Vậy chúng ta còn muốn pháp luật làm cái gì? Dứt khoát về sau tất cả bản án đều giao cho các ngươi những thứ này cái gọi là truyền thông cùng dân mạng tới thẩm phán. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Cái kia bị sợ ở phóng viên, tựa hồ không cam tâm cứ như vậy bị áp chế lại, cả gan lắp bắp phản bác, có thể. Thế nhưng là, nếu như cuối cùng chứng minh thật là tài xế làm đâu? Đáng tiếc không có nếu như. Cản bạ giả tiệt đông nhiên vô bàn một cái, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, cắt đứt phóng viên lời nói. Cản bạ giả tiệt đảo mắt toàn trường, ánh mắt như đao. Bây giờ, ta đến trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Thật muốn nói lời nói, cái kia dẫn đến vị mẫu thân này tử vong hung thủ, không phải là các ngươi những thứ này người ở trên mạng mượn gió bẻ măng, bịa đặt đúng sai, dùng ngôn ngữ làm đao, đem một cái vô tội lão nhân tươi sống bức tử sao? Thanh âm của hắn, thông qua vô số trực tiếp ống kính, truyền khắp toàn bộ Tokyo, thậm chí toàn bộ Nhật Bản. Trước TV, trong sự vụ sở, hải bạ giả ai nhìn trên màn ảnh cái kia bởi vì phẫn nộ mà toàn thân tản ra kinh người cảm giác gáp bách nam sinh, yên lặng nắm chặt trong tay thẻ nhớ. Phiêu phủ ở nàng bên cạnh mỹ dạ nổ ạ kemi, nhìn xem một màn này, nhẹ giọng cảm thán, cản bạ giả cun. Giống như thay đổi rất nhiều. Hải bạ giả gật đầu một cái, trong ánh mắt, lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Tất cả phóng viên đều bị chấn trụ, bọn hắn giơ máy ảnh cùng mỹ rổ phồn, lại một câu cũng nói không nên lời. Cái kia cố đập vào mặt, không che giấu chút phẫn nộ nào, giống một tòa núi cao, ép tới bọn hắn thở không nổi. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, chính mình dưới ngòi bút văn tự, trên màn hình ngôn luận, thật sự có thể giết người. Vụ án này, từ giờ trở đi, từ ta cản bạ dạ tiệt toàn diện tiếp nhận. Cản bạ dạ tiệt ném câu nói này, không nhìn nữa dưới đài bất cứ người nào, quay người đi xuống đài phát ngôn. Mở ủ cảnh bộ bọn người lập tức đi theo, lưu lại cả một cái hội trường phóng viên, tại chỗ không biết làm sao. Buổi họp báo, liền lấy dạng này một loại cực kỳ rung động phương thức, im bặt mà dừng. Chương 243, chân tướng chương 243, chân tướng trở lại văn phòng, mở ủ cảnh bộ lập tức tiến lên đón, mở miệng hỏi thăm, cản bạ dạ lão đệ, thẻ nhớ thật sự chưa trị khỏi? Ân. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, hắn đã từ vừa rồi phẫn nộ bên trong hơi bình phục lại tới. Quá tốt rồi. Mở ủ cảnh bộ vô bản, đây thật là quá tốt rồi. Ta lập tức để cho người ta chuẩn bị máy chiếu phim. Cản bạ dạ tiệt không có trở về sở cảnh sát, mà là trực tiếp lái xe về tới thám tử văn phòng. Trong lòng của hắn tính toán, nếu như hải bạ dạ không có chữa trị khỏi thẻ nhớ, hắn cũng chỉ có thể không nể mặt đi tìm quả dù mì ạ cả cò. Xe mới vừa ở dưới lầu dừng hẳn, hắn liền thấy hải bạ dạ ai đang đứng tại sự vụ sở cửa ra vào, an tĩnh chờ lấy hắn. Không đợi cản bạ dạ tiệt mở miệng nói cái gì, hải bạ dạ ai liền đem một tấm nho nhỏ thẻ nhớ đưa tới trước mặt hắn. Đồ vật đã chữa trị, nàng âm thanh không lớn, lại mang theo một tia khó che giấu kiêu ngạo. Cản bạ dạ tiệt tiếp nhận cái kia trương được chữa trị cho hết hảo như lúc ban đầu thẻ nhớ, vào tay hơi lạnh, hắn thậm chí có thể cảm giác được phía trên trả lưu lại một tia hải bạ dạ ai linh lực. Ngươi làm như thế nào? Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi. Bình thường tới nói là chữa trị không tốt, hải bạ dạ ai giải thích nói, nhưng trong khoảng thời gian này ta một mực tại luyện tập dùng linh lực điều khiển cái kia con rối, giống làm tinh mật nhất ngoại khoa giải phẫu một dạng, đem nội bộ hư hại điện tử thiết bị từng điểm một lần nữa nối liền với nhau. Hải bạ dạ nói hời hợt, cản bạ dạ tiệt không nghĩ tới hải bạ dạ thực lực vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên nhanh chóng như vậy. Loại này đem kiến thức khoa học cùng sức mạnh siêu phàm kết hợp hoàn mỹ thủ đoạn, chỉ sợ ngay cả quả dù mì ạ cả có đều chưa hẳn có thể nghĩ đến. Khô cực, cản bạ dạ tiệt mở miệng nói rằng. Hải bạ dạ ai lắc đầu không nói gì. Đi thôi. Làm cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai lần nữa đi tới sở cảnh sát lúc mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy mở gù cảnh bộ văn phòng bên trong truyền đến một hồi tiếng cãi vã kịch liệt. Mở gù cảnh bộ, các ngươi cảnh sát rốt cuộc là ý gì? Cái kia cản bạ dạ tiệt tại buổi họp báo bên trên công nhiên chỉ trích chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vì chết đi thân nhân đòi một lời giải thích cũng có sai sao? Là cái kia dẫn đầu gây chuyện trung niên nữ nhân âm thanh sắc bén mà the thé. Chính là nhi tử ta bị chết thảm như vậy, bây giờ liền hung thủ là ai cũng không biết, cảnh sát các ngươi không trả hung thủ, ngược lại chỉ trích chúng ta những người bị hại này ra thuộc. Ta xem cái kia cản bạ dạ tiệt chính là thu ạ xạ cụ dạ kẻn nhỉ chìa nhà tiền. Bằng không thì hắn tại sao muốn thay một cái tội phạm giết người nói chuyện? Cản bạ dạ tiệt đẩy cửa vào. Trong văn phòng, phía trước đi ạ xạ cụ dạ kẻn nhỉ chìa nhà gây chuyện mấy cái kia gia thuộc đang gây quanh mở củ cảnh bộ bàn làm việc, từng cái lòng đầy căm phẫn. Mà cái kia động thủ đẩy ngã ạ xạ cụ dạ kẻn nhỉ chìa mẫu thân trung niên nữ nhân càng là chống lạnh, nước miếng băng tung tóe. Nhìn thấy cản bạ dạ tiệt đi vào, trong phòng làm việc tiếng cãi vã trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía hắn, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có vẻ sợ hãi. Chỉ có cái kia trung niên nữ nhân vẫn như cũ không buông tha mà chỉ vào cản bạ dạ tiệt cái mũi, ngươi còn dám tới? Ngươi cái này thu tiền phi nghĩa, giúp tội phạm giết người nói chuyện lòng dạ hiểm độc cố vấn. Cản bạ dạ tệ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng một mắt, đi thẳng tới mở gủ cảnh bộ bàn làm việc phía trước, đưa trong tay thẻ nhớ, nhẹ nhàng để lên bàn. Thẻ nhớ đã được sửa chữa bên trong video, đã khôi phục. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại giống một quả bom, trong phòng làm việc ầm vang dẫn bạo. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều ngẩn ra. Cái kia trung niên nữ nhân tiếng ầm ĩ, cũng im bặt mà dừng, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Mở gủ cảnh bộ đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nắm lấy thẻ nhớ, tay đều có chút phát run, sửa. Đã sửa xong. Lập tức chuẩn bị máy chiếu phim, hắn hướng về phía ngoài cửa tạ cái hô lớn, thông chi tất cả đội điều tra số 2 nhân viên cảnh sát, còn có. Làm cho những này gia thuộc, đều cùng một chỗ nhìn. Rất nhanh, trong phòng họp màn hình lớn bị mở ra. Tạ cái cảnh sát đem thẻ nhớ đâm vào máy chiếu phim. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân viên cảnh sát, bao quát mấy vị kia cảm xúc kích động người gặp nạn gia thuộc, toàn bộ đều tụ tập ở trước màn hình. Trái tim tất cả mọi người, đều nhắc tới cổ họng. Bọn hắn biết, kế tiếp hình ảnh xuất hiện, đem quyết định vụ án này cuối cùng hướng đi. Màn hình phát sáng lên. Trong tấm hình xuất hiện trong xe công cộng bộ cảnh tượng. Tài xế ạ xạ cụ dạ kèn mì chia đang chuyên tâm lái xe. Trong xe hành khách không nhiều, tụ năm tụ ba ngồi, có người ở ngủ gật, có người ở nhìn điện thoại, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Video nửa đoạn trước không có bất kỳ cái gì dị thường. Xe buýt bình ổn đi chạy lấy, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa. Thẳng đến xe buýt chạy lên tổ cầu quanh biển. Đúng lúc này, một cái ngồi ở trong xe đoạn tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chính là cản bạ dạ tệ tại phòng chứa thi thể bên trong, nhìn thấy cái kia linh hồn duy nhất bình thường nữ nhân. Nàng bước nhanh đi đến cạnh ghế lái bên cạnh, hướng về phía tài xế hô lớn, "Sư phó, dừng xe, ta muốn xuống xe." A xạ cụ dạ kèn nỉ trịa từ trong kinh chiếu hậu nhìn nàng một mắt, bình ổn hồi đáp, "Tiểu thư, đây là vượt biển cầu lớn, không thể ngừng xe. Muốn xuống xe, phải đợi đến kế tiếp trạm mới được." "Không được, ta nhất thiết phải bây giờ liền xuống xe." Giọng của nữ nhân trở nên bén nhọn, "Ta ngồi qua trạm, lại không xuống, ta đi làm liền muốn đến muộn. Đây là công ty quy định, chạy trên đường, nhất là ở trên cầu, tuyệt đối không thể nửa đường mở cửa để hành khách xuống xe. Xin ngài trở lại trên chỗ ngồi, trạm tiếp theo rất nhanh thì đến." A xạ cụ dạ kèn nỉ chưa kiên nhẫn giải thích, nhưng nữ nhân kia căn bản nghe không vào. "Ta mặc kệ quy định gì, ta đến muộn ngươi phụ trách sao? Tháng này thưởng chuyên cần ngươi bồi thường cho ta sao? Ta để cho ngươi ngừng xe." Nàng bắt đầu không buông tha, thậm chí đưa tay ra, đi lôi kéo tài xế cánh tay. "Tiểu thư, mời ngươi tỉnh táo một điểm, dạng này rất nguy hiểm." A xạ cụ dạ kèn nỉ chưa một bên cạnh muốn trốn tránh nàng lôi kéo, còn vừa muốn chiếu cố xe cộ chạy an toàn, trên trán toát ra mồ hôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đánh trả. Nhưng mà, hắn ngừng nhịn, đổi lấy lại là nữ nhân làm trầm trọng thêm. "Dừng xe, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô, nữ nhân kia vậy mà như bị điên, đưa hai tay ra, gắt gao bắt được đang tại cao tốc chạy xe buýt tay lái, dùng sức hướng một bên bỗng nhiên túng đi. Mà để cho tại chỗ tất cả quan sát video cảnh sát cảm thấy trái tim băng giá chính là, từ nữ nhân bắt đầu ầm ĩ, đến nàng động thủ công kích tài xế, lại đến cướp đoạt tay lái, trong toàn bộ quá trình, nàng sau lưng những cái kia đang ngồi hành khách, không ai đứng ra ngăn lại, không ai mở miệng khuyên can. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng, hoặc có lẽ là mang theo một tia xem náo nhiệt tâm tính, nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Kết quả, không ngoài sở liệu. Tại nữ nhân điên cuồng cướp đoạt phía dưới, xe buýt trong nháy mắt mất khống chế, đầu xe bỗng nhiên lệch ra, đụng vỡ cầu lớn hàng rào. Trên màn hình là trời đất quay cuồng hình ảnh, cùng các hành khách thẳng đến một khắc cuối cùng mới phát ra, hoảng sợ đến mức tận cùng tiếng thét chói tai. Cuối cùng, hình ảnh tối sầm. Video đến đây là kết thúc. Chương 244, ích kỷ, ngang ngược, không giảng đạo lý. Chương 244, ích kỷ, ngang ngược, không giảng đạo lý. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều bị trên màn hình cái kia mấy giây cuối cùng chung hình ảnh cả kinh nói không ra lời. Chân tướng lại là dạng này, không phải tài xế say rượu lái xe, không phải tài xế trả thù xã hội, mà là một người hành khách bởi vì đi làm trễ loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, tự tay đem nguyên một xe người đưa vào tử vong được sâu. Mà những cái kia lạnh lùng người đứng xem cũng cuối cùng vì mình lạnh nhạt bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mở gù cảnh bộ cơ thể tại hơi hơi phát run, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, răng cắn khanh khách vang dội. Sato Mỹ Họa Cổ cùng Tạ Kết Họa Tạ cùng một đám nhân viên cảnh sát, biểu tình trên mặt từ chấn kinh đến phẫn nộ lại đến sâu đậm bi ai. Mà mấy vị kia phía trước còn đang kêu gào người gặp nạn gia thuộc, bây giờ toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn hắn từng cái há to miệng, sắc mặt trắng bệch, giống như là bị người rút đi khí lực toàn thân, sủi lơ mà tựa ở trên tường. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hại chết bọn hắn thân nhân không phải cái kia bị bọn hắn mắng mấy ngày mấy đêm tài xế, mà là trên xe một cái khác cùng bọn hắn thân nhân người bị hại. Không, không có khả năng. Đông nhiên một cái bén nhọn âm thanh phá vỡ tĩnh mịch. Phía trước cái kia viên náo hung nhất trung niên nữ nhân đông nhiên từ trong đám người bỏ ra, trên mặt viết đầy điên cuồng cùng không tin. Đây không phải là thật, đây là ngụy tạo, là cảnh sát các ngươi cùng cái kia cố vấn thông đồng tốt giả tạo đi ra gần người. Nàng giống một đầu tóc bị điên mẫu sư, liều lĩnh phóng tới máy chiếu phim, đưa hai tay ra tính toán đem cái kia trương gánh chịu lấy chân tướng thẻ nhớ đoạt lấy cho triệt để phá đi. Dừng tay. Mở gù cảnh bộ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng đã không kịp. Ngay tại tay của nữ nhân sắp đụng tới máy chiếu phim trong nháy mắt, một thân ảnh so nàng càng nhanh, vẫn đứng ở bên cạnh xạ tổ mì hoặc cổ, trong mắt hàn quang lóe lên, một cái dứt khoát đáng nghiêng, tinh chuẩn đá vào tay của nữ nhân trên cổ tay. A! Nữ nhân hét thảm một tiếng, cả người bị nguồn sức mạnh này mang hướng phía sau lảo đảo mấy bước, đặt mông té ngã trên đất. Hai tên nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên, đem nàng gắt gao đè ở trên mặt đất. "Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Nữ nhi của ta là vô tội, là cái kia tài xế, nhất định là hắn." Nữ nhân còn tại điên cuồng giãy giụa, điên cuồng mà gào hét. Nhưng mà, nàng giải thích, tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Vụ án đến đây, đã có thể nói là chân tướng rõ ràng. Đem nàng đưa đến phòng thẩm vấn, lấy ảnh hưởng công vụ cùng ý đồ tiêu hủy chứng cứ tội, cho ta thật tốt thẩm. Mở cụ cảnh bộ chỉ vào trên đất nữ nhân, âm thanh lạnh như băng ra lệnh. Sau đó, hắn xoay người, nhìn xem Cản Bạ Dạ thật sâu bái. "Cản Bạ Dạ lao đệ, lần này, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu như không có Cản Bạ Dạ tiệt, nếu như không có cái kia trương bị như kỳ tích chữa trị thẻ nhớ, chỉ sợ ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chữa cùng mẫu thân hắn oan khuất, sẽ vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Còn chân chính kẻ cầm đầu, cùng những cái kia gián tiếp đưa đến bi kịch phát sinh lạnh nhạt giả, lại có thể lấy người bị hại thân phận, giành được tất cả mọi người thông cảm. Đây là bực nào trâm trọng." Cản Bạ Dạ tiệt không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia bị cảnh sát kéo ra ngoài, vẫn tại không ngừng chửi mắng trung niên nữ nhân. Trong lòng của hắn, không có bất kỳ cái gì phá án sau vui sướng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bi ai. Hắn chợt nhớ tới, nữ nhân này chính là hôm qua tại bệnh viện đẩy nã ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa mâu thân cái kia kẻ cầm đầu, mà trong video cái kia cướp đoạt tay lái nữ nhân trẻ tuổi chính là nàng nữ nhi. Mẹ nào con đấy, ích kỷ, ngang ngược, không giảng đạo lý, hai mẹ con này quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay không có phần này thu hình lại, nữ nhân này sẽ như thế nào lợi dụng chính mình người bị hại ra thuộc thân phận, đi công kích tất cả tính toán vì ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa biện hộ người, đi đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên một cái vô tội trên thân người chết. Nghĩ tới đây, Cản Bạ Dạ tê tránh mắt trở nên càng băng lãnh. Hắn đi đến mở củ cảnh bộ bên cạnh, nhẹ nói một câu, mở củ cảnh bộ liên quan tới ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa mâu thân bị quấy rối đồng thời cuối cùng nhảy lầu bỏ mình bản án, ta cảm thấy cũng cần phải thật tốt tra một chút. Mở củ cảnh bộ sững sờ, lập tức nặng nề mà gật đầu một cái, ta biết rõ. Hắn biết Cản Bạ Dạ tê ý tứ, mặc dù phương diện pháp luật rất khó đem ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa mâu thân chết trực tiếp quy tội tại những thứ này gây chuyện gia thuộc, nhưng từ đạo nghĩa bên trên, mỗi một người bọn hắn cũng là bức tử lão nhân kia hung thủ. Xế chiều hôm đó, sở cảnh sát quan phương chương mục chính thức truyền ra ngoài cái kia đoạn hoàn chỉnh, chưa qua cắt giảm trong xe công cộng bộ video theo dõi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ internet trong nháy mắt nổ tung. Những cái kia phía trước còn tại điên cuồng chửi mắng tài xế ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chĩa dân mạng, khi nhìn đến video sau, toàn bộ đều mắt tròn váng. Dư luận trong mấy phút ngắn ngủi xảy ra kinh thiên động địa đại nghịch chuyển. Ta tiên, chân tướng lại là dạng này, nữ nhân kia là điên rồi sao? Cũng bởi vì đi làm trễ, liền muốn lôi kéo người cả xe cho cùng. Đáng sợ nhất là những cái kia hành khách, vậy mà không ai đi ra ngăn lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ta thu hồi phía trước mắng tài xế lời nói, ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chĩa tiên sinh, thật xin lỗi. Ngài là một vị tận chức tận trách hảo tài xế. Chân chính đáng chết là cái kia cướp tay lái nữ nhân. Còn có những cái kia lạnh lùng người đứng xem. Còn có cái kia lão phu nhân, quá đáng thương. Bị bọn này internet bạo dân tươi sống bức tử phía trước những công kích kia ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chĩa ngôn luận, bị từng cái xóa bỏ. Thay vào đó, là phô thiên cái địa xin lỗi, cùng đối với cái kia danh nữ hành khách cực kỳ người nhà phẫn nộ lên án. Rất nhanh, tòa án đối với vụ án này làm ra phán quyết cuối cùng. Cướp đoạt tay lái nữ tử, xem như trực tiếp dẫn đến sự cố phát sinh hung thủ, bởi vì đã tử vong, nguyên nhân không truy cứu nữa trách nhiệm hình sự. Nàng mẫu thân, cũng chính là cái kia trung niên nữ nhân, bởi vì ý tổn thương, đẩy ngã ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chĩa mẫu thân, gây hấn gây chuyện, dẫn đầu vây giết, cùng với ý đồ tiêu hủy trọng yếu chứng cứ các loại nhiều hạng tội danh, bị phán xử tù có thời hạn 3 năm, hoãn thi hành hình phạt 2 năm. Mà những cái kia tham dự vây giết cùng internet bạo lực, gián tiếp dẫn đến ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chĩa mẫu thân tử vong những nhà khác thuộc, cũng phân biệt nhận lấy luật pháp chế tài. Mặc dù nể tình bọn hắn mất đi thân nhân, không kiềm chế được nỗi lòng, phần lớn đều phán xử hoãn thi hành hình phạt, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Cản Bạ Dạ tiện nhìn xem tin tức bên trên phán quyết kết quả, trong lòng cũng không có cảm thấy bất kỳ khoái khoả. Đối với kết quả này, hắn không phải rất ưa thích. Mở ủ cảnh bộ ở trong điện thoại cùng hắn giảng giải, nói đây đã là quan tòa tại hiện hữu pháp luật giàn khung phía dưới, có thể làm ra nghiêm khắc nhất phán quyết. Nếu như nữ nhân kia còn sống, nàng nhất định sẽ bởi vì tổn hại công cộng an toàn tội, bị tuyên án tử hình. Nhưng mà, người đã chết, pháp luật đã không có cách nào lại trừng phạt nàng. Mở ủ cảnh bộ trong thanh âm, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cản Bạ Dạ tiếp cúp điện thoại, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Pháp luật không có cách nào trừng phạt. Vậy cũng chưa chắc. Hắn từ trong túi, lấy ra viên kia lập lòe yêu dị hồng quang bảo thạch. Luật pháp thẩm phán kết thúc. Nhưng hắn thẩm phán vừa mới bắt đầu. Chương 245, nghiền ép linh lực, dày vò linh hồn. Chương 245, nghiền ép linh lực, dày vò linh hồn. Vụ án ồn ào náo động, theo quan phương thông cáo tuyên bố cùng tòa án phán quyết, tại Tokyo dư luận trên sân dần dần lắng lại. Nhưng đối với Cản Bạ Dạ tiệt tới nói, chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Ban đêm, hắn một thân một mình, lần nữa đi tới sở cảnh sát phòng chứa thi thể. Hắn dùng đặc biệt cố vấn thân phận, đẩy ra thủ vệ. Tiếp đó, hắn đi vào gian kia tràn ngập khí tức tử vong gian phòng, đem viên kia hồng ngọc đặt ở trung tâm của căn phòng. Đi ra, hắn nhẹ giọng nói rằng, theo ý hắn đọc thôi động, hồng ngọc phát ra một hồi hào quang nhỏ yếu. Một giây sau, 14 bị oán khí bao khỏa linh hồn, trong nháy mắt từ thi thể lạnh băng bên trên bị tháo rời ra, không bị khống chế bị hút hướng về phía hồng ngọc. Bọn hắn phát ra im lặng rít lên, mặt nhăn nhó bên trên tràn đầy thống khổ và không cam lòng, lại không cách nào kháng cự cái kia cố cường đại hấp lực. Trong nháy mắt, 14 sắp hình thành oán linh liền bị đều thu vào hồng ngọc nội bộ không gian. Trong đó Cản Bạ Dạ Tệ liếc mắt nhìn cái kia linh hồn vẫn như cũ mờ mịt đờ đẫn nữ nhân, cũng câu đi qua. Nàng thầm phán, muốn lưu lại cuối cùng. Làm xong đây hết thảy, hắn thu về hồng ngọc, rời đi sở cảnh sát, trở lại thám tử văn phòng. Hai Bạ Dạ ai cùng Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị cũng đã nằm ngủ. Toàn bộ trong sự vụ sở, chỉ có một mình hắn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, đem hồng ngọc đặt ở trước mặt trên bàn trà. Tâm niệm khẽ động, hắn đem ý thức của mình chìm vào hồng ngọc nội bộ không gian. Đó là một cái một mảnh hư vô huyết sắc không gian. 15 cái linh hồn đang bị giam cầm ở đây, không thể động đậy. Cản Bạ Dạ Tệ ý thức thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn đầu tiên nhìn về phía tài xế Ạ Xạ Cụ Dạ Kèn Nhi chia linh hồn. Tại chân tướng rõ ràng sau đó, Ạ Xạ Cụ Dạ Kèn Nhi chia trong linh hồn cổ oán khí kia đã tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù vẫn như cũ mang theo trước khi chết đau đớn, nhưng đã đình chỉ hướng oán linh chuyển hóa. Trong linh hồn của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng chấp niệm. Mụ mụ hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh. Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem Ạ Xạ Cụ Dạ Kèn Nhi chia, trong lòng thở dài. Hắn không có nói cho đáng thương này linh hồn, mẹ của hắn đã đi theo hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mẫu tử tới nói, có lẽ tại một cái thế giới khác gặp lại mới là kết cục tốt nhất. Cản Bạ Dạ Tệ đưa tay ra, một đạo nhu hòa linh lực bao trùm Ạ Xạ Cụ Dạ Kèn Nhi chia linh hồn, đem hắn từ cái kia 14 đoán độc trong linh hồn chia lìa đi ra, an trí tại hồng ngọc không gian một góc khác, để hắn được an nghỉ. Tiếp đó, hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào còn lại 13 cái linh hồn trên thân. Cái này một số người khi còn sống dùng lạnh nhạt bàng quan một hồi bi kịch phát sinh, thật đáng buồn, đáng hận. Đối với người dạng này, Cản Bạ Dạ Tệ không có chút nào thông cảm. Đã các ngươi như thế ưa thích báo đoàn, vậy thì vĩnh viễn cùng một chỗ a. Hắn lạnh lùng nói một câu. Lập tức, hắn thúc giục hồng ngọc sức mạnh. Chỉ thấy cái kia 13 cái linh hồn, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng siết ở cùng một chỗ. A, thê lương bi thảm, tại huyết sắc trong không gian quanh quẩn. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn vệ. Nhỏ yếu linh hồn, trong nháy mắt liền bị cường đại linh hồn xé thành mảnh nhỏ, hóa thành thuần túy nhất toán niệm, bị thôn phệ hầu như không còn. Đây là một cái tàn khốc dưỡng cổ quá trình. Cuối cùng, chỉ có một cái cường đại nhất, hoán độc nhất linh hồn có thể còn sống xuống. Cũng không lâu lắm, một cái so trước đó bất kỳ một cái nào linh hồn đều cường đại hơn gấp mấy lần, từ 13 cái linh hồn đoán niệm hội tụ mà thành hoàn toàn mới oán linh, xuất hiện ở huyết sắc trong không gian. Nó toàn thân tản ra nồng đậm như mực hắc khí, hình thái đã không còn là hình người, mà là một đoàn không ngừng nhúc đích, mọc đầy vô số trương đau đớn gương mặt khối thịt. Nhưng bởi vì Cản Bạ Dạ Tệ sớm tại hồng ngọc trong không gian bố trí linh trận, cái này tân sinh cường đại oán linh mới vừa xuất hiện, liền bị vô số đạo linh lực xiển xích cho gắt gao trói lại, không thể động đậy. Mà hại chết tài xế nữ nhân linh hồn thì bị Cản Bạ Dạ Tệ phóng ra. Nàng linh hồn vẫn như cũ ngây ngốc lơ lửng tại phía trên thi thể, trong miệng còn đang không ngừng nhắc tới, muốn tới chế rồi. Nhanh dừng xe, Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có một chút thương hại. Hắn đưa tay ra, một tay lấy nàng linh hồn từ trên thi thể câu đi qua. A, nữ nhân chỉ độn linh hồn, cuối cùng cảm nhận được một tia đau đớn, phát ra thét lên. Bây giờ biết đau. Cản Bạ Dạ Tệ lạnh lùng nhìn xem trong tay hắn dãy rủa linh hồn, những cái kia bị ngươi hại chết người, tại rơi vào biển cả một khắc này, so ngươi bây giờ muốn đau đớn 10.000 lần. Hắn không tiếp tục nói nhảm, cầm giang cầm lấy nữ nhân linh hồn tay, đặt tại bàn trà hồng ngọc bên trên. Đi thôi, đi cùng ngươi đồng bạn nhóm, thật tốt hưởng thụ các ngươi tân sinh a. Hắn đem nữ nhân linh hồn một cái ném vào hồng ngọc huyết sắc không gian. Tiếp đó, hắn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đem cái này tội khôi họa thủ linh hồn cùng cái kia từ 13 cái đoán linh dung hợp mà thành quái vật, cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Cứ như vậy, nữ nhân linh hồn không chỉ có vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, còn muốn xem như cái kia đoán linh hạch tâm, thời thời khắc khắc thừa nhận khác 13 cái linh hồn vô tận oán hận cùng cắn xé. Mà cái kia dung hợp 14 linh hồn oán linh cũng sẽ bị vĩnh viễn bị giam cầm ở cái này hồng ngọc bên trong, tiếp nhận vô tận dày vò. Càng quan trọng chính là, hồng bảo thạch bản thân liền có hấp thu linh lực năng lực. Cái này cường đại oán linh, chỉ cần không bị tiêu diệt, liền sẽ bởi vì vô tận thống khổ và oán hận, liên tục không ngừng sản sinh mới oán lực. Mà những thứ này oán lực đều sẽ bị hồng ngọc hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần nhất linh lực, vì Cản Bạ Dạ Tệ sử dụng. Mặc dù loại này tinh luyện qua linh lực mang theo một tia âm u lạnh lẽo, nhưng dùng để đối phó địch nhân lại là không thể tốt hơn nữa. Linh lực là thứ yếu, dày vỏ mới là chủ yếu. Hải Bạ Dạ ai không biết lúc nào từ trong phòng đi ra. Nàng liền đứng tại cách đó không xa, an tĩnh nhìn xem Cản Bạ Dạ Tệ làm xong đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Cái kia, làm như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Tỷ tỷ Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị âm thanh từ nàng trên cổ ngự thủ ô mà mọ gì bên trong, âm thanh yếu ớt mà truyền đến. Hải Bạ Dạ ai không có trả lời tỷ tỷ, chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn trên bàn hồng ngọc, nhẹ nói một câu, tỷ tỷ, linh hồn cũng không được luật pháp bảo vệ. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị nhất thời nghẹn lời. Pháp luật có thể bảo hộ người sống, ước thúc người sống, vong linh cũng không có tại pháp luật bảo hộ trong phạm vi. Cản Bạ Dạ Tệ nói bổ sung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hải Bạ Dạ ai, phát hiện nàng cũng tại nhìn mình, cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong không có sợ hãi, không có bài xích, chỉ có một loại gần như an ý lý giải. Cản Bạ Dạ Tệ trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật là có điểm lo lắng Hải Bạ Dạ sẽ phản cảm chính mình loại này gần như ma đạo cách làm. Hắn có thể giấu giếm bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không muốn giấu giếm Hải Bạ Dạ. Lấy nàng thông minh, coi như mình cái gì cũng không nói, đợi ngày mai tin tức vừa ra tới, nàng cũng nhất định có thể đoán được cái 7-8 phần. Đến lúc đó, giữa hai người sợ rằng sẽ sinh ra ngăn cách. Hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Chương 246, chế tạo oán linh tụ hợp thể. Chương 246, chế tạo oán linh tụ hợp thể. Ngươi định xử lý như thế nào vật này? Hải Bạ Dạ Ai chỉ trên bàn hương ngọc, mở miệng hỏi. Nàng có thể cảm giác được bên trong cái kia dung hợp 14 linh hồn oán linh tụ hợp thể, hắn ẩn chứa oán lực đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Thứ này nếu là không kiểm soát, sợ rằng sẽ ủ thành thiên đại tai họa. Ta có sắp xếp. Cản Bạ Dạ Tiệt không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu. Hắn đem ý thức của mình lần nữa thăm dò vào hồng ngọc nội bộ không gian. Cái kia từ 13 cái lạnh nhạt người đứng xem linh hồn dung hợp mà thành oán linh tụ hợp thể, bây giờ đã đem nữ nhân kia linh hồn triệt để thôn vệ, dung hợp. Nó đã biến thành một cái to lớn hơn, càng thêm vặn vẹo quái vật, vô số chương đau đớn khuôn mặt tại nó màu đen mặt ngoài thân thể hiện lên vừa chấm không có, phát ra im lặng rít lên. Mà tại quái vật hải tâm, nữ nhân kia ý thức bị một mực khóa chặt, nàng không cách nào hôn mê, không cách nào mất cảm giác, chỉ có thể thanh tỉnh, một lần lại một lần mà thừa nhận đến từ 13 cái linh hồn vĩnh viễn oán hận xung kích cùng cắn xé. Loại thống khổ này so xuống địa ngục còn muốn đáng sợ 10.000 lần. Cản Bạ Dạ Tiệt thỏa mãn gật đầu một cái. Cái này đoán linh tụ hợp thể đã sơ bộ ổn định rồi. Mặc dù tràn đầy ngang ngược cùng hỗn loạn ý chí, nhưng ở hồng ngọc nội bộ linh lực xiềng xích cùng trận pháp áp chế xuống, nó căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng. Cản Bạ Dạ Tiệt tránh mắt, chuyển hướng bị hắn an trí tại không gian một góc khác. Tài xế ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn. Thời khắc này ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia trong linh hồn oán khí đã tiêu tan, chỉ còn lại trước khi chết thống khổ và đối với mâu thân chấp niệm. Hắn cuộn tròn ở trong góc, giống một đứa bé bất lực, trong miệng còn đang vô ý thức mà nỉ non, mụ mụ. Thật xin lỗi Cản Bạ Dạ Tiệt đi tới trước mặt hắn. Ạ xạ cụ dạ tiên sinh. Nghe được kêu gọi, ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn khẽ run lên, mở mịt ngẩng đầu. Làm hắn thấy rõ là Cản Bạ Dạ Tiệt lúc, con mắt đục ngầu bên trong toát ra một tia cảm kích. Hắn nhớ kỹ người trẻ tuổi này, là người trẻ tuổi này đáp ứng mâu thân hắn sẽ tra ra chân tướng, mà hắn cũng chính xác làm được. Cảm ơn ngươi. Cản Bạ Dạ cố vấn ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn phát ra sóng ý thức nhỏ bé động. Cảm ơn ngươi. Trả trong sạch của ta, trong sạch của ngươi là lấy trở về. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn xem hắn, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia tàn khốc, nhưng mà mâu thân của ngươi lại bởi vì những người kia nói xấu cùng bức bách qua đời. Cái gì? Ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn chấn động mạnh một cái, toàn bộ hồn thể đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Cản Bạ Dạ Tiệt không nói thêm gì nữa, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia mi tâm. Một giây sau, từng đoạn không thuộc về hắn ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong linh hồn hắn. Đó là mẫu thân hắn bị mười mấy người ngăn ở nhà cửa ra vào, dùng sơn phun đầy ác độc chửi mắng hình ảnh. Đó là mẫu thân hắn một người trốn ở trong phòng, nghe ngoài cửa khó nghe nhục mạ cùng tiếng đập cửa, dọa đến toàn thân phát run hình ảnh. Đó là cái kia trung niên nữ nhân, xông vào gian phòng, chỉ vào mẫu thân hắn cái mũi chửi ầm lên, tiếp đó một tay lấy nàng đẩy ngã trên đất hình ảnh. Đó là mẫu thân hắn trên đầu chảy máu, được đưa đến bệnh viện, cô độc mà nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng hình ảnh. Cuối cùng, là nàng một thân một mình, thừa dịp y tá không chú ý, đón gió lạnh, tung người nhảy lên hình ảnh. Con của ta là vô tội. Mẫu thân trước khi chết lưu lại dưới gối đầu cái kia trương bị nước mắt thấm ướt tờ giấy, giống một cái đao sắc bén nhất, hung hăng đâm vào ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn chỗ sâu nhất. Không, không. Gào thét thảm thiết, tại ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia sâu trong linh hồn bộc phát. Nguyên bản vốn đã tiêu tán oán khí, tại thời khắc này, lấy so trước đó nồng đậm gấp trăm lần tư thái, điên cuồng một lần nữa tụ tập lại. Màu đen oán khí, giống như sôi trào dầu thô, đem hắn toàn bộ linh hồn đều nhuộm thành màu mực. Trên mặt của hắn, đã không còn thống khổ và mê mang, chỉ còn lại ngập trời hận ý cùng sát ý điên cuồng. Cản Bạ Dạ Tiệt lặng lặng nhìn xem hắn, không có ngăn cản. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể để cho cái này trung thực bổn phận tài xế nắm giữ báo thủ dụng khí cùng sức mạnh. Đây không phải đang lợi dụng hắn, mà là tại cho hắn một cái tự tay lấy lại công đạo cơ hội. Cản Bạ Dạ Tiệt tại cắm vào những ký ức này đồng thời, cũng tại ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chĩa sâu trong linh hồn, lặng lẽ lưu lại một đạo linh lực cấm chế. Đạo này cấm chế giống như một cái bảo hiểm. Nó sẽ bảo hộ ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chĩa linh hồn hạch tâm, không đến mức bị báo thủ oán niệm triệt để ăn mòn, biến thành một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Càng quan trọng chính là, một khi báo thủ hoàn thành, đạo này cấm chế liền sẽ bị phát động, đem đoạn này ký ức thống khổ triệt để thiết lập lại, phong ấn. Đến lúc đó, ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn liền có thể khôi phục lại ban sơ bình thản trạng thái, yên tâm mà đi đến hắn nên đi chỗ. Cản Bạ Dạ Tiệt làm những thứ này, đầu tiên là vì để cho ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia báo thủ, thứ yếu cũng là vì bảo hộ linh hồn của hắn. Qua rất lâu, ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chia linh hồn ba động mới dần dần bình phục lại. Hắn ngẩng đầu, cặp kia từ đoán khí tạo thành con mắt nhìn chằm chằm Cản Bạ Dạ Tiệt. Sự tình ngươi đã biết. Cản Bạ Dạ Tiệt xông thành tại vết sắt trong không gian quanh quẩn, bây giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải báo thù sao? Ạ xạ cụ dạ kẹn nhỉ chĩa linh hồn không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng hắn cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ánh mắt, cùng với cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất ngập trời bản khí, đã cho ra rõ ràng nhất trả lời. Hắn chậm rãi, nặng nề mà hướng về phía Cản Bạ Dạ Tiệt phương hướng, cúi đầu. Đây không phải là khuất phục, mà là một loại thỉnh cầu, một loại đem chính mình hết thảy đều đánh cược quyết tuyệt. Cản Bạ Dạ Tiệt hiểu rồi hắn ý tứ. Rất tốt. Hắn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nói rằng, ta cho ngươi thời gian một tiếng. Một giờ này bên trong, ngươi có thể trưởng khống vật kia sức mạnh, đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Đi tìm đến những cái kia bức cho ngươi chết mâu thân hung thủ, để bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Cản Bạ Dạ Tiệt chỉ cách đó không xa, cái kia bị linh lực xiển xích chói rắn rắn chắc chắc, từ 14 linh hồn dung hợp mà thành đoán linh tụ hợp thể. A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chĩa theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cặp kia đoán khí tạo thành trong mắt, thoáng qua một tia bản năng sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, quái vật kia trên người tán phát ra là kinh khủng đoán niệm cùng tà khí. Đó là 14 linh hồn tại vô tận trong thống khổ lẫn nhau thôn phệ, dung hợp sau đàn sinh, thuần túy ác ý tụ tập thể. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một giờ. Cản bạ dạ tệ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia ý cảnh cáo, vật này sức mạnh quá mạnh, an mòn tính chất cũng cực cao. Lấy ngươi bây giờ cường độ linh hồn, nắm nó trong tay một giờ, đã là cực hạn. Nếu như vượt qua thời gian này, linh hồn của ngươi liền sẽ bị nó triệt để đồng hóa, bị bên trong oán niệm ăn mòn, vĩnh viễn mê thất tại vô tận thống khổ và sát lục trong dục vọng, cũng không còn cách nào tránh thoát. Đến lúc đó, coi như cản bạ dạ tệ tự mình ra tay, cũng rất khó lại đem linh hồn của hắn lành lặn tháo rời ra. Chương 247, báo thủ chương 247, báo thủ mở giờ, đầy đủ. A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chia sóng ý niệm, lần thứ nhất rõ ràng như thế cùng kiên định. Hắn lần nữa hướng cản bạ dạ tệ thật sâu lễ bái. Lần này, là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Cảm tạ người trẻ tuổi này, cho hắn tự tay vì mẫu thân cơ hội báo thủ. Lễ bái hoàn tất, A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chia đứng thẳng cơ thể, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cái này huyết sắc không gian, liếc mắt nhìn trước mặt cái này thần bí mà cường đại người trẻ tuổi, cũng không còn do dự chút nào. Linh hồn của hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, không sợ hãi chút nào, một đầu chui vào cái kia khổng lồ bán linh tụ hợp thể bên trong. Oen, làm A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chia linh hồn dung nhập tụ hợp thể trong nháy mắt, toàn bộ hồng ngọc nội bộ không gian đều kịch liệt chấn động một cái. Cái kia nguyên bản bị linh lực xiềng xích trói lại, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa quái vật, giống như là đột nhiên bị rót vào đại não cùng ý chí. Nó đình chỉ không có chút ý nghĩa nào nhúc nhích cùng gào thét. Đoàn kia từ vô số chương đau đớn gương mặt tạo thành khối thịt, bắt đầu kịch liệt co vào, biến hình. Cuối cùng, tại cản bạ dạ tiệt chăm chú, nó vậy mà chậm rãi huyên hóa thành một cái hình người hình dáng. Đó là một người cao vượt qua 3m, toàn thân bao phủ tại nồng đậm trong hắc khí nhân hình. Nó ngũ quan mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm ánh sáng đỏ tươi ở trong hắc khí lấp lóe, đó là A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chĩa báo thủ ánh mắt. Giống. Một tiếng không giống nhân loại gào thét từ tụ hợp án linh trong miệng phát ra. Gò bó tại trên người nó linh lực xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, từng vết nước tại trên xiềng xích lan tràn ra. Hắn còn đánh giá thấp một cái bị buộc lên tuyệt lộ người bình thường, tại thu được sức mạnh sau đó, hắn báo thủ ý chí có thể buộc phát ra đáng sợ dường nào năng lượng. A Sạ Cụ Dạ Kèn Nỉ chĩa linh hồn giống như một cái chất xúc tác, đem cái kia 14 linh hồn hỗn loạn đoán nghiệm hoàn mỹ chỉnh hợp, dẫn bạo, khiến cho sức mạnh tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đi thôi. Cản bạ dạ tiệt tâm niệm khẽ động, giải khai hồng ngọc không gian gò bó. Một giây sau, đạo kia tử đoán linh tụ hợp thể hình thành màu đen cự nhân, hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy khói đen, trong nháy mắt xuyên thấu hồng ngọc hàng rào, biến mất ở văn phòng trong phòng. Cản bạ dạ tiệt ý thức bay về cơ thể, hắn ngồi ở trên ghế salon, từ từ mở mắt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố khổng lồ đoán niệm năng lượng đã rời đi văn phòng, đang lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, hướng về Tokyo một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Mà hắn cùng với cô năng lượng kia ở giữa, chả bảo lưu lấy một tia yếu ớt liên hệ. Hắn giống như một cái thả diều người, trong tay hồng ngọc chính là cái kia kết nối lấy phong tranh tuyến. Hắn tùy thời có thể thông qua sợi dây này, cảm giác được oán linh vị trí, thậm chí tại lúc cần thiết, cưỡng ép đưa nó thu hồi lại. Hắn đi ra. Hải bạ dạ ai âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng trông thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, mà vừa rồi trong phòng cái kia cố đột nhiên bộc phát lại trong nháy mắt biến mất khí tức cấm lãnh, nàng vẫn có thể cảm giác được. Ân. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, báo thủ, bắt đầu. Đêm nay, đối với Tokyo một ít người tới nói, nhất định là một đêm không ngủ. Thành Tây, một tòa phổ thông trong khu nhà. Một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn nam nhân, đang hai tay đẩy trần, vừa uống địa, một bên tại máy vi tính hưng phấn mà gõ bàn phím. Ha ha ha. Đám ngu xuẩn này. Thật sự cho rằng lão thái bà kia là chính mình ngày lâu. Còn không phải bị bọn lão tử bức tử. Đáng đời. Hắn gọi mọ gì mộ tổ, là ngày đó đi Ạ Xạ Cụ Dạ Kẹn Nỉ chia nhà cửa ra vào gây chuyện gia thuộc một trong. Hắn chết đi, là một cái không có gì tình cảm bà con xa biểu đệ. Hắn sở dĩ huyên náo như vậy khởi kình, thuần túy chính là vì phát tiết chính mình trong sinh hoạt không như ý, thuận tiện ở trên mạng giành được một chút thông cảm cùng chú ý. Trước đây cảnh sát thông cáo đi ra, chân tướng rõ ràng, hắn mặc dù đã thành bị toàn bộ mạng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, nhưng hắn không có quan tâm chút nào, ngược lại cảm thấy rất kích động. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Ngược lại các ngươi cũng tìm không thấy ta, tức chết các ngươi. Hắn đáp ý uống một hớp lớn địa, lại tại trên diễn đàn phát một đầu khiêu khích thiết mời, vậy thì thế nào? Ta chỉ là đòi công đạo mà thôi, quản các ngươi chuyện gì? Các ngươi có gan đến đánh ta à? Ngay tại hắn đè xuống gửi đi trong ngáy mắt, lại cạnh đèn trong phòng đột nhiên tắt, thao lại bị cúp điện. Mò gì mồ tổ hùng hùng hổ hổ đứng lên chuẩn bị đi kiểm tra công tắc nguồn điện. Ngoài cửa sổ nguyệt quang sáng tỏ, căn bản vốn không giống như là mất điện dáng vẻ. Một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm giác trong phòng nhiệt độ giống như lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Ai? Hắn cảnh giác hướng về đen như mực phòng khách hô một tiếng, không có người trả lời, chỉ có một hồi như có như không bánh xe ma sát mặt đất âm thanh không biết từ nơi nào chuyển đến. Két két, két két thanh âm kia giống như là cũ kỹ xe buýt ở trên không không một người trên đường phố chạy chậm rãi. Mò gì mồ tổ trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho lão tử. Hắn cả gan cơ lấy trên bàn chai bia hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, đống nhiên đập tới. Bịch. Chai bia trong bóng đêm vỡ vụn, thế nhưng quỷ dị xe buýt chạy âm thanh lại không chút nào ngừng, ngược lại cách hắn càng ngày càng gần. Đừng, đừng tới đây. Mọ gì mổ tổ triệt để luôn uống, hắn liền lăn một vòng hướng về cửa ra vào chạy tới, nghĩ muốn trốn khỏi cái này căn phòng quỷ dị. Nhưng hắn tay vừa sờ đến chốt cửa, một cỗ băng lanh thấu xương xúc cảm liền từ trên chốt cửa truyền đến, quăng đến hắn đông nhiên rút tay trở về. Hắn hoảng sợ nhìn thấy cái kia phiến làm bằng gỗ trên cửa phòng, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết ra một tầng xương trắng. Mà đúng lúc này, hắn sau lưng một cái cực lớn mà mơ hồ bóng người màu đen chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên, hai điểm đỏ tươi quang trong bóng đêm sáng lên, gắt gao phong tỏa hắn. Một cái băng lãnh, cứu hận, không giống tiếng người ý niệm, trực tiếp tại trong đầu của hắn băng lên. Ngươi, không phải để cho người ta tới đánh ngươi sao a? Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, một cái xã hội tin tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tokyo, các đại báo chí xóa xỉnh cùng internet tin tức đẩy lên bên trong. Đêm qua, thành tây khu một cái nào đó trong căn hộ phát sinh cùng một chỗ ly kỳ tử vong sự kiện. Người chết mỏ gì mổ tổ nam tính, 35 tuổi, bị phát hiện lúc cả người trần trụi, chết bởi trong nhà phòng khách. Hắn tử trạng cực kỳ kinh dị, hai mắt trợn lên, bộ mặt biểu lộ bởi vì cực độ sợ hãi mà bặm mẹo, phảng phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Cảnh sát sơ bộ phán đoán, người chết hệ đột phát tính chất nhồi máu cơ tim, nhưng quỷ dị tử trạng, còn tại thêm một bước trong điều tra quy tắc này, tin tức cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao, tại Tokyo tòa thành phố khổng lồ này bên trong, mỗi ngày đều có người bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân chết đi. Chương 248, ủng hộ linh dị báo thủ. Chương 248, ủng hộ linh dị báo thủ. Nhưng mà, rất nhanh, liền có mắt sắc dân mạng thông qua người chết tính danh cùng địa chỉ, đem vụ án này cùng trước mấy ngày viên náo xôn xao xe buýt rơi xuống biển án liên hệ. Cơ mờ nở, cái này mọ gì mô tô, không phải liền là cái kia ở trên mạng kêu gào tên ngu xuẩn kia sao? Thật hay giả? Nhanh như vậy liền gặp báo ứng, chết bởi nhồi máu cơ tim. Ta xem là bị sợ chết ta. Ha 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 ha, đại khoái nhân tâm, trời xanh có mắt ta. Loại cặn bã này liền nên chết như vậy. Trên lầu chớ nói lung tung, phải tin tưởng khoa học. Bất quá, bị chết hảo. Mở trạm lên rồi. Trong lúc nhất thời, internet bên trên, những cái kia phía trước bởi vì ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chỉ mâu tử bị oan mà tức sôi ruột các cư dân mạng, trong nháy mắt tìm được thổ lộ lối ra. Bọn hắn giống như là mâu thuẫn một dạng, tại đầu này tin tức khu bình luận bên trong điên cuồng chúc mừng lấy, dùng đủ loại đủ kiểu tiết mục ngắn cùng bao biểu tình để diễn tả mình vui sướng. Báo ứng tới quá nhanh, đề nghị nghiêm tra, nói không chừng là ạ xạ cụ dạ tài xế trên trời có linh tiên trở về lấy mạng nữa nha. Trên lầu thêm một, ủng hộ linh dị báo thủ. So pháp luật thẩm phán cái gì hăng hái nhiều, không có ai đi quan tâm mỏ gì mổ tổ tử trạng khủng bố cỡ nào, cũng không có ai đi thông cảm hắn. Tại các cư dân mạng xem ra, cái này tại internet bên trên tùy ý phát tiết ác ý, đồng thời gián tiếp dẫn đến một cái vô tội lão nhân tử vong kẻ cặn bã, cái chết của hắn chính là một hồi đến chậm chính nghĩa, là một hồi đáng giá cuồng hoan thịnh yến. Mà trận này cuồng hoan vừa mới bắt đầu. Ngay tại mỏ gì mổ tổ tử vong tin tức bị tuân ra sau mấy tiếng, lại một tin tức từ một nhà khác bệnh viện chuyển đến. Một cái dòng họ vì hệ dạ cổ phụ nữ trung niên, tại hôm nay lúc rạng sáng, với mình trong phòng bệnh, đột nhiên tinh thần thất thường. Nàng giống như điên rồi, tại trên giường bệnh vừa khóc lại gọi, nói có quỷ muốn bắt nàng, nói nàng nghe được xe buýt tiếng thắng xe. Nàng dùng đầu liều mạng đụng tường, thẳng đến bị y tá cùng bác sĩ phát hiện, tiêm vào thuốc an thần mới an phận xuống. Đi qua khoa tâm thần bác sĩ chẩn bệnh, nàng mắc phải nghiêm trọng cấp tính những kích chứng ngại, kèm thêm mãnh liệt ảo giác cùng huyễn tính. Đơn giản tới nói, chính là điên rồi. Mà cái này hệ dạ cổ, đồng dạng bị vạn năng dân mạng đối ra thân phận. Nàng cũng là trước đây vây giết ạ xạ cụ dạ kèn nhị trịa nhà, hơn nữa tại lúc đó dùng ngôn ngữ chửi mắng ạ xạ cụ dạ mẫu tử ra thuộc một trong. Nếu như nói, mọ gì mô tô chết, vẫn chỉ là một cái trùng hợp. Như vậy, hệ giả cô nổi điên, liền để toàn bộ sự kiện, bắt đầu hướng về một cái quỷ dị lại khiến người ta hưng phấn phương hướng phát triển. Thứ hai cái. Cái tiếp theo là ai? Ta dựa vào. Cái này chẳng lẽ thật là sự kiện linh dị? Quá sung sướng. Liền nên dạng này. Để nhóm này người cũng nếm thử bị sợ hãi chi phối tư vị. Ta cá năm ao. Cái tiếp theo tuyệt đối là cái kia gọi cổ bảy ạ xì. Chính là cái kia dẫn đầu nháo sự, đem lão phu nhân đẩy ngã cái kia lão vu bà. Internet bên trên bầu không khí bị triệt để đốt lên. Vô số dân mạng giống như là đang đổi một bộ kích thích nhất phim bộ. Bọn hắn canh giữ ở máy tính cùng điện thoại phía trước, không ngừng mà đổi mới tin tức giao diện, hương phấn mà thảo luận cái tiếp theo người bị hại sẽ là ai, lại sẽ lấy như thế nào phương thức vì mình hành vi trả giá đắt. Bọn hắn không còn quan tâm pháp luật, không còn quan tâm chứng cứ. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng, đây là một hồi đến từ vong linh niềm vui tràn trề báo thù. Trong sự vụ sở, cặn bã giả tết để tờ báo trong tay xuống, phía trên dùng nho nhỏ trang địa báo cáo mỏ gì mổ tổ tử vong tin tức. Hắn cầm lấy cà phê uống một ngụm. Thứ nhất, trong lòng của hắn yên lặng đếm lấy. Tối hôm qua, ạ xạ cụ dạ kén nhỉ triệu bán linh tụ hợp thể, thứ nhất tìm tới chính là cái kia ở trên mạng tối nhảy ở mỹ vui mừng nhất mỏ gì mổ tổ. Cặn bã giả tết thông qua hồng ngọc kết nối nhìn đến toàn bộ quá trình. Đoán linh tụ hợp thể cũng không có trực tiếp động thủ giết người, nó chỉ là đem đoán linh cái kia vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng y nguyên không thay đổi bắn ra đến mỏ gì mổ tổ trong đầu. Đối với một người bình thường tới nói, loại kia đối mặt tử vong kinh khủng, đủ để trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả lý tổ mổ cả dù tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng, mọ gì mổ tổ không phải bị giết chết, mà là bị dọa chết tươi. Trái tim của hắn, căn bản không chịu nổi loại kia cấp bậc sợ hãi. Mà cái thứ hai mục tiêu chính là cái kia tại trong bệnh viện nổi điên nữ nhân. Hoán linh đối với nàng việc làm cũng gần như. Nữ nhân này tâm lý tố chất so mọ gì mổ tổ muốn tốt một chút, không có trực tiếp bị sợ chết, nhưng cũng triệt để điên rồi. Nàng nửa đời sau đều sẽ tại loại này vĩnh vô chỉ cảnh huyễn thính cùng trong sự sợ hãi trải qua. Hiệu suất rất cao. Cản bạ dạ tuyệt đối với ạ xạ cụ dạ kẹn ni chia hiệu suất coi như hài lòng. Hắn không có lựa chọn trực tiếp dùng oán khí giết chết những người kia, mà là lựa chọn loại này càng có dày vò tính chất, từ phương diện tinh thần tiến hành phá hủy phương thức. Để bọn hắn cũng nếm thử cái gì gọi là bất lực cùng tuyệt vọng. Cái tiếp theo hẳn là những người đó. Cản bạ dạ tuyệt tránh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sở cảnh sát phương hướng. Những cái kia tham dự vây giết nhưng không có động thủ, chỉ là ở một bên gây rối, nhục mạ gia thuộc. Tại hôm qua xem xong video sau, đều bị mang về bóp cảnh sát làm tờ khai. Mà cái kia mấu chốt nhất mục tiêu, cái kia tự tay đẩy ngã ạ xạ cụ dạ kẹn nhì chìa mẫu thân, cũng là cái kia cướp tay lái nữ nhân mẫu thân, cô bảy ạ si, bây giờ hẳn là đang bị giam tại sở cảnh sát trong sở câu lưu. Nơi đó phòng vệ có thể so sánh thông thường dân trạch cùng bệnh viện, muốn xâm nghiêm nhiều lắm. Cản bạ dạ tệ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Thời khắc này sở cảnh sát chính xác rất náo nhiệt. Ngươi nói cái gì? Có người điên. Mở u cảnh bộ trận to hai mắt. Đúng vậy, thanh tra. Tạ kết quả ta xoa xoa mồ hôi chán, âm thanh đều có chút chuẩn dạng. Tử vong mọ gì mô tô, chính là hôm qua ở trên mạng ở Mỹ hung nhất cái kia. Mà trong đó một tên gọi hệ giả cổ nữ nhân đột nhiên không biết nguyên nhân gì nổi điên, nàng cũng là trước đây vây giết ạ xạ cụ già nhà gia thuộc một trong. Bây giờ internet bên trên đã triệt để vỡ tổ. Hắn liếc mắt nhìn trên bàn hai phần vụ án sơ bộ báo cáo. Một cái chết bởi cực độ sợ hãi đưa đến trái tim đột nhiên ngừng, một cái bị chẩn đoán là nghiêm trọng ảo giác huyền tính. Hai chuyện này phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng 12 tiếng, hơn nữa mục tiêu tinh chuẩn chỉ hướng trước đây gây chuyện gia thuộc. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Mở u cảnh bộ trong lòng, lần thứ nhất sinh ra một tia dao động. Thanh tra, bây giờ mấu chốt nhất là cổ bảy a xì. Sato mỹ họa cô đi tới, nàng biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, nàng là tất cả nháo sự gia thuộc bên trong, hành vi ác liệt nhất một cái, cũng là cái kia cướp tay lái nữ nhân mẫu thân. Bây giờ internet bên trên ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên thân. Nếu như nàng lại xuất chuyện ta biết rõ. Mở u cảnh bộ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cô bệ hạ sĩ bây giờ tại địa phương nào? Bởi vì dính liễu cố ý tổn thương cùng ảnh hưởng công vụ, nàng trước mắt bị giam giữ dưới đất tầng 2 tạm thời trong sở câu lưu, chờ đợi viện kiểm sát đưa tin. Tạ kết quả tạ hồi đáp. Tăng thêm nhân thủ. Cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm nàng. Mở ủ cảnh bộ như linh chém sát ra lệnh, mặt khác, thông chi sở câu lưu trông coi lưu ý tình trạng. Là. Sato cùng Tạ kết lập tức lĩnh mệnh, xoay người đi an bài. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, mở ủ cảnh bộ mà dựa vào ghế, vuốt vuốt phình to huyệt thái dương. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ. Sắc trời đã dần dần tối lại. Chương 249, quỷ hồn trở về báo thủ. Chương 249, quỷ hồn trở về báo thủ. Sở cảnh sát, dưới mặt đất tầng 2, tạm thời phòng tạm giam. Không khí nơi này so trên lầu muốn trầm một nhiều, mang theo một cô nước khử trùng cùng mùi nấm mốc hỗn hợp lại cùng nhau mùi lạ. Cô bảy Asi, cũng chính là cái kia cướp tay lái nữ nhân mẫu thân, đang bị đơn độc giam giữ tại một gian trong phòng tạm giam. Nàng có giúp ở xó xỉnh trên tấm phản cứng, dùng một giường thật mỏng chăn mền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi vằn vện tia máu ánh mắt, nhìn chằm chằm cửa sắt phương hướng. Nàng không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Nhưng nếu có người có thể xích lại gần nhìn, liền sẽ phát hiện nàng cơ thể trong chăn phía dưới đang không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Kể từ hôm nay sớm bên trên, nghe được trông coi nhóm nghị luận mỏ gì mổ tổ ly kỳ tử vong cùng nghệ giả cổ đột nhiên nổi điên tin tức sau, nàng liền biến thành cái dạng này. Nàng không sợ cảnh sát, không sợ thẩm phán, thậm chí không sợ ngồi tù. Nhưng nàng sợ chết. Một loại nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi, chụp lấy nàng toàn bộ tâm thần. Nàng luôn cảm thấy có một đôi mắt đang tại trong bóng tối, không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Nàng thậm chí có thể nghe được cái tiếng như có như không, cũ kỹ xe buýt lúc chạy, lốp xe ma sát mặt đất két két âm thanh, ngay tại bên tai của mình vang vọng. Nhất định là cái kia tài xế quỷ hồn, nhất định là hắn trở về báo thù cái tiếp theo. Cái tiếp theo chính là ta nàng dùng răng gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh, chỉ sợ thanh âm kia sẽ dẫn tới cái kia kinh khủng đồ vật. Phòng tạm giam bên ngoài, hai tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đang tựa vào trên tường, có chút chán đến chết mà tán gẫu. Uy, ngươi nói chuyện này ta không tà dị. Đầu tiên là chết một cái, lại điên rồi một cái, tất cả đều là ngày đó đi người gây chuyện. Ai nói không phải thì sao? Trên mạng đều truyền ầm lên, nói là cái kia tài xế quỷ hồn trở về lấy mạng. Ngươi thật đúng là tin a? Ta xem chính là trùng hợp. Cái kia mỏ gì mổ tổ đoán chừng là làm ác cho dạng, mình hù dọa mình, nổi máu cơ tim. Đến nỗi cái kia hệ giả cổ, tam thành là tinh thần vốn là có vấn đề, bị kích thích, liền triệt để sợ. Nói thì nói như thế, nhưng ta cái này trong lòng như thế nào luôn mau mau đây này. Nhất là trông coi lão thái bà này, luôn cảm giác nơi này âm trầm. Đi, đừng bản thân dọa chính mình. Đây chính là sở cảnh sát, toàn bộ Tokyo dương khí nặng nhất chỗ. Có thể có quỷ gì? Tiếng nói vừa ra, lạch cạch. Trong hành lang đèn không có dấu hiệu nào, tập thể lóe lên một cái, tiếp đó trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ dưới mặt đất tầng 2 lâm vào một mảnh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Tà thao, chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. Hai cái nhân viên cảnh sát bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, vô ý thức sở về phía tay bên hông đèn tin. Đừng hoảng hốt, có thể là tuyến đường trục trặc. Ta đi xem một chút dự bị nguồn điện. Lớn tuổi một chút nhân viên cảnh sát cố gắng chấn định mà nói rằng. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, một hồi băng lạnh gió rét thấu xương, không có chút nào lý do mà từ cuối hành lang thổi tới, thổi đến hai người gáy lông tơ dựng thẳng. Ngay sau đó, một thanh âm tại tĩnh mịch trong bóng tối sâu kín vang lên. Két két, két két, thanh âm kia vô cùng rõ ràng, giống như một chiếc cũ kỹ xe buýt đang tại cái này chật hẹp trong hành lang chậm rãi hướng về bọn hắn chạy tới. Hai cái nhân viên cảnh sát trong nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân huyết dịch đều giống như muốn đọc lại. Bọn hắn muốn kêu, lại phát hiện trong cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn, một cái âm đều không phát ra được. Bọn hắn muốn chạy, hai chân lại giống đổ trì một dạng, căn bản không nghe sai sự. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cái cực lớn mà mơ hồ bóng người màu đen trong bóng đêm chậm rãi hình thành, cách bọn họ càng ngày càng gần. Bóng đen kia tản ra để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ khí tức khủng bố. Quỷ, quỷ a, trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cuối cùng nặn ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếp đó hai mắt một lần trực tiếp dọa ngất tới. Lớn tuổi cái kia cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân run giống run rẩy một dạng. Bóng đen to lớn cũng không để ý tới hai cái này tiểu nhân vật, nó trực tiếp mà xuyên qua hai người cơ thể chấm rãi đứng tại cổ bệ hạ sĩ chỗ phòng tạm giam trước cửa. Két két, một tiếng tiếng thắng xe chói tai trực tiếp tại cổ bệ hạ sĩ trong đầu vang lên. À, nàng cũng không còn cách nào ức chế sợ hãi của nội tâm, phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên. Đừng tới đây, đừng tới đây, không phải ta, không phải ta hại chết ngươi, là chính ngươi không cần, là chính ngươi lái xe không cẩn thận. Nàng giống như là như bị điên, dùng đầu liều mạng đụng chạm lấy băng lánh vết tượng, tựa hồ muốn dùng đau đớn tới xua tan cái kia sợ hãi vô ngần. Phanh, 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 trầm muộn tiếng ba đập tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, nghe nhân tâm kinh run rẩy. Nhưng mà cái này cũng không bất cứ tác dụng gì. Cái kia phiến kiên cố cửa sắt tại nàng hoảng sợ chăm chú vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng thật dày xương trắng. Ngay sau đó, một cái băng lãnh cứu hận tràn đầy vô tận hận ý âm thanh trực tiếp xuyên thấu cửa sắt chui vào nàng trong đầu. Là ngươi, là ngươi đem mẹ ta đẩy ngã, là ngươi mắng nàng già mà không chết, là ngươi bức tử nàng bây giờ đến phiên ngươi. Không, không, cô bệ hạ xì tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Trên lầu, trong văn phòng, mở cụ cảnh bộ bực bội mà trong phòng đi tới đi lui. Như thế nào? Dưới mặt đất phòng tạm giam bên kia có tin tức sao? Hắn hướng về phía vừa mới chạy vào tạ cái tòa tận hỏi. Thanh tra, vừa rồi dưới mặt đất tầng 2 mạch điện đột nhiên chậm mạch, dự bị nguồn điện cũng mất linh, thông tin cũng đứt mất. Chúng ta người đang tại khẩn cấp sửa gấp. Tạ cái tòa tạt thở hổn hển báo cáo. Sato đâu? Sato cảnh sát đã dẫn người từ lối đi an toàn đi xuống. Tiếng nói vừa ra, cửa văn phòng bị đột nhiên đẩy ra, Sato mỹ họa cô sắc mặt trắng bệch mà bảo vào. Thanh tra, không xong. Cô bệ hạ xin nàng, nàng xảy ra chuyện. Mở cụ cảnh bộ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hắn mang người phóng tới dưới mặt đất tầng 2. Làm bọn hắn chạy đến thời điểm, điện lực đã khôi phục. Trong hành lang, hai cái phụ trách trông coi nhân viên cảnh sát, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái khác có quắp trên mặt đất trong miệng còn tại nói năng lộn xộn mà nhắc tới quỷ. Có quỷ mà gian kia nhốt cô bệ hạ sĩ phòng tạm giam, cửa sắt khóa chặt, từ bên ngoài nhìn, không có bất kỳ cái gì bị phá hư vết tích. Mở cửa, mau mở cửa ra. Mở cụ cảnh bộ mở miệng. Một cái nhân viên cảnh sát run rẩy lấy chìa khóa ra, thử nhiều lần mới đưa chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cùng cụt, cửa mở. Khi thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, tại chỗ tất cả cảnh sát bao quát thường thấy đủ loại huyết tinh tràn diện, mở cụ cảnh bộ cùng xạ tổ mì hoa cổ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phòng, mùi máu tươi nồng nặc để cho người ta buồn nôn. Cô bệ hạ si đã chết. Nàng ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên giống chuông đồng lớn bằng, trên mặt đọc lại cực độ sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ. Nàng cổ họng bị nàng chính mình móng tay sống sờ sờ mà xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, máu tươi chảy đầy đất. Mà tại nàng sau lưng trên vách tường, có người dùng nàng chính mình huyết, siêu siêu bẹo bẹo mà viết xuống ba chữ to: ta có tội. Chương 250, hoán lực động cơ vĩnh cửu. Chương 250, hoán lực động cơ vĩnh cửu. Nhân viên nghiệm thi kết quả giám định rất nhanh liền đi ra. Cô bệ hạ si tử vong thời gian, ngay mới vừa rồi mất điện cái kia vài phút bên trong. Vết thương chí mạng là đại động mạch cổ bị xé đứt, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Nàng móng tay bên trong, lưu lại nàng chính mình ra thịt tổ chức cùng vết máu. Phòng tạm giam cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại, không có phát hiện bất luận cái gì ngoại nhân xông vào vết tích. Hành lang giám sát tại mất điện trong nháy mắt cũng toàn bộ mất đi hiệu lực, cái gì cũng không có đập tới. Cái kia hai cái phụ trách trông coi nhân viên cảnh sát, một cái bị sợ choáng, một cái bị sợ ngốc, sau khi tỉnh lại hỏi cái gì đều nói không rõ ràng, lật qua lật lại chính là cái kia vài câu có quỷ xe buýt bóng đen. Hết thảy tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một cái kết luận, cô bệ hạ si là tại sợ hãi cực độ cùng tinh thần sụp đổ phía dưới, ấy nấy tự sát. Tự sát. Mở ủ cảnh bộ cầm trong tay nghiệm thi báo cáo, cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Một người có bao nhiêu lờ này nấy, bao sâu sợ hãi mới có thể sử dụng móng tay của mình sống sờ sờ mà đem chính mình cho xé mở cổ họng. Còn có trên tường ba cái kia chữ bằng máu, cùng nói là sám hối, không bằng nói là một loại tuyên án. Đó căn bản không phải tự sát, đây là một hồi tử hình. Thanh tra, bên ngoài bây giờ đã truyền ra. Sato mỹ họa cô đi tới, sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, chúng ta sở cảnh sát bên trong bộ phát sinh loại sự tình này, căn bản không đạt được. Bây giờ trên mạng, những ký giả kia đều cho rằng là ạ xạ cụ dạ kèn nhì triệu quỷ hồn xông vào sở cảnh sát, giết chết cổ bảy ạ xì. Nói hiệu nói vượng. Mở cụ cảnh bộ ngoài miệng mặc dù còn tại quát lớn, nhưng tiềm thức đã có chút tin tưởng, không nói trước cản bạ dạ tiệt chính là dựa vào linh dị phá án, chỉ là những thứ này kỳ quái sự kiện liền đã để hắn tin tưởng những thứ này. Hắn còn có thể nói cái gì đó? dùng khoa học để giải thích. Hắn muốn làm sao giảng giải, tại thủ vệ xâm nghiêm sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong, một người sống sờ sờ, cứ như vậy ly kỳ mà, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, tự sát. Hắn muốn làm sao giảng giải, mọi gì mổ tô bị sợ chết, thế giả cô bị sợ điên, cùng với cô bệ ạ xỉ tự sát cái này liên tiếp sự kiện quỷ dị, vì cái gì đều tình chuẩn phát sinh ở những cái kia bức tử ạ xạ cụ dạ kẹt nỉ chữa mẫu thân gia thuộc trên thân. Trung hợp. Cái từ này, bây giờ liền chính hắn đều nói không lối ra. Chuyện này, liền lấy sợ tội tự sát kết án A. Cuối cùng, mở cụ cảnh bộ mệt mỏi phất phất tay, âm thanh khàn khàn mà nói rằng, đối ngoại cứ như vậy công bố. Đến nỗi những thứ khác. Không cần thảo luận. Hắn biết, đây là trước mắt duy nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất phương thức xử lý. Internet bên trên, làm sở cảnh sát quan phương ban bố người hiểm nghi phạm tội cô bệ ạ xỉ sợ tội tự sát thông cáo sau, toàn bộ dư luận triệt để sôi trào. Nếu như nói phía trước mỏ gì mổ tổ chết cùng nghệ dạ cổ điên, vẫn chỉ là để các cư dân mạng cảm thấy đại khoái nhân tâm. Như vậy, cô bệ ạ xỉ tại sở cảnh sát bên trong bộ ly kỳ tử vong, thì triệt để đem trận này báo thù đẩy về phía thần đàn. Sợ tội tự sát. Ha 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 ha. Gặt quỷ hạ. Cái này rõ ràng chính là linh. Hồn. Báo. Thù. Quá ngư bức. Ạ xạ cụ dạ tài xế bán linh, trực tiếp giết xuyên qua sở cảnh sát. Đây quả thực là hàng năm thích nhất phim kinh dị. Ta tuyên bố, ạ xạ cụ dạ Kenny chia, hàng năm tốt nhất người báo thủ. Ai tán thành, ai phản đối. Lần này ta xem về sau ai còn dám trên internet chửi bậy, ai còn dám làm ép buộc đạo đức. Cẩn thận cái tiếp theo bị lấy mạng chính là ngươi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Ạ xạ cụ dạ tài xế, lên đường bình an. Ngươi lại thủ, rốt cuộc báo. Không có ai lại đi quan tâm luật pháp thẩm phán kết quả. Tại tất cả dân mạng trong lòng, trận này từ vong linh tự tay thi hành báo thủ, chính là tối công chính, hoàn mỹ nhất kết cục. Một hồi từ internet bạo lực đưa tới bi kịch, cuối cùng lấy một loại ly kỳ hơn, càng huyền huyễn phương thức, hạ màn. Mà khởi đầu người buổi táng, cản bạ dạ tiệt bây giờ đang đứng tại văn phòng bên cửa sổ, lặng lặng nhìn xem dưới lầu ngựa xe như nước đường đi. Hắn giơ tay lên, viên kia hồng ngọc đang tại lòng bàn tay của hắn, hơi hơi phát nhiệt. Ngay mới vừa rồi, hắn đã đem cái kia hoàn thành báo thủ án linh tụ hợp thể, một lần nữa thu hồi bảo thạch nội bộ không gian. Ạ xạ cụ dạ kèn mì chia hiệu suất so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Cản bạ dạ tiệt đem ý thức của mình chìm vào hồng ngọc nội bộ. Huyết sắc trong không gian, cái kia từ 14 linh hồn dung hợp mà thành oán linh tụ hợp thể, đang bị linh lực xiển xích một lần nữa trói lại, an tính lơ lửng ở giữa không trung. Lực lượng của nó so trước đó tựa hồ lại mạnh mẽ một kia. Mà ạ xạ cụ dạ kèn nhị chia linh hồn thì đứng bình tĩnh ở một bên. Báo thù hoàn thành, trên người hắn cái kia cấu ngập trời oán khí đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu thất. Trường không oán linh tụ hợp thể loại này cấp bậc sức mạnh, đối với hắn linh hồn vẫn là tạo thành không thể nghịch tan mọn. Linh hồn của hắn hình thái trở nên có chút mơ hồ cùng không ổn định, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, tựa hồ ký ức xuất hiện một chút hỗn loạn. Cản bạ dạ tiệt đi đến trước mặt hắn. Ạ xạ cụ dạ tiên sinh. Nghe được kêu gọi, ạ xạ cụ dạ kèn nỉ trịa linh hồn khẽ run lên, hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn về phía cản bạ dạ tiệt. Qua mấy giây, hắn con mắt đục ngầu bên trong, mới một lần nữa tập trung, nhận ra người trước mắt. Cản bạ dạ. Cố vấn ý niệm của hắn ba động, đứt quãng, lộ ra rất suy yếu. Cảm tạ. Người giúp ta mụ mụ. Báo thủ dù cho linh hồn đã tan phá, ký ức đã hỗn loạn, nhưng hắn vẫn không có quên, chính mình báo thủ dự tính ban đầu là vì cái kia yêu tha thiết mẹ của hắn. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem hắn, trong lòng cũng hơi xúc động. Cái này trung thực bổn phận nam nhân, đến chết nghĩ đều vẫn là mẹ của mình. Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi làm được. Cản bạ dạ tiệt đưa tay ra, một đạo nhu hòa linh lực rót vào ạ xạ cụ dạ kẹn mì chĩa trong linh hồn. Chấp niệm của ngươi đã xong, nên đi nguyên nên đi địa phương. Ấm áp linh lực giống như cả sụ gạ bên trong dương quang, bắt đầu tịnh hóa trong linh hồn hắn lưu lại oán khí cùng ăn mòn. Những cái kia màu đen oán khí tại linh hồn hắn mặt ngoài giống như băng tuyết tan rã. Ạ xạ cụ dạ kẹn mì chĩa linh hồn dần dần trở nên trong suốt. Trên mặt hắn cái kia thống khổ và biểu tình cứu hận cũng từ từ giãn ra, khôi phục khi còn sống bình thản cùng chất phác. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cản bạ dạ tiệt hướng về phía hắn, thật sâu bái. Lần này không có oán hận, không có nhờ cậy, chỉ có thuần túy nhất cảm kích. Tiếp đó, linh hồn của hắn hóa thành điểm điểm tia sáng, bắt đầu tiêu tan. Ngay tại linh hồn của hắn sắp hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, một cỗ vô cùng tinh khiết, không mang theo bất kỳ tạp chất gì năng lượng từ những điểm sáng kia bên trong phản hồi đi ra, tràn vào cản bạ dạ tiệt thể nội. Cản bạ dạ tiệt nao nao, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tại này cổ tinh khiết năng lượng rót vào phía dưới lại có biên độ nhỏ tăng trưởng. Cỗ năng lượng này là ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa trong linh hồn bổn nguyên nhất thiện niệm cùng cảm kích, tại chấp niệm lại sau đó chuyển hóa mà thành thuần túy nhất linh hồn chi lực. Không nghĩ tới còn có loại ý này bên ngoài thu hoạch. Cản bạ dạ tiệt cảm thụ được thể nội càng thêm dư thừa linh lực, trong lòng không khỏi cảm thán, đây coi như là người tốt có hảo báo. Hắn lắc đầu, đem những tạp niệm này dứt bỏ. Ạ xạ cụ dạ kẹn nỉ chĩa linh hồn đã triệt để tiêu tan, đi đến nên đi chỗ. Có lẽ hắn bây giờ đã cùng mẫu thân hắn tại một cái thế giới khác gặp lại. A cản bạ dạ tệ tránh mắt, cuối cùng rơi vào cái kia bị một lần nữa phong ấn đoán linh tụ hợp thể bên trên. Cái này từ 14 linh hồn tội ác tạo thành đoán lực động cơ vĩnh cửu sẽ trở thành trong tay hắn một kiện dùng tốt phi thường công cụ. Hắn đem ý thức thối lui ra khỏi hồng ngọc không gian, đem viên này nguy hiểm bảo thạch một lần nữa thu hồi trong túi. Đến lúc này, xe buýt rơi xuống biển án mới xem như đúng nghĩa hoàn toàn kết. Chương 251, Ả Mù Rồ Tờ Giờ U thăm dò chương 251, Ả Mù Rồ Tờ Giờ U thăm dò xe buýt rơi xuống biển án tại Internet bên trên nhấc lên phong bạo, cuối cùng lấy một loại gần như truyền thuyết đô thị phương thức vẽ lên dấu chấm tròn. Dân chúng tại Cuồng Hoan đang ăn mừng trận này đến chậm chính nghĩa mà những cái kia dấu ở dưới mặt nước mạch nước ngầm lại vừa mới bắt đầu phun trào. Buổi trưa dương quang vừa vặn, cặn bạ dạ tiệt cùng hái bạ dạ ai đi ở trên đường, chuẩn bị đi giải quyết cơm trưa vấn đề. Sự tình xem như triệt để kết thúc. Cặn bạ dạ tiệt hai tay cắm ở trong túi, ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Đối với ngươi mà nói, chỉ là xử lý xong một kiện chuyện phiền toái. Nhưng đối với dư luận tới nói, chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Hải bạ dạ ai hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh nam sinh. Nàng là chỉ internet bên trên những cái kia cuồng nhiệt ngôn luận, cùng với bởi vậy đưa tới xã hội thảo luận. Một hồi tử vong linh thi hành báo thủ, hắn mang tới lực trùng kích, so với bất kỳ pháp luật nào thẩm phán đều phải tới rung động cùng khắc sâu. Cản bạ dạ tiệt không tỏ ý kiến núi bay, hắn đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn chỉ để ý chuyện chính mình muốn làm, cùng với chuyện này mang tới kết quả, đến mức quá trình cùng sau này ảnh hưởng, đó là người khác nên vấn đề nhức đầu. Đúng lúc này, qua ruột cửa tiệm cà phê bị đẩy ra, buộc lên tạp dề Ả Mù Rồ Tờ Giờ U đi ra, trên mặt mang chiêu bài thức ôn hòa nụ cười. Cản bạ dạ Cun Hải bạ dạ tiểu muội muội, các người muốn đi ăn cơm không? Hắn nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào cản bạ dạ tiệt trên thân. Nếu như không ngại lời nói, tới trong tiệm ta ngồi một chút đi. Ta vừa vặn ngâm mới cà phê, muốn mời các ngươi nhấm nháp một chút. Cản bạ dạ tiệt bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Ả Mù Rồ Tờ Giờ U. Có chuyện gì không? Cản bạ dạ tiệt trực tiếp hỏi. Hắn cũng không cảm thấy người hàng xóm này chỉ là đơn thuần mà nghĩ mời hắn uống ly cà phê. Ha ha ha, cản bạ dạ Cun vẫn là trực tiếp như vậy. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U gãi đầu một cái, nụ cười có vẻ hơi ngượng ngùng, kỳ thực cũng không có gì đại sự. Chính là gần nhất cái kia xe buýt rơi xuống biển án, tin tức bên trên huyên náo xôn xao, ta xem như hàng xóm cũng một mực rất chú ý kết quả cuối cùng. Thật sự là có chút ngoài dự liệu, cho nên liền nghĩ nghe một chút cản bạ dạ Cun chuyên nghiệp thái độ. Tư thái của hắn thả rất thấp, giống một cái đối với ly kỳ vụ án đầy hiếu kỳ thị dân phổ thông. Cản bạ dạ tiệt nhìn hắn mấy giây, gật đầu một cái, cũng tốt. Đi vào quán cà phê, Ả Mù Rồ Tờ Giờ U cho hai người an bài một cái vị trí gần cửa sổ, tiếp đó thuần thục đi quầy bar chuẩn bị tay hướng cà phê. Trong tiệm khách nhân không nhiều, bầu không khí rất yên tĩnh. Hắn muốn làm gì? Hải bạ dạ ai thấp giọng, trong mắt màu xanh lam trong mang theo một tia cảnh giác. Ai biết được? Xem liền biết. Cản bạ dạ tiệt thờ ơ tựa lưng vào ghế ngồi. Rất nhanh, Ả Mù Rồ Tờ Giờ U bưng hai chén tản ra nồng đậm mùi hương cà phê đi tới, đặt ở trước mặt hai người. Thỉnh dùng, đây là ta mới điều phối buổi chiều mê vụ. Hắn cười giới thiệu nói, tiếp đó tại cản bạ dạ tiệt ngồi đối diện xuống. Cản bạ dạ tiệt bưng chén lên nhấp một miếng, hương vị quả thật không tệ. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U thấy thế, cũng bưng lên chính mình cà phê, giống như lơ đãng mở miệng, nói đến, vụ án lần này thật là khiến người ta thổn thức á, ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là tài xế trách nhiệm, không nghĩ tới lần cuối cái đảo ngược. Đặc biệt là đằng sau cái kia mấy khởi sự kiện, thật sự là quá xảo hợp. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát lấy cản bạ dạ tiệt biểu lộ, tính toán từ trong bắt được một tơ một hào dị thường. Cản bạ dạ tiệt để cà phê xuống ly, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, lại khoái nhân tâm. Bốn chữ này, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ che giấu nào. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, rõ ràng không nghĩ tới cản bạ dạ tiệt sẽ trả lời thẳng thừng như vậy. Hắn vốn chuẩn bị tốt một loạt tính thăm dò lời nói, trong nháy mắt bị chặn lại trở về. Ách, chính xác, từ trên tình cảm tới nói, những người kia kết cục đích xác để rất nhiều dân mạng cảm thấy hạ giận. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U cấp tốc điều chỉnh tốt biểu lộ, đổi một điểm bảo, bất quá, cảnh sát sau cùng kết luận là sợ tội tự sát cùng đột phát tật bệnh. Nhưng internet bên trên, rất nhiều người đều tin tưởng là cái kia tài xế quỷ hồn trở về báo thù. Cản bạ dạ Cun, ngươi tin tưởng cái gọi là quỷ thần sao? Vấn đề này mới là hắn hôm nay mục đích thực sự. Cản bạ dạ tiện nghe lời, cuối cùng đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Ả Mù Rồ Tờ Giờ U, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U tiên sinh, ngươi cảm thấy ta một cái mở trừ linh văn phòng người sẽ không tin quỷ thần sao? Hắn phản hỏi. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U lần nữa bị nẹt lại. Đương nhiên, ta không phải là ý tứ kia. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U liền vội vàng giải thích. Cản bạ dạ tiện lại không cho hắn nói tiếp cơ hội, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Ả Mù Rồ Tờ Giờ U ánh mắt, từng chữ từng câu nói rằng, ta không chỉ tin có quỷ thần, ta còn tin tưởng có nhân quả báo ứng. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện pháp luật không còn được, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin chắc chắn. Cặp kia thâm thúy con mắt, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. A, ha ha, cản bạ dạ Cun không chỉ có phá án lợi hại, đối với huyền học mà nói cũng có sâu xa như vậy kiến giải, thủ giáo. Ả Mù Rồ Tờ Giờ U cười hai tiếng, cưỡng ép đem thoại để kéo lại. Hắn từ trong túi lấy ra mấy trương vé ưu đãi, đặt lên bàn. Đúng, chúng ta quán cà phê lập tức liền muốn đẩy ra mới đồ ngọt, đây là vé ưu đãi, đến lúc đó hoan nên cản bạ dạ cố vấn cùng hải bạ dạ đồng học tới nhấm nháp. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy nói rằng, đúng, bên kia có khách bảo ta trước tiên đi qua hỗ trợ, các ngươi từ từ dùng. Nhìn xem Ả Mù Rồ Tờ Giờ U bóng lưng, hải bạ dạ ai bưng lên cà phê, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Cái này quán cà phê lão bản, mục đích không tốt, nàng dùng trần thuật ngữ khí nói rằng. Cản bạ dạ tiệt dựa vào trở về thành ghế, bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới sao? Ta đã sớm nhìn ra. Hải bạ dạ ai lườm hắn một cái. Không, hắn hết sức bảo trì bình thản. Cản bạ dạ tệ lắc đầu, chỉ là hắn dùng để thăm dò người bình thường bộ kia, đối với ta không cần mà thôi. Hải bạ dạ ai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó tiếp tục nói, hắn một mực tại thăm dò người lời nói. Nếu như chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ hoặc nói chuyện phiếm, hắn đối thoại sẽ không mang theo mạnh như vậy dẫn đạo tính chất. Nhưng vừa mới, hắn mỗi một cái vấn đề đều đang nỗ lực đem ngươi dẫn hướng hắn dự thiết phương hướng tốt. Tỷ như, hắn muốn biết những người kia chết đến cùng ngươi có hay không liên quan. Cản bạ dạ tiệt có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một mắt, không nghĩ tới hải bạ dạ ai sức quan sát đã nhạy cảm đến trình độ này. Xem ra đi theo ta, ngươi tiến bộ không nhỏ. Hắn có được khen ngợi một câu. Hừ. Hải bạ dạ ai hừ nhẹ một tiếng, xem như đón nhận phần này khích lệ. Nàng để cà phê xuống ly, nhìn ngoài cửa sổ cái kia đang chiêu đãi khách nhân tóc vàng nam nhân, hơi nhíu mày. Hắn rốt cuộc là ai? Một cái bình thường quán cà phê lão bản, không có khả năng có loại này thám thính tình báo kỹ xảo cùng tâm lý tố chất. Chương 252, vô hình hộ thân phủ chương 252, vô hình hộ thân phủ hải bạ dạ ai âm thanh rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nàng rất xác định, cái kia gọi ả mũ rổ tờ giờ u nam nhân, tuyệt đối không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy vô hại. Cản bạ dạ tiệt không có trả lời ngay, mà là chậm rãi lại cho tự mình ngã một chén nước, uống một ngụm, mới mở miệng nói rằng, hắn chính xác không phải một cái bình thường quán cà phê lão bản. Hắn kỳ thực là công an, xếp vào tại một cái tổ chức nào đó bên trong cao cấp nội ứng. Ân. Hải bạ dạ ai bưng cái chén tay ngừng giữa trong không trung, bỗng nhiên nghiêng đầu, trong mắt màu xanh lam bên trong viết đầy kinh ngạc. Nội ứng, công an nội ứng. Tin tức này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại có thể, tỉ như ạ mụ rồ tờ giờ là cái nào đó tổ chức tình báo người, thậm chí là cùng nàng quá khứ có đóng cái tổ chức kia người. Nhưng nàng duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương lại là cảnh sát. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng biểu tình khiếp sợ, tiếp tục giải thích nói, ta phía trước không phải trở thành sở cảnh sát cố vấn sao? Có quyền hạn tiến vào bọn hắn nội bộ hệ thống. Có một lần, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền dùng linh lực hơi đi vào đi dạo, tại một chút mã hóa đẳng cấp cao vô cùng văn kiện bí mật bên trong, nhìn thấy một cái thành viên tư liệu. Danh hiệu không tên thật dữ dội, là công an cảnh sát đánh vào một cái khổng lồ xuyên quốc gia tổ chức phạm tội nội ứng. Để cho tiện hành động, hắn còn có một cái dùng tên giả, liền kêu ạ mù rồ tờ giờ u. Cản bạ dạ tiệt nói đến hời hợt, thật giống như chỉ là tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng hải bạ dạ ai lại có chút im lặng, dùng linh lực xâm lấn sở cảnh sát cơ mật tối cao hệ thống. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được đi ra. Khó trách nàng tự lẩm bẩm, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách cái này ạ mù rồ tờ giờ u sẽ đem quán cà phê mở ở văn phòng bên cạnh. Khó trách hắn sẽ vô tình hay cố ý tiếp cận cản bạ dạ tiệt, khó trách hắn sẽ đối với lần này linh dị vụ án biểu hiện ra mãnh liệt như thế hứng thú. Một cái tiềm phục tại trong bóng tối nội ứng cảnh sát, đột nhiên phát hiện mình bên cạnh xuất hiện một cái không cách nào dùng khoa học giải thích linh dị nhân sĩ, hơn nữa người này còn cùng cảnh sát có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn sẽ không hiếu kỳ sao? Hắn sẽ không tới thử dò xét sao? Thượng cấp phái hắn tới giám thị cản bạ dạ tiệt chỉ sợ mới là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân thực sự. Nói như vậy, vị này phụ dư dậy tiên sinh, khả năng cao là phía trên phái tới chuyên môn giám thị ngươi. Hải bạ dạ ai rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành lý trí phân tích. Ân, hẳn là. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái. Bất quá hải bạ dạ ai khoe miệng, câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, có cảnh sát ánh mắt nhìn chằm chằm, từ vật lý phương diện đến xem, chúng ta ngược lại an toàn hơn một chút. Ít nhất, không cần lo lắng một chút tên gia hỏa có mắt không tròng đến tìm phiền phức, nàng nghĩ rất thông thấu. Cản bạ dạ tiệt tồn tại, đối với sở cảnh sát cao tầng tới nói, là một cái cường đại trợ lực, nhưng cũng không rõ ràng nội tình. Mà đối với bọn hắn tới nói, bị cảnh sát nhìn chằm chằm, dù sao cũng so bị những cái kia không biết địch nhân nhìn chằm chằm muốn hảo. Ít nhất cảnh sát có điểm mấu chốt, sẽ không dễ dàng độc thủ. Một loại nào đó trình độ bên trên, ạ mù rồ tờ giờ u tồn tại, ngược lại giống như là một đạo vô hình hộ thân phủ. Ngươi có thể muốn như vậy tốt nhất. Cản bạ dạ tiệt tán thưởng nhìn nàng một mắt. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Xe buýt rơi xuống biển án sau này ảnh hưởng, so cản bạ dạ tiệt dự đoán còn lớn hơn. Tại cô bệ ạ xì tại sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong ly kỳ tự sát sau, còn lại cái kia 10 tên tham dự vây giết, nhục mạ ạ xạ cụ giả mẫu thân gia thuộc, tại cực lớn xã hội dư luận cùng áp lực tâm lý phía dưới, cơ hội toàn bộ đều hỏng mất. Bọn hắn tranh nhau chen lấn mà chạy đến cục cảnh sát tự thú, đem chính mình lúc ấy hành vi thêm dầu thêm mỡ miêu tả một lần, rất sợ chính mình bởi vì sám hối phải không đủ khắc sâu, trở thành cái tiếp theo bị oán linh lấy mạng mục tiêu. Cuối cùng, cái này một số người bởi vì gây hấn gây chuyện, vũ nhục người khác các loại tội danh, bị phán xử khác biệt trình độ giam ngắn hạn cùng tiền phạt. Mặc dù tội không đáng chết, nhưng chuyện này cho bọn hắn mang tới bóng ma tâm lý, cùng với sau khi ra tù phải đối mặt xã hội tính chất tử vong, sợ rằng sẽ nương theo bọn hắn một đời. Mà càng sâu xa hơn ảnh hưởng, thì phát sinh ở xã hội phương diện. Giao thông bộ khẩn cấp công khai một loạt quy định mới. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là cưỡng chế yêu cầu trong phạm vi cả nước xe buýt, đường dài xe buýt các loại giao thông công cộng công cụ, nhất thiết phải trong vòng 1 năm hoàn thành phòng điều khiển cách ly cải tạo, vì tài xế tăng thêm độc lập gian phòng, từ trên vật lý ngăn chặn hành khách công kích tài xế khả năng tính chất. Đồng thời, pháp luật cũng cấp tốc theo vào, mới tăng thêm ảnh hưởng giao thông công cộng công cụ an toàn điều khiển tội tương quan điều lệ. Rõ ràng quy định, bất kỳ công kích nào, nhục mạ, kéo túm, cướp đoạt tay lái các loại ảnh hưởng tài xế bình thường điều khiển hành vi, đều đem gánh chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời căn cứ vào tình tiết nghiêm trọng trình độ, xử khác biệt niên hạn ở tù. Một hồi bi kịch, dùng một loại thảm thiết phương thức, thúc đẩy toàn bộ xã hội tiến bộ. Hôm nay, cản bạ giả Tess vừa mới đưa tiễn một vị bởi vì trong nhà náo quỷ trước tới nhờ giúp đỡ khách hàng, hắn chỉ là để mị dạ nổ ạ kệ mị nhập thân vào trên người đối phương đi qua nhìn một chút, không nghĩ tới chỉ là mấy con chuột mà thôi. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Matsumoto Kizunaga đánh tới. Cản vạ dạ cố vấn, có thời gian tới một chuyến sở cảnh sát sao? Có chút việc cần ngươi qua đây một chút. Matsumoto Kizunaga âm thanh nghe không ra cái gì. Biết, ta lập tức đi qua. Cản bạ dạ tiếp cúp điện thoại, thay đổi áo khoác. Sở cảnh sát tìm ngươi. Hải bạ dạ ai từ trong phòng nô đầu ra? Ân, đoán chừng là hơn lần chuyện. Cản bạ dạ tiếp một bên đi giày vừa nói, ngươi ở nhà đợi, đừng có chạy lung tung. Biết. Đi tới sở cảnh sát, cản bạ dạ tiếp rõ ràng cảm thấy, chung quanh chúng nhân viên cảnh sát nhìn hắn ánh mắt, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cản bạ dạ tiếp đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn đi trước mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ văn phòng liếc mắt nhìn, phát hiện cửa mở ra, bên trong không có người. Lại đi mở cửa cảnh bộ văn phòng nhìn, đồng dạng không có mưa hay. Làm cái gì? Cản bạ dạ tiệt dứt khoát về trước sở cảnh sát phân cho hắn cái gian phòng kia chuyên trúc văn phòng. Căn này phòng làm việc riêng, diện tích không nhỏ, bàn làm việc, ghế sofa, tủ hồ sơ đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái độc lập toilet. Đây là hắn xem như đặc biệt cố vấn đặc quyền một trong. Cản bạ dạ tiệt nhàn nhã tại đánh máy cà thẻ bên trên nhấn xuống chính mình vân tay, xem như hoàn thành hôm nay đi làm. Hắn mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị rót ly trà, cửa văn phòng liền bị người gõ. Mời đến. Cản bạ dạ tiệt tiếng nói vừa ra, cửa bị đẩy ra. Đi ở tuốt đằng trước là Matsumoto Kizunaga. Hắn sau lưng đi theo một mặt nghiêm túc mở gù cảnh bộ, mà tại hai người bọn họ sau lưng còn có một cái dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí chàng mười phần trung niên nam nhân. Cản bạ dạ tiệt nhìn thấy nam nhân này, lông mày hơi hơi chọn lấy một chút, là người quen. Cảnh sát phủ xạ cả cảnh sát trưởng, trợ lý tổng thanh tra, hạ tổ gì hời gì lao trà, hạ tổ gì hời gì. Lần gặp gỡ trước vẫn là tại sở cảnh sát cử hành trên liên hội, lúc đó chính mình còn không phải sở cảnh sát cố vấn, vị này trợ lý tổng thanh tra trả chủ động cùng chính mình bắt chuyện qua, cũng coi như nhận biết. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chương 253, cản bạ dạ tránh thanh tra. Chương 253, cản bạ dạ tránh thanh tra. Cản bạ dạ cố vấn lại gặp mặt. Hạ tổ dị hơi trước tiên mở miệng, âm thanh trầm thấp hữu lực, mang theo một loại ở lâu lên trước uy nghiêm. Nhưng hắn nhìn về phía cản bạ dạ tệ tránh mắt, cũng không có bao nhiêu cao cao tại thượng cảm giác các bách, ngược lại mang theo một tia xem kỹ cùng tò mò. Hạ tổ dị trợ lý tổng thanh tra, đã lâu không gặp. Cản bạ dạ tệ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng về phía mấy người gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, mấy vị mời theo liền ngồi đi. Không được, chúng ta đứng nói liền tốt. Hạ tổ dị hơi quát tay áo. Ánh mắt sắc bén mà quét mắt một vòng căn này rộng rãi văn phòng, cuối cùng một lần nữa rơi vào cản bạ dạ tiệt trên thân. Matsumoto Kizunaga háng giọng một cái, chủ động mở miệng, xem như phá vỡ cái này có chút không khí vi diệu. Cản bạ dạ cố vấn, lần này mời ngươi tới, chủ yếu là hạ tổ gì trợ lý tổng thanh tra có chuyện muốn đích thân cùng ngươi đàm luận. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Hắn nhìn xem hạ tổ gì hệ dự, chờ lấy đối phương nói tiếp. Hạ tổ gì hệ dự cũng không có đi vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cản bạ dạ cố vấn, liên quan tới mấy ngày trước xe buýt rơi xuống biển án, cùng với sau này đưa tới một loạt sự kiện, sở cảnh sát cao tầng cùng cơ quan cảnh sát quốc gia Nation nổ bộ Lesser ANC bên kia cũng đã có kết luận. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, giống như là đang tuyên đọc một phần quan phương văn kiện. Toàn bộ vụ án từ ban sơ điều tra lâm vào cục diện bế tắc, đến cuối cùng chân tướng rõ ràng, người ở trong đó làm ra tính quyết định lại không thể thay thế tác dụng. Mặc dù quá trình có chút đặc thù, nhưng kết quả là tốt. Không chỉ có trả người chết trong sạch, cũng thúc đẩy xã hội liên quan pháp quy hoàn thiện. Từ một điểm này đi lên nói, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cản bạ dạ tiệt lặng lặng nghe, trên mặt không có gì biểu lộ. Những thứ này trên quan trường lời nói, hắn nghe một chút coi như xong. Hắn càng muốn biết, vị đại lão này đặc biệt từ Osaka chạy tới, đến cùng muốn làm gì. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi. Một bên mở củ cảnh bộ nghe giật mình trong lòng. Lão đệ A, ngươi có thể hay không hơi huyền chuyển một điểm. Đối diện thế nhưng là trợ lý tổng thanh tra A. Hạ tổ gì hơi tựa hồ cũng không thèm để ý cản bạ dạ tiệt trực tiếp, hắn ngược lại thưởng thức loại này không dây dưa dài dòng tính cách. Cho nên, đi qua cơ quan cảnh sát quốc gia Nation nổ bộ Lesser ANC cao tầng cùng thương nghị, đồng thời thỉnh thị thượng cấp phê chuẩn. Chúng ta quyết định, đối với ngươi tiến hành một lần đặc biệt đề bạt. Hạ tổ gì hơi nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cản bạ dạ tiệt từng chữ từng câu tuyên bố, từ hôm nay lên, ngươi sẽ không còn là sở cảnh sát đặc biệt cố vấn. Ngươi mới chức vị là sở cảnh sát hình sự bộ, tránh thanh tra. Cái gì? Cảnh? Tránh thanh tra? Hạ tổ gì hơi lời nói âm vừa ra, cản bạ dạ tiệt còn không có phản ứng gì, bên cạnh hắn mở cụ cảnh bộ lại trước một bước không bình tĩnh. Hắn trợn to hai mắt, miệng há có thể tắt hạ một quả trứng gà, cả người đều ngộng. Tránh thanh tra? Nói đùa cái gì? Chính hắn tân tân khổ khổ tại giới cảnh sát lăn lê bỏ trườn hơn nửa đời người, nhịn bao nhiêu năm, phá bao nhiêu bản án, đến bây giờ cũng mới chỉ là một cái thanh tra. Cản bạ dạ tiệt tiểu tử này, mới đến sở cảnh sát bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái tháng a. Nay liền trực tiếp từ một cái người ngoài biên chế cố vấn, một bước lên trời, trở thành tránh thanh tra. Tránh thanh tra là khái niệm gì? Đây chính là so với hắn cái này thanh tra còn cao hơn nhất cấp tồn tại. Đây nếu là thật trở thành, cái kia về sau chính mình còn thế nào gọi hắn cản bạ dạ lão đệ? Chẳng lẽ muốn đổi giọng gọi cản bạ dạ trưởng quan? Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối lấy một cái so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi cúi chào, tiêu xếp, mở gù cảnh bộ cũng cảm giác có chút không kèm được. Matsumoto Kizunaga liếc mắt nhìn bên cạnh bị đả kích mở gù, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn mặc dù là tránh thanh tra cấp cao, so tránh thanh tra cao hơn nhất cấp, nhưng cản bạ dạ tệ cái này tấn thăng tốc độ cũng đủ làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Cản bạ dạ cố vấn, không, bây giờ phải gọi cản bạ dạ tránh thanh tra, đương nhiên chúng ta cũng sẽ giữ lại ngươi cố vấn thân phận. Hạ Tô Di biểu tình như cũng nghiêm túc, phía trên rất coi trọng năng lực của ngươi. Chức vị này là ngươi nên được. Hy vọng ngươi về sau có thể tốt hơn vì sở cảnh sát, vì toàn bộ xã hội làm ra cống hiến lớn hơn. Hắn lời nói bên trong mang theo mong đợi. Để mà ngươi là coi trọng năng lực của ngươi, nhưng cùng lúc cũng là cho ngươi mặc lên một tầng công xiềng. Về sau ngươi chính là người bên trong thể chế, làm việc phải có bên trong thể chế quy củ. Cản bạ dạ tệ tự nhiên nghe được trong lời nói của hắn lời ngầm. Hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Quy củ là chết, người là sống. Hắn làm việc chỉ nhìn sở thích của mình, cách nhìn của người khác hắn cũng không để ý bất quá. Đối với cái này tránh thanh tra danh hiệu, hắn cũng không như thế nào phản cảm. Thêm một cái thân phận, về sau xử lý rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện không thiếu. Ta hiểu rồi. Cản bạ dạ tệ gật đầu một cái, xem như đón nhận lần này bổ nhiệm. Hạ Tô Di thấy hắn đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn hướng sau lưng Matsumoto Kizunaga đưa cái ánh mắt. Matsumoto Kizunaga lập tức hiểu ý, đưa trong tay một mực cầm một cái túi văn kiện cùng một cái đóng gói tuyệt đẹp hộ, đưa cho cản bạ dạ tệ. Cái này bên trong là bổ nhiệm của ngươi văn kiện, còn có một số cần ngươi hiểu được nội bộ sổ tay. Trong cái hộp này là vì ngươi đo thân mà làm mới đồng phục cảnh sát. Cản bạ dạ tệ nhận lấy, tiện tay đặt ở trên bàn công tác, liền đã mở nhìn hứng thú cũng không có. Hạ Tô Di nhìn xem hắn cái bộ dáng này, khỏe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hạ Tô Di hơi liếc mắt nhìn đồng hồ, cản bạ dạ tránh thanh tra, ta còn có buổi họp muốn mở, liền đi trước. Matsumoto, ở đây liền giao cho ngươi. Là. Trợ lý tổng thanh tra đi thong thả. Matsumoto Kizunaga cùng mở củ cảnh bộ lập tức đứng nghiêm chào. Hạ Tô Di hơi gật đầu một cái, cuối cùng thật sâu nhìn cản bạ dạ tệ một mắt, quay người nhanh chân rời đi văn phòng. Hắn vừa đi, không khí trong phòng lập tức vương lòng không thiếu. Matsumoto Kizunaga đi lên trước, nặng nề mà vô vô cản bạ dạ tệ bả vai, trên mặt mang nụ cười phức tạp. Tiểu tử ngươi, ngươi được lắm đấy, về sau ta muốn phải gọi ngươi cản bạ dạ tránh thanh tra. Ngài nói đùa. Cản bạ dạ tệ cười cười. Matsumoto Kizunaga lại miễn cưỡng vài câu, cũng quay người trở về phòng làm việc của mình. Bên trong phòng lớn như vậy, chỉ còn lại có cản bạ dạ tệ cùng trả ở vào hóa đá trạng thái mở củ cảnh bộ. Cản bạ dạ tệ nhìn xem mở củ cảnh bộ cái kia một mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi táo bón biểu lộ, đại khái cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đi qua, học Matsumoto Kizunaga dáng vẻ, cũng vô vô mở củ cảnh bộ bà bay. Mở củ cảnh bộ. A. Tại. Cản bạ dạ trưởng quan. Mở củ cảnh bộ một cái giật mình, vô ý thức liền đứng thẳng người, thiếu chút nữa thì muốn mời lễ. Cản bạ dạ tệ bị hắn cái bộ dáng này chọc cười. Đi, đường trưởng quan, nghe khó chịu hắn khoát tay áo, rất tùy ý mà nói rằng, ngươi về sau à, vẫn là giống như trước kia, gọi ta cản bạ dạ lao đệ à, ta nghe quen thuộc. A. Cái này. Như vậy sao được? Cái này không hợp quy củ. Mở củ cảnh bộ liên tục khoát tay. Có cái gì không được? Ta nói được thì được. Cản bạ dạ tệ nhìn xem hắn, lại nói, ta mặc dù mang theo tránh thanh tra hàm, nhưng bình thường cũng không thể nào tới sở cảnh sát. Hình sự bộ đội điều tra số 2 bên này, không phải là ngươi nói tính toán sao? Chúng ta mỗi người một lời. Nghe nói như thế, mở củ cảnh bộ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem cản bạ dạ tệ trên mặt cái kia chân thành nụ cười, trong lòng một khối đá lớn, trung quy là rơi xuống. Đúng vậy à, tiểu tử này mặc dù trở thành tránh thanh tra, nhưng hắn cái kia lười biếng tính tình, căn bản cũng không phải là làm quan liệu. Hắn muốn cái này danh hiệu, đoán chừng cũng chính là cho làm việc thuận tiện. Chính mình cùng hắn tính toán những hư danh này làm gì? Nghĩ tới đây, mở củ cảnh bộ gương mặt mập kia bên trên, cuối cùng một lần nữa toát ra quen thuộc chất phát nụ cười. A ha ha ha. Cái kia dễ nói. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Cản bạ dạ lão đệ. Hắn cũng vô cản bạ dạ tệ phía sau lưng, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đi. Lão đệ, ta dẫn ngươi đi dưới lầu đi loanh quanh, vừa vặn cũng nên đem cái này tin tức tốt cùng mọi người tuyên bố một chút. Mở củ cảnh bộ lộ ra so với mình lên trước còn cao hứng hơn, lôi kéo cản bạ dạ tệ cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Cái kia cố thân mật nhiệt tình, thật giống như chỉ sợ cái này mới vừa biết cấp trên lão đệ chạy tựa như. Chương 254, độ khó thăng chức tránh thanh tra. Chương 254, độ khó thăng chức tránh thanh tra. Bì, mọi người công việc trong tay đều trước tiên ngừng một chút. Nghe ta nói. Mở củ cảnh bộ lôi kéo cản bạ dạ tệ phong phong hỏa hỏa đi tới tổ chức lớn công thất. Hắn đứng tại trong văn phòng, trung khí 10 phần hét to, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Đang vùi đầu viết báo cáo tạ và tạ dự, đang tại chỉnh lý hồ sơ vụ án xạ tô mì hoặc cổ, còn có khác đang bận rộn chúng nhân viên cảnh sát, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Mở củ cảnh bộ đã xảy ra chuyện gì? Xạ tô mì hoặc cổ mở miệng hỏi. Ha ha ha, là chuyện tốt. Mở củ cảnh bộ thừa nước đục thả câu, tiếp đó một tay lấy bên cạnh cản bạ dạ tệ kéo đến trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy tự hào tuyên bố, ta tới cấp cho mọi người lòng trọng giới thiệu một chút. Vị này, chúng ta sở cảnh sát trẻ tuổi nhất tránh thanh tra, cản bạ dạ tệ lão đệ. Từ hôm nay lên, cản bạ dạ lão đệ đem chính thức đảm nhiệm chúng ta sở cảnh sát tránh thanh tra trước. Toàn bộ văn phòng, tại mở cụ thanh tra tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há hốc mồm, một mặt ta là ai, ta ở đâu, ta nghe được cái gì biểu lộ. Tránh thanh tra. Cản bạ dạ cố vấn, trở thành tránh thanh tra. Tin tức này, so trước đó nghe nói hắn dùng thông linh phương thức phá án, còn muốn cho người cảm thấy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi.
Tạ Kế Tọa trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì gần nhất tăng ca quá nhiều, xuất hiện huyễn tính. Satomi Họa cô cặp kia cặp mắt xinh đẹp bên trong, cũng biết đầy kinh ngạc. Nàng biết Càn Bạ Dạ Tiệt năng lực rất mạnh, cũng biết cao tầng rất coi trọng hắn. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cao tầng sẽ trực tiếp cho hắn một cái tránh thanh tra chức vị. Đây chính là tránh thanh tra a. Tại toàn bộ sở cảnh sát mấy bạn tên cảnh sát bên trong, có thể leo đến vị trí này, cái nào không phải lý lịch phong phú, công văn cao trung niên tinh anh. Càn Bạ Dạ Tiệt mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có, sau cũng chưa chắc có người đến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trong văn phòng trong nháy mắt bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Ta tiên, ta không nghe lầm chứ? Cản bạ dạ cô vẫn thành tránh thanh tra. Quá khoa trương. Cái này so với cưỡi tên lửa còn nhanh a. Về sau không thể gọi cản bạ dạ cô vẫn phải gọi cản bạ dạ tránh thanh tra. Quá đẹp rồi. Chúng ta hình sự bộ vậy mà ra tuổi trẻ như vậy một vị tránh thanh tra. Trong phòng làm việc nữ cảnh sát nhóm, nhìn về phía cản bạ dạ tệ tránh mắt, đã không chỉ là thưởng thức, đó nhất định chính là đang phát sáng, giống như là nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế. Trẻ tuổi, xoáy khí, năng lực siêu phàm, bây giờ lại có địa vị cao. Loại nam nhân này, đơn giản chính là tất cả nữ tính trong tưởng tượng hoàn mỹ đối tượng. Chúc mừng ngươi, Cản Bạ Dạ. Tránh thanh tra. Sato Mỹ Họa cổ trước hết nhất phản ứng lại, nàng đi đến Cản Bạ Dạ trước mặt, trên mặt mang từ trong thâm tâm nụ cười. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng nàng cũng cảm thấy, lấy Cản Bạ Dạ năng lực, chức vị này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Cảm tạ, Sato cảnh sát. Cản Bạ Dạ đối với nàng gật đầu một cái. Cung. Chúc mừng ngài. Cản Bạ Dạ tránh thanh tra. Tạ Kế Tọa Tạ cũng liền đội vàng chạy tới, khẩn trương bái. Lời nói đều nói đến có chút không lưu loát. Hắn bây giờ đối mặt Cản Bạ Dạ Tệ áp lực như núi. Trước đó còn có thể làm thành một cái quan hệ tương đối khá cùng thế hệ, bây giờ đối phương trực tiếp trở thành chính mình đỉnh đầu cấp trên, cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem hắn bộ dạng này câu nệ dáng vẻ, có chút buồn cười mà vỗ bả vai của hắn một cái, "Tạ Kế cảnh sát, không cần khẩn trương như vậy, giống như trước kia là được." "Là." Tạ Kế tạt ngoài miệng ứng với, nhưng cơ thể vẫn là căng đến thật chặt. Ngay sau đó, trong văn phòng những thứ khác chúng nhân viên cảnh sát cũng nhao nhao xuống tới. Một năm miệng mười hướng Cản Bạ Dạ Tệ biểu thị chúc mừng. Cản Bạ Dạ tránh thanh tra, chúc mừng chúc mừng. Ngài thực sự là thật lợi hại. Về sau còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Cản Bạ Dạ Tệ bên cạnh bị vây phải chật như nêm tối, đủ loại khen tặng cùng tiếng chúc mừng bên tai không dứt. Mợ ngủ cảnh bộ nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, trong lòng vô cùng đắc ý miên bản. Nhìn, đây chính là ta lão đệ. Chúng ta phòng ban đi ra người. Cản Bạ Dạ Tệ xứng phó một vòng, nhưng theo lễ phép, vẫn là tính khí nhẫn mại từng cái đáp lại. Mai mới chờ đến lúc cố này chúc mừng dậy sóng hơi tối lui. Hắn mới tìm một cơ hội, cùng mở củ cảnh bộ lên tiếng chào hỏi, chạy về phòng làm việc của mình. Đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài huyên náo âm thanh, thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Hắn đem bộ kia mới tinh đồng phục cảnh sát cùng bộ nhiệm văn kiện tiện tay ném ở trên ghế salon, tiếp đó đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu ngựa xe như nước đường đi, rơi vào trầm tư. Tránh thanh tra. Danh hiệu này với hắn mà nói, không có gì ý nghĩa thực tế. Hắn sẽ không thật sự giống các cảnh sát một dạng, mỗi ngày đúng hạn đi làm, xử lý văn kiện, hoặc tiếp đó từng bước một trèo lên trên. Hắn muốn, chỉ là cái thân phận mang tới tiện lợi. Có cái thân phận này, hắn về sau tại Tokyo, thậm chí toàn bộ Nhật Bản, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm nhiều lắm. Vô luận là điều tra vụ án, vẫn là vận dụng một chút quan phương tài nguyên, đều đem thông suốt. Đây mới là hắn tiếp nhận lần này bổ nhiệm chân chính nguyên nhân. Đến nỗi Hạ Tổ Di hay trong lời nói gọi ý tứ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nếu như lần sau gặp lại những chuyện tương tự, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Hắn quy tắc làm việc, cho tới bây giờ đều không phải là pháp luật hoặc quy củ, mà là chính hắn phán đoán. Hắn cảm thấy nên làm, vậy thì sẽ đi làm. Tại sở cảnh sát đợi cho buổi chiều, xử lý xong một chút cần thiết thủ tục sau, Cản Bạ Dạ Tệ liền rời đi. Hắn thực sự chịu không được những cái kia các đồng nghiệp quá nhiệt tình ánh mắt, đi tới chỗ nào đều bị người xem như động vật quý hiếm một dạng vây xem. Trở lại văn phòng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy Hải Bạ Dạ Ai đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một bản thật dày sách chuyên nghiệp, thấy say sưa ngon lành. Nghe được tiếng mở cửa, nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Trở về, sự tình xử lý như thế nào? Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ?" "Không có." Cản Bạ Dạ Tệ thay đổi giày, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, "Chính là cho ta một cái thân phận mới." "Thân phận mới?" Hải Bạ Dạ Ai cuối cùng từ trong sách ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn xem hắn. Cản Bạ Dạ Tệ từ trong túi móc ra vừa mới lĩnh đến mới giấy chứng nhận, ném vào nàng trước mặt trên bàn trà. Hải Bạ Dạ Ai cầm lấy giấy chứng nhận, mở ra xem. Làm nàng nhìn thấy trên giấy tờ chứng nhận sở cảnh sát hình sự bộ tránh thanh tra Cản Bạ Dạ Tệ cái này một nhóm tiếp vàng chữ lớn lúc, cặp kia lúc nào cũng không có chút rung động nào trong mắt màu lam, cũng không nhịn được hơi hơi mở to một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Cản Bạ Dạ Tệ lại cúi đầu nhìn một chút trong tay giấy chứng nhận, vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần. "Bọn hắn, để ngươi làm tránh thanh tra." Nàng trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. "Ân." Cản Bạ Dạ Tệ lười biếng tựa ở trên ghế salon, gật đầu một cái. Hải Bạ Dạ Ai trầm mặc. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi đem giấy chứng nhận khép lại, đặt lên bàn. Tiếp đó, nàng dùng một loại ánh mắt phi thường cổ quái nhìn xem Cản Bạ Dạ Tệ ung dung mà nói rằng, "Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi tại cố gắng một chút, nói không chừng còn có thể trèo lên trên. Một cái tuổi trẻ thám tử, trở thành Nhật Bản cảnh sát tinh anh cán bộ cao cấp. Chuyện này nói ra, ai dám tin?" Đúng lúc này, nàng để ở trên bàn ngự thủ ố mà mọ gì, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, tản mát ra một hồi yếu ớt linh lực ba động. Một giây sau, nhất đạo hơi mở thân ảnh từ ngự thủ ổ mà mỏ gì bên trong chậm rãi nổi lên, là mỹ gia nộ ạ kemi. Tết ngươi trở về, nàng mỉm cười cùng cản bạ dạ tết lên tiếng chào, tiếp đó liếc mắt nhìn trên bàn giấy sĩ quan cảnh sát, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nha, lên trước, chúc mừng ngươi, cảm tạ, ạ kemi tỷ. Cản bạ dạ tết cười cười, mỹ gia nộ ạ kemi lập tức nghiêm sắc mặt, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên. Đúng, có một chuyện phải nói cho ngươi, ngay tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, lưu ly kính bên trong kính linh vừa mới thông qua ta chuyển tới một cái tin tức. Nó nói, nó cảm ứng được một cỗ phi thường cường liệt tác ý, ngay tại chúng ta tòa nhà này phụ cận nhìn trộm. Chương 255, ác ý chương 255, ác ý nghe nói như thế, cản bạ dạ tiệt cùng hải bạ dạ ai thần sắc đều trong nháy mắt nghiêm túc. Lưu ly kính kính linh, bởi vì bản thân đặc tính, có thể cảm giác được 100 mét phạm vi bên trong ác ý nó bình thường rất yên tĩnh, trừ phi là cảm ứng được phi thường cường liệt, có rõ ràng chỉ hướng tính chất ác ý, bằng không sẽ không chủ động truyền lại tin tức. Mỹ gia nộ ạ kệ mỹ tiếp tục nói rằng, nó nói, nó cảm ứng được một cỗ phi thường cường liệt tác ý, ngay tại chúng ta tòa nhà này phụ cận nhìn trộm. Cô ác ý kia giống như là một loại nào đó kẻ săn mồi đang âm thầm quan sát lấy con mồi của mình. Kẻ săn mồi? Cản bạ dạ tiệt chân mày hơi nhíu lại, vị trí cụ thể đâu? Có thể xác định sao? Mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ lắc đầu, kính linh nói, cô ác ý kia cũng không có lưu lại lâu dài. Cản bạ dạ tiệt đầu góc phi tốc bắt đầu chuyển động. Hắn bắt đầu tính toán chính mình trước mắt dựng nên địch nhân, không hề nghi ngờ là bờ lách đọt gạn nhị dạ thì hòn. Bất quá, chính mình cùng bọn hắn gặp nhau, trước mắt giới hạn tại mấy lần gián tiếp va chạm, hơn nữa đối phương hẳn còn chưa biết chính mình thân phận cụ thể cùng năng lực. Bọn hắn sẽ phái người tới nhìn trộm chính mình khả năng tính chất không lớn, hơn nữa bờ lách đọt gạn nhị dạ tỷ hòn làm việc càng thiên hướng về vật lý phương diện. Như vậy, loại bỏ hết bờ lách đọt gạn nhị dạ tỷ hòn, còn lại cũng chỉ có một khả năng. Cái kia đồng dạng thần bí, hơn nữa nắm giữ lấy sức mạnh siêu phàm vườn bách thú tổ chức. Từ lần trước con rối đại sư Diana đến tập kích mỹ họa cổ cha nữ vu độc thuật sĩ, tổ chức này tồn tại cảm càng ngày càng mạnh. Bọn hắn tựa hồ đối với chính mình loại này nắm giữ linh lực người, ôm lấy hứng thú thật lớn, hoặc giả thuyết là địch ý Diana cản bạ dạ tệ vô ý thức đọc lên cái tên này. Ta vừa mới điều tra. Hải bạ dạ ai lập tức nói tiếp, nàng rõ ràng cũng nghĩ đến cùng là một người, con rối đại sư đi ạ nạ tại lần trước sự kiện sau, ngay tại nàng cá nhân trên truyền thông xã giao ban bố thông cáo, biểu thị bởi vì cá nhân khỏe mạnh nguyên nhân đem vô kỳ hạn tạm dừng tiếp xuống tất cả tuần diễn. Từ đó về sau, liền sẽ không có công khai lộ mặt qua. Cản bạ dạ tệt sở cả một cái, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ là nữ nhân kia thương lành, tập tâm bất tử, lại chạy về đến tìm chàng tử. Hắn rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này. Hẳn không phải là nàng. Cản bạ dạ tệt lắc đầu. Lần trước ta mặc dù không thể trực tiếp giết nàng, nhưng cũng đã thương nặng nàng căn bản. Loại kia thường thế, liền xem như bọn hắn trong tổ chức có thủ đoạn đặc thù, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải Diana, vậy có phải hay không là cái tổ chức kia những người khác? Hải bạ dạ ai biểu lộ rất nghiêm trọng, bọn hắn như là đã để mắt tới ngươi, phái những người khác tới thăm dò hoặc trả thù, đều hợp tình hợp lý. Nàng dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, trước mắt đến xem, vợ Black Dot Gani dạ thì hòn còn không biết thân phận chân thật của ta, cho nên khả năng lớn nhất tính chất chính là cái kia vườn bách thú tổ chức người. Cản bạ dạ tệ gật đầu một cái, đối với hải bạ dạ phân tích biểu thị đồng ý, xem ra là dạng này không sai. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu rộn ràng đường đi, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Hải bạ dạ ai hỏi, giọng nói mang vẻ một tia lo nghĩ. Cản bạ dạ tệ ngữ khí rất bình thản, tất nhiên đối phương chỉ là nhìn trộm, không có trực tiếp động thủ, nói rõ bọn hắn hoặc là đang thử thăm dò, hoặc chính là có chỗ cố kỵ. Bất kể như thế nào, chính chúng ta cẩn thận một chút là được. Hắn quay đầu nhìn về phía hải bạ dạ ai cùng mỹ dạ nổ ạ kê mì, dặn dò. Hai người các ngươi gần nhất cũng nhiều chú ý một chút. À kệ mỹ tỷ, ngươi hao tổn nhiều tâm trí, để kính linh bảo trì cảnh giới. Ai chan, ngươi cái kia ngự thủ ô mà mọ gì không cần rời khỏi người, có bất kỳ không thích hợp, lập tức nói cho ta biết. Biết. Hải bạ ra ai gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ai chan. Mỹ gia nô à kệ mỹ cũng trịnh trọng đáp. Một cái tiềm tàng, không biết địch nhân, giống như một đoàn bóng tối, bao phủ ở văn phòng bầu trời. Bất quá cản bạ dạ tệ cũng không có vì vậy cảm thấy quá nhiều lo nghĩ. Với hắn mà nói, phiền phức loại vật này, giống như ven đường cỏ dại. Giải quyết đi một gốc dạng, rất nhanh lại sẽ mọc ra mới một gốc dạng. Quen thuộc liền tốt. Hắn bây giờ quan tâm hơn là duy trì cuộc sống mình bình thường. Càng là loại thời điểm này, càng không thể tự loạn trận cước. Đi, việc này để trước lấy. Cản bạ dạ tiệt rối lưng một cái, ngày mai ta đi đến trường một chuyến. Vậy lâu như vậy khóa, không quay lại đi, đoán chừng chủ nhiệm lớp đều phải tự thân tới cửa tới bắt ta. Nghe được hắn nói như vậy, hải bạ dạ ai sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong mở. Gia hỏa này, tâm thật là lớn. Vừa biết mình bị kẻ địch nguy hiểm để mắt tới, quay đầu liền nghĩ muốn đi đến trường. Tuy nguyên nàng túi đầu tiếp tục xem sách của mình, chỉ là một lần, trang sách nửa ngày cũng không có phiên động một chút. Ngày thứ hai, tệ tản cao trung. Làm cản bạ dạ tiệt thân ảnh xuất hiện tại 2 năm A ban phòng học cửa ra vào lúc, toàn bộ lớp học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt một dạng, đồng loạt tập trung đến trên người hắn. Có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có sùng bái, còn có không ít nữ sinh trong mắt cái kia không che giấu chút nào, sáng lấp lánh tia sáng. Cái kia, đây không phải là cản bạ dạ đồng học sao? Trời ạ, các ngươi nhìn tin tức sao? Gần nhất cái kia xe buýt rơi xuống biển án, trên mạng đều nói cùng hắn có liên quan. Nào chỉ là có liên quan a. Ta nghe nói, hắn bây giờ đã là sở cảnh sát tránh thanh tra, rất nhiều bản án cũng là hắn phá, siêu lợi hại. Tiếng bàn luận xôn xao ở phòng học các ngõ ngách vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tụ tập cùng một chỗ, cũng đầy đủ để cho người ta nghe rõ. Cản bạ giả tiệt đối với mấy cái này nghị luận cùng nhìn chăm chú đã sớm tập mãi thành thói quen, trên mặt hắn không có gì biểu lộ, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Buổi sáng tốt lành, cản bạ giả đồng học. Một cái mang theo vài phần mừng rỡ cùng giọng con thiết, tại bên cạnh hắn vang lên. Cản bạ giả tiệt quay đầu, thấy được chính mình bạn cùng bàn Oi Mị Hoa Cô. Nàng hôm nay mặc một thân sạch sẽ đồng phục, trên mặt mang sáng tỏ đủ cười, đang mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn chính mình. Buổi sáng tốt lành. Cản bạ giả tiệt đối với nàng gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Ngươi gần nhất còn tốt chứ? Mị Hoa Cô tựa hồ có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, nhẫn nhịn nửa ngày mới hỏi ra một câu như vậy. Vẫn được. Cản bạ giả tiệt trả lời hoàn toàn như trước đây mà đơn giản. Buổi sáng chương trình học, cản bạ giả tiệt cơ bản đều là ở trên nhật ký viết cái gì. Lão sư trên bục giảng giảng đến văng cả nước bọn, phía dưới các học sinh lại có không thiếu đều đang len lén mà hướng hắn bên này ngắm. Thật vất vả chịu đựng đến thời gian nghỉ trưa, lão sư chân trước vừa rời đi phòng học, Mị Hoa Cô chân sau liền ép không bằng không kịp đem mà bu lại. Nàng từ chính mình bèn hộp bên trong kẹp lên một khối tạ mạ gỗ dạ kỳ, đưa tới cản bạ dạ tiệt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, cản bạ dạ đồng học, cái kia. Tin tức ta xem, chính là xe buýt rơi xuống biển vụ án kia. Cuối cùng, thật sự giống trên mạng nói như vậy sao? Nàng ánh mắt bên trong lập lòe nhiều chuyện cùng tò mò tia sáng, hiện nhiên là không ít ở trên mạng lướt sóng. Chương 256, nện tới chương 256, nện tới cản bạ dạ tiệt nhìn nàng một mắt, tiếp khối kia tạ mạ gỗ dạ kỳ, mở miệng nói rằng, trên mạng thuyết pháp, có đôi khi so tin tức càng gần gũi chân tướng. Hoa. Mị Họa Cô nghe được câu trả lời này, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nàng thấp giọng, thương phấn mà nói rằng, ta liền biết là cái kia tài xế linh hồn trở về báo thù. Những người xấu kia, liền nên có kết quả như vậy. Thực sự là đại khoái nhân tâm, nhìn xem nàng cái kia một mặt chính nghĩa nhận được mở rộng hưng phấn biểu lộ, cản bạ dạ tiệt liền biết, cô nương này tuyệt đối là trên mạng linh hồn lấy mạng phái trung thực người ủng hộ. Hắn không có đi uốn nắn nàng ý nghĩ, một loại nào đó trình độ bên trên tới nói, nàng đoán cũng 8, 9 phần 10. Đúng cản bạ dạ tiệt lời nói xoay chuyển, hỏi, phụ thân ngươi gần nhất khôi phục thế nào? Nhắc tới mình phụ thân, Mị Họa Cô trên mặt hưng phấn chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm kích. Ân, đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói hắn khôi phục thật nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể xuất viện. Lần trước thật sự rất đa tạ ngươi, cản bạ dạ đồng học. Nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Nàng âm thanh rất chân thành, nhìn về phía cản bạ dạ tiệt trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. Không cần khách khí. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu, tiếp đó biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Bất quá, có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi. Ân. Mị Họa Cô lập tức ngồi ngay ngắn, lắng nghe. Lần trước dùng loại kia kỳ quái vu thuật tập kích ngươi cùng cha ngươi người, bọn hắn sau lưng là một cái rất nguy hiểm tổ chức. Cản bạ giả tiệt thanh âm không lớn, nhưng từng chữ đều nói cực kỳ rõ ràng, mặc dù lần này bọn hắn thất bại, nhưng không thể cam đoan bọn hắn sẽ lại không tới. Cho nên, ngươi cùng phụ thân ngươi gần nhất nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu như phát hiện bất cứ gì thường nào, hoặc gặp lại những chuyện tương tự, trước tiên liên hệ ta. Nghe nói như thế, Mị Họa Cô trong lòng căng thẳng, nàng không khỏi nhớ tới lần trước phát sinh chuyện quỷ dị. Nàng dùng sức gật đầu một cái, biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ân. Cản bạ dạ tiệt lên tiếng, không có nói thêm nữa. Cản bạ dạ đồng học Mị Họa Cô nhìn xem hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hết sức chăm chú mà nói rằng, cảm ơn ngươi. Một lần này nói lời cảm tạ, cùng phía trước khác biệt. Không chỉ là cảm tạ hắn cứu mình phụ thân, càng cảm tạ hắn nguyện ý đem những nguy hiểm này sự tình nói với mình, hơn nữa nguyện ý lần nữa thân xuất biệt thủ. Cản bạ dạ tiệt nhìn nàng một mắt, từ chính mình bèn bên trong kẹp lên một khối tem dạ, bỏ vào nàng bèn hộp bên trong. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Mị Họa Cô ngây ngẩn cả người, nhìn mình trong hộp nhiều hơn tém dạ, sửng sốt rất lâu. Sau khi tan học, cản bạ dạ tiệt thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị về nhà. Lần này, hắn đi ra cửa trường quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Dĩ vãng, chắc chắn sẽ có một chút gan lớn nữ sinh hoặc hiếu kỳ đồng học vây quanh, tính toán cùng hắn đáp lời. Nhưng hôm nay ra cửa trường lại thuận lợi ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho hắn rơi vào cái thanh tĩnh. Cản bạ dạ tiệt không có lái xe, chậm rãi trên đường đi về nhà. Nhưng mà, vừa đi ra trường học cửa ra vào không bao xa, hắn liền phát giác một tia không thích hợp. Xung quanh dòng người dường như đang lấy một loại không bình thường tốc độ giảm bớt. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, chính là tan học cùng giờ tan việc cao điểm, con đường này bình thường hẳn là người đến người đi, ngựa xe như nước mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn đi mấy chục mét, bên cạnh vậy mà đã không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Liền hai bên đường phố trong cửa hàng âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa xôi. Toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, chỉ còn lại chính hắn tiếng bước chân trên đường phố vắng vẻ vang vọng. Một loại quỷ dị, bất tường yên tĩnh bao phủ bốn phía. Cản bạ dạ tiệt dừng bước lại. Hắn liếc mắt nhìn một phía, những cái kia quen thuộc cửa hàng, cột mốc đường, cột điện đều còn tại vị trí cũ, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, một vòng ánh sáng màu trắng tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. Linh thị, mở ra. Tại linh thị thế giới bên trong, hết thảy chung quanh đều bị kín một tầng mờ lọc kính. Nhưng mà, làm hắn lúc ngẩng đầu lên, con ngươi lại đống nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia nguyên bản quang đãng, bị trời chiều nhuộm thành màu da cam màu vàng bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã biến thành một mảnh sâu không thấy đáy, sền sệt hắc ám. Mà ở mảnh này hắc ám chính giữa, một cái cực lớn đến khó lấy tưởng tượng nện đang treo ngược ở nơi đó. Con nện kia toàn thân đen như mực, tám đầu chân dài bên trên mọc đầy sắc bén móc câu, hạ tổ dị phồng lên, hiện đầy quỷ dị ám hồng sắc hoa văn. Mà hắn đầu không có miệng, chỉ có lít nha lít nhít hàng trăm mắt ép. Bây giờ cái kia hàng trăm hàng ngàn con mắt toàn bộ đều lập lòe ánh sáng màu đỏ thắm, gắt gao khóa chặt trên mặt đất cái kia nhỏ bé như con kiến hôi thân ảnh cản bạ dạ tệ. Bị nhiều như vậy không phải người ánh mắt nhìn chằm chằm, một cỗ lạnh leo thấu xương, theo xương sống sông thẳng đỉnh đầu. Một giây sau, cái kia cực lớn bầu trời nện hạ tổ gì bỗng nhiên co rụt lại, ba ba bá, giống như rơi ra một hồi màu đen mưa to, hàng ngàn hàng vạn con lớn chừng quả đấm nện con theo nó hạ tổ gì phun ra ngoài, kéo lấy thật dài tơ nện lít nhít hướng xuống đất bên trên cản bạ dạ tệ nào tới. Trang cảnh kia đủ để cho bất kỳ một cái nào đông đúc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ điên mất. Đối mặt cái kia giống như màu đen như thủy triều từ trên trời giáng xuống nền mưa, cản bạ dạ tệ trên mặt không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển tốc độ cao. Ông, một tầng trong suốt, mang theo màu lam nhạt vầng sáng linh lực hộ thuẫn, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên mở ra, tạo thành một cái hoàn mỹ hình cầu, đem cả người hắn nghiêm mật bảo hộ ở bên trong. Phanh, 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 phanh. Cơ hồ ngay tại hộ thuẫn hình thành trong nháy mắt, đợt thứ nhất nện con liền đã hung hăng đụng vào. Thân thể của bọn chúng đâm vào trên lá chắn bảo vệ, giống như từng khỏa màu đen thủy cầu, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành từng bãi tanh hôi chất lỏng màu đen, theo hộ thuẫn mặt ngoài trượt xuống. Nhưng mà những con nhện này số lượng thật sự là nhiều lắm, từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng vô tận. Bọn chúng hung hãn không sợ chết mà khởi xướng xung kích, dùng thân thể của mình điên cuồng đụng chạm lấy tầng kia thật mỏng hộ thuẫn. Tiếng ba đập nối thành một mảnh, bí mật giống là mưa to gõ vào phòng lập tôn trên đỉnh. Cản bạ giả tiệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trên lá chắn bảo vệ linh lực đang lấy một loại tốc độ kinh người bị tiêu hao. Mỗi một cái con nhện va chạm đều sẽ tiêu hao hết một tia linh lực. Một cái hai cái không tính là gì, nhưng hàng ngàn hàng vạn con chung vào một chỗ, chính là một cái phi thường khủng bố con số. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn linh lực hộ thuẫn mặt ngoài liền đã bị một tầng thật dày, không ngừng ngoạng lệ màu đen nhện thi thể và dịch nhờn bao trùm, gần như sắp đem hắn hoàn toàn bọc thành một cái màu đen kén. Chương 257, huyễn cảnh chương 257, huyễn cảnh tiếp tục như vậy không được. Cản bạ dạ tiệt trong lòng rất rõ ràng, cái này hiển nhiên là một loại tiêu hao chiến. Mục đích của đối phương chính là dùng những thứ này vô cùng vô tận pháo hôi sống sờ sờ tiêu hao tận hắn linh lực. Mặc kệ hắn linh lực dự trữ dù thế nào phong phú, cũng không chịu được loại này trình độ tiêu hao. Một khi hộ thuẫn phá thoái, hắn liền sẽ bị mảnh này con nhện hải dương trong nháy mắt bao phủ. Nhất thiết phải tìm được đầu nguồn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp nhện, gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời, cái kia như núi lớn cực lớn mẫu thể nhện. Rất rõ ràng, đó mới là đây hết thể hạch tâm. Chỉ cần xử lý nó, những thứ này nhện con hẳn là liền sẽ tự động tan rã. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Hắn cùng cái kia nhện lớn ở giữa, cách cao mấy chục thước, cùng với cái kia phiến vẫn tại liên tục không ngừng rơi xuống nền mưa. Muốn xông qua, nhất định phải ngạnh kháng công kích. Cản bạ dạ tiệt hít sâu một hơi, không còn duy trì đơn thuần phòng ngự. Hắn đem một bộ phận linh lực từ hộ thuẫn bên trong điều đi ra, hội tụ tại tay phải của mình bên trên. Màu ngà sữa linh lực tia sáng cấp tốc ngưng kết, kéo dài tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một thanh dài ước chừng 1 m, tản ra khí tức bén nhọn linh lực chi nhận. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như đạn pháo phóng lên trời. Tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, dưới chân hắn linh lực hộ thuẫn cũng theo đó hướng về phía trước bước lên, giống một cái di động thành lũy, vì hắn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Dường như là phát giác ý đồ của hắn, trên bầu trời con nhện lớn, cái kia hàng trăm hàng ngàn con mắt kép bên trong hồng quang, đột nhiên hừng hực đứng lên. Nó mở ra cái kia không nhìn thấy giác hút, phát ra một tiếng sắc bén chói tai tê mình. Theo tiếng này tê mình, một đạo tráng kiện vô cùng, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn khí tức màu trắng tơ nhện, giống như mũi tên đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía giữa không trung cản bạ dạ tệ. Cái kia tơ nhện tốc độ cực nhanh, hơn nữa phía trên bám vào một cỗ cực kỳ âm lãnh năng lượng, những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra từ từ âm thanh. Cản bạ dạ tệ con ngươi hơi hơi co rút, hắn có thể cảm giác được uy lực một kích này hoàn toàn không phải những cái kia nhện còn có thể so sánh. Nếu như bị chính diện đánh trúng, cho dù có linh lực hộ thuẫn, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Trong chớp mắt, hắn có phán đoán, hắn không có lựa chọn nghịch kháng, mà là tại giữa không trung đống nhiên hơi xoay người thể, đồng thời dưới chân phát lực, dẫm ở một cái vừa mới đụng vào hộ thuẫn nhện con trên thi thể, gắng gượng cải biến chính mình lên cao quy tích. Bá, đạo kia chí mạng màu trắng tơ nhện, cơ hồ là lao hắn hộ thuẫn bên dưới, gào thét mà qua, bắn về phía mặt đất. Vâng, tơ nhện đánh trúng mặt đất, không có phát ra tiếng nổ, thế nhưng phiến đất xi măng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị ăn mòn ra một cái khói đen bốc lên hô to. Nguy hiểm thật. Cản bạ dạ tiệt trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nhưng động tác trên tay lại không có bất luận cái gì dừng lại. Mượn một phát vừa rồi biến hướng lực đạo, cả người hắn giống như con quay trên không trung xoay tròn, trong tay linh lực chi nhận hoạch xuất ra một đạo lộng lẫy mà chí mạng màu trắng nhạt quang hồ. Hắn đã chọc thủng nện mưa phong tỏa, đi tới cái kia con nện lớn trước mặt. Mở. Cản bạ dạ tiệt quát lên một tiếng lớn, đem thể nội còn lại đại bộ phận linh lực toàn bộ quán chú đến ở trong tay linh nhận phía trên. Trôi này màu trắng linh nhận tia sáng tăng vọt, trong nháy mắt kéo dài đến dài hơn 3 mét, mang theo chặt đứt hết thể khí thế, hung hăng bổ về phía con nhện lớn cái kia hiện đầy vô số mắt cái đầu. Chi chi chi, con nhện lớn tựa hồ cũng cảm thấy tử vong nguy hiểm, nó phát ra hoảng sợ thét lên, tám đầu chân dài điên cuồng vũ động, tính toán lui lại, đồng thời hạ tổ dị lần nữa co bảo, muốn phun ra càng nhiều tơ nhện tới gò bó cản bạ dạ tệ. Nhưng quá muộn, cản bạ dạ tệ tốc độ nhanh hơn nó nhiều lắm. Phốc phốc, đạo kia cực lớn ánh sáng màu trắng lưỡi dao không trở ngại chút nào, từ con nhện lớn đỉnh đầu chính giữa một bổ đến cùng, không có máu tươi, không có óc. Bị đánh thành hai nửa con nệ lớn, cơ thể giống như một cái như khí cầu bị đâm thủng, tại một hồi kịch liệt vặn bẹo cùng lấp lóe sau đó, phanh một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tiêu tan trong không khí. Theo tử vong của nó, những cái kia vốn là còn đang điên cuồng công kích cản bạ dạ tệt nệ con, cùng với cái kia phiến sền sệt bầu trời tăm tối, đều giống như đã mất đi chống đỡ nguyên ảnh mở dạng, trong nháy mắt sụp đổ, tan rã. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo, gây dựng lại. Làm cản bạ dạ tệt lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại tệ tản cao trung trường học cửa ra vào, duy trì một cái ngẩng đầu nhìn trời tư thế, phản phất vừa mới chỉ là ngây ngẩn một hồi. Trung quanh, ngựa xe như nước, tiếng người huyên áo. Tan học các học sinh tụ năm tụ ba từ bên cạnh hắn đi qua, mang theo tiếng cười và nói chuyện âm thanh. Đường đi đối diện đại thẩm, vẫn tại gân giọng giao hàng lấy giảm giá rau quả. Hết thảy đều cùng vài phút trước giống nhau như lúc. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, cùng cự hình con nhện tử đấu, chỉ là một hồi hoang đường nằm mơ ban ngày. Nhưng cản bạ dạ tuyệt biết, đó không phải là mộng. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tiêu hao hết những cái kia linh lực, là chân thật tồn tại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, rồi ra cánh tay của mình. Một cái nho nhỏ, toàn thân đen như mực nện, đang lẳng lặng ghé vào y phục của hắn trên tay áo. Nó đã chết, cơ thể cứng ngắc, đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Cái này chính là trận kia huyễn cảnh, lưu lại duy nhất vết tích. Cản bạ dạ tuyệt mặt không thay đổi đem cái kia nện con tử trên cánh tay bắn rớt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tính toán tìm kiếm cái kia thi thuật giả cái bóng, nhưng chung quanh tất cả đều là người bình thường, không có bất kỳ người nào trên thân mang theo dù là một tơ một hào linh lực ba động. Đối phương rất cẩn thận, nhất kích không trúng, lập tức liền trốn xa ngàn dặm, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Cản bạ dạ tuyệt ánh mắt trên mặt đất đảo qua. Đột nhiên, hắn phát hiện dưới chân của mình vừa vặn đạp một tấm thải sắc truyền đơn. Hắn cong lưng, đem cái kia tờ truyền đơn nhặt lên. Truyền đơn chế tạo vô cùng tinh mỹ, phía trên dùng hoa lệ nghệ thuật kiểu chữ viết một nhóm bắt mắt tiêu đề: Thế giới đỉnh cấp huyễn thuật sư, lần đầu đăng lục Tokyo. Hắn sẽ tại du thuyền hào hoa Tokyo hào bên trên, vì ngài mang đến một hồi phá vỡ tưởng tượng kỳ tích chi dạng. Xin đợi các vị đại giá quang lâm. Truyền đơn bối cảnh là một cái mang theo mặt nạ màu bạc, người mặc màu đen áo đuôi tôm nam nhân thần bí. Hắn sau lưng là vô số bay múa bài bổ kẹ cùng chim bồ câu trắng. Huyễn thuật sư cản bạ dạ tiệt nhìn xem ba chữ này, ánh mắt hơi híp. Hắn nhớ tới phía trước đang cùng nhân ngẫu sư Đi ạ nạ lúc giao thủ, cái kia tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, dùng huyễn thuật trợ giúp Đi ạ nạ từ trong tay mình chạy trốn người thần bí. Xem ra sẽ không sai. Hôm nay trận này nện huyễn cảnh chính là người này, đưa cho chính mình lễ gặp mặt. Một hồi thăm dò, hoặc có lẽ là một hồi chiến thương. Chương 258, truyền đơn. Chương 258, truyền đơn trở lại văn phòng, đóng cửa lại, cản bạ dạ tiệt cởi áo khoác xuống, tiện tay ném ở trên ghế salon. Vừa rồi trận kia trong ảo cảnh chiến đấu, mặc dù thời gian không dài, nhưng tinh thần tiêu hao lại không nhỏ. Trở về, hải bạ dạ ai âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, nàng buông xuống trong tay sách chuyên nghiệp, cặp kia trong suốt trong mắt màu lam nhìn qua, mang theo vài phần tìm kiếm. Ân. Cản bạ dạ tiệt lên tiếng, luốt luốt mi tâm. Ngươi gặp phải chuyện gì? Hải bạ dạ ai quan sát rất cẩn thận, nhìn tiêu hao không thiếu linh lực. Còn tốt, không tính quá nghiêm trọng. Cản bạ dạ tiệt ngồi ngay ngắn, đem hôm nay ở trường cửa ra vào gặp sự tình, đơn giản ách yếu đối với hải bạ dạ cùng từ ngự thủ ô mà mọ gì bên trong hiện thân mỹ dạ nô ạ kệ mỹ nói một lần. Đương nhiên, hắn tiết kiệm hơi trận chiến đấu kia chi tiết cụ thể, chỉ nói là mình bị một cái tạ cả ạ kỳ huyễn thuật sư kéo vào một cái huyễn cảnh, đối phương dùng huyễn thuật chế tạo ra một cái con nhện to lớn cùng vô số nhện con tới công kích hắn. Dù là như thế, cũng đầy đủ để hải bạ dạ ai cùng mỹ dạ nô ạ kệ mỹ nghe kinh hãi. Huyễn thuật sư, lại là cái kia vườn bách thú tổ chức người. Hải bạ dạ ai lông mày lập tức liền nhíu lại, nàng đi đến cản bạ dạ tiệt bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, tựa hồ nghị xác nhận hắn có bị thương hay không. 89/10. Cản bạ dạ tiệt từ trong túi lấy ra cái kia trường từ dưới đất nhặt được truyền đơn, đưa cho nàng, đây là ta tại hiện trường nhận được, xem một chút đi. Hải bạ dạ ai tiếp nhận truyền đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua. Thế giới đỉnh cấp huyễn thuật sư, lần đầu đăng lục Tokyo, du thuyền hào hoa Tokyo hảo, kỳ tích chi dạng. Nàng đọc lên trên truyền đơn mấy cái từ mấu chốt, tiếp đó lập tức quay người đi đến trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đánh đứng lên. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ bay tới cản bạ dạ tiệt bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, ngươi không sao chứ? Cái kia huyễn thuật nguy hiểm không? Với ta mà nói còn tốt. Cản bạ dạ tiệt hắn ngay nói thật, chủ yếu là phương diện tinh thần công kích, muốn dùng tiêu hao chiến kéo suy sụp ta. Vậy là tốt rồi. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng cũng không hoàn toàn tan đi. Cái này một số người thực sự là âm hồn bất tán. Đầu tiên là Diana, bây giờ lại tới một cái huyễn thuật sư, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Cản bạ dạ tiệt tựa ở trên ghế salon, đơn giản chính là cảm thấy ta ảnh hưởng đến bọn họ thôi. Tra được một chút tin tức. Hải bạ dạ ai âm thanh từ máy tính bên kia truyền đến, nàng chuyển qua cái ghế, mặt hướng hai người, internet bên trên liên quan tới cái này huyễn thuật sư tuyên truyền phô thiên cái địa, nhiệt độ vô cùng cao. Hắn tuần diễn tại Âu Mỹ đã khiến cho hành động cực lớn, được vinh dự thế kỷ này tối vi lớn kỳ tích người sáng tạo. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói rằng, bất quá, liên quan tới hắn thông tin cá nhân vô cùng thiếu. Không có ai biết hắn chân thực tính danh, quốc tịch. Hắn chỉ có một cái danh hiệu, tại một chút diễn đàn ngầm cùng tình báo con buôn nơi đó lưu truyền, nệ. Nghe được cái danh hiệu này, cản bạ dạ tiệt ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Trên bầu trời cự hình nệ, trên tay áo màu đen nệ con, còn có cái danh hiệu này. Hết thể đều đối mặt. Xem ra, hôm nay buổi chiều nệ huyễn cảnh chính là hắn đưa cho ta quả ra mắt. Cản bạ dạ tiệt tự đủ. Hải bạ dạ ai ngữ khí có chút nghiêm túc, hắn nhưng cũng dám ở dưới ban ngày ban mặt, ở trường học cửa ra vào ra tay với ngươi, liền nói rõ hắn căn bản không đem phổ thông quy tắc của xã hội để vào mắt. Hơn nữa, hắn nhưng cũng biết ngươi tồn tại, cũng rất có khả năng sẽ điều tra ngươi, thậm chí sẽ tra được chúng ta tới nơi này, nàng lo nghĩ không phải không có lý. Một cái nắm giữ lấy quỷ dị như vậy cường đại huyễn thuật địch nhân, giống như một đầu dấu ở chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hải bạ dạ ai nhìn xem hắn, trực tiếp hỏi, cần ta dùng con rối ám sát sao? Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng cái kia song viết đầy lo lắng con mắt, đông nhiên cười cười. Hắn cầm lấy trên bàn cái kia tờ truyền đơn, trên ngón tay ở giữa nhẹ nhàng gậy một cái. Đương nhiên không. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán. Người khác đều đem chiến thư đưa đến trên mặt, ta nếu là còn không tiếp, chẳng phải là lộ ra ta rất không có lễ phép. Hắn nhìn xem trên truyền đơn cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân thần bí, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn không phải muốn tại trên du thuyền biểu diễn sao? Vậy ta liền đi nhìn một chút. Ngươi muốn đi tìm hắn? Hải bạ dạ ai sửng sốt một chút. Không sai. Cản bạ dạ tiệt gật đầu một cái, bị động phòng thủ không phải phong cách của ta. Cùng chờ lấy hắn không biết lúc nào, lại dùng cái gì làm người buồn nôn phương thức tới quấy rối ta, không bằng ta chủ động đi tìm hắn. Tại loại kia tất cả đều là người bình thường trường hợp công khai, hắn coi như muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Hơn nữa, đó là hắn sân nhà, là hắn tự tin nhất, vương lòng nhất thời điểm. Ta muốn nhìn xem, cái này cái gọi là thế giới đỉnh cấp huyễn thuật sư rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại phản kích. Ngươi muốn thử dò xét ta, vậy ta cũng phải nhìn nhìn lai lịch của ngươi. Hải bạ dạ ai trầm mặc phút chốc, nàng biết cản bạ dạ tiệt tính cách, một khi làm ra quyết định, sẽ rất khó thay đổi. Hơn nữa, nàng cũng thừa nhận, cản bạ dạ tiệt thuyết pháp có đạo lý. Cùng bị động sinh hoạt tại bị theo dõi dưới bóng tối, không bằng chủ động xuất kích, nắm giữ tiên cơ. Ta hiểu rồi, nàng gật đầu một cái, muốn đi lời nói, tính ta một người. Ngươi. Cản bạ dạ tiệt nhìn nàng một mắt. Như thế nào, chê ta vướng bận. Hải bạ dạ ai nhíu mày, đừng quên, ta linh thị bây giờ cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhiều một đôi mắt, cuối cùng không có chỗ xấu. Hơn nữa, ngươi đi một mình, ta không yên lòng. Câu nói sau cùng kia, nàng âm thanh rất nhẹ, nhưng cản bạ dạ tiệt nghe rất rõ. Hắn nhìn xem hải bạ dạ ai cái kia ra vẻ trấn định, nhưng ấy mắt chỗ sâu lại giấu không được ân cần bộ dáng, trong lòng một nơi nào đó giống như là bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Đi. Hắn gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhiều lời nhảm, vậy thì cùng đi. Cái này cái gọi là kỳ tích chi dạ xem ra lại so với trong tưởng tượng, càng thêm có thú. Hai ngày sau, gió êm sóng lặng. Cái kia danh hiệu đệ nguyễn thuật sư, tại đưa tới phần kia lễ gặp mặt sau đó, liền sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào, phản phất xế chiều hôm nay hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Cản bạ dạ tiệt vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn đi đến trường lên lớp, sau khi tan học liền trở lại văn phòng, trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng cuộc sống yên tĩnh. Nhưng trong sự vụ sở bầu không khí, lại nhiều một tia như có như không cảm giác khẩn trương. Hải bạ dạ ai cơ hồ đem tất cả có thể tìm được, liên quan tới cái kia miễn thuật sư tư liệu đều lật cả đáy lên trời, tính toán từ trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cũng làm cho lưu ly kính kính linh thời khắc duy trì cao nhất cảnh giới, giám thị lấy chung quanh 100 mét bên trong hết thể gió thổi cỏ lay. Chỉ có cản bạ dạ tiệt bản thân, nhìn cùng mọi khi không có gì khác biệt. Nên ăn cơm, nên ngủ một chút, thậm chí còn có nhàn tâm ở trên nhật ký tô tô vẽ vẽ, nghiên cứu mới linh lực vận dụng kỹ xảo. Dùng hắn lời nói tới nói, trên chiến lược muốn xem thường địch nhân, trên chiến thuật muốn xem trọng địch nhân. Quá căng thẳng chỉ có thể tự loạn trật ước, không có chút ý nghĩa nào. Chương 259, thật là một cái tâm tư cẩn thận nữ sinh. Chương 259, thật là một cái tâm tư cẩn thận nữ sinh. Thứ năm buổi chiều, tan học tiếng chuông vang lên. Cản bạ dạ tiệt đang dọn dẹp túi sách, chuẩn bị đi phiếu vụ trung tâm đem cái kia hai tấm du thuyền phiếu cho mua. Mặc dù hắn có thể thông qua một ít đường dây đặc thù làm đến phiếu, nhưng cản bạ dạ tiệt cảm thấy không cần phải vậy, loại này công khai mua bán đồ vật, bỏ tiền mua chính là tránh khỏi nợ nhân tình. Cản bạ dạ đồng học. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Cản bạ dạ tiệt ngẩng đầu một cái, liền thấy chính mình bạn cùng bàn oi mỹ họa cổ đang ôm lấy sách vở, có chút co quắp đứng tại chỗ ngồi của hắn bên cạnh. Có việc? Cản bạ dạ tiệt hỏi. Cái kia, ngươi ngày mai có rảnh không? Mỹ họa cổ gương mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt lay động, không dám nhìn thẳng hắn. Ngày mai thứ sáu, thế nào? Cũng không có gì đại sự rồi. Mỹ họa cổ âm thanh càng nhỏ hơn, chính là cha ta hắn khôi phục rất tốt, cuối tuần liền có thể xuất viện. Hắn một mực nhắc tới, muốn ngay mặt cảm ơn ngươi. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi, cuối tuần này có thời gian hay không, chúng ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ăn cơm thì không cần, thiện tay mà thôi. Cản bạ dạ tiệt lắc đầu, hắn có thể khôi phục liền tốt. Thế nhưng là mỹ họa cổ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy cản bạ dạ tiệt cái kia không cho cự tuyệt biểu lộ, không thể làm gì khác hơn là đem còn lại lời nói nuốt trở vào. Nàng do dự một chút, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, từ trong bọc sách của mình lấy ra một cái tinh xảo phong thư, hai tay đưa tới. Cản bạ dạ đồng học, cái này, mọi người nhất thiết phải nhận lấy, nàng ngựa khí hết sức chăm chú. Cản bạ dạ tệ hơi nghi hoặc một chút mà tiếp nhận phong thư, vào tay cảm giác bên trong là hai tấm thẻ một dạng đồ vật. Hắn mở ra xem, phát hiện là hai tấm in du thuyền hào hoa đồ án bé tàu, phía trên còn bổ sung thêm kỳ tích chi dạng huyễn thuật biểu diễn vào trận bé. Đúng là hắn chuẩn bị đi mua loại kia. Người đây là? Cản bạ dạ tệ ngẩng đầu nhìn về phía mỹ họa cổ. Ta nghe trong lớp đồng học nói, ngươi thật giống như đối với cái này huyễn thuật biểu diễn cảm thấy rất hứng thú. Mỹ họa cổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa bận ta một cái thân thích tại du thuyền công ty việc làm, liền nhờ cậy hắn hỗ trợ làm hai tấm phiếu. Coi như là nhà chúng ta một điểm tâm ý. Xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Cản Bạ Dạ Tết nhìn xem trong tay vé tàu, lại nhìn một chút trước mặt một mặt chờ mong cùng chân thành mỹ hoặc cổ, trong lòng đại khái hiểu rồi. Cô nương này, đoán chừng là không biết từ chỗ nào nghe được chính mình nghe ngóng huyền thuật sư tin tức phong thành, liền hao tâm tổn trí làm tới cái này hai tâm phiếu. Thật là một cái tâm tư cẩn thận nữ sinh. Cái này phiếu không tiện nghi a. Cản Bạ Dạ Tết nói rằng, không việc gì không việc gì. Cùng cha ta khỏe mạnh so ra, đó căn bản không tính là gì. Mỹ họa cổ liên tục khoát tay. Nàng gặp Cản Bạ Dạ Tết không có lập tức cự tuyệt, lá gan cũng lớn một chút, thử thăm dò hỏi, cái kia. Cản Bạ Dạ đồng học, ngươi là muốn cùng bằng hữu cùng đi sao? Nếu như không ngại lời nói, ta nàng lời nói còn chưa nói xong, Cản Bạ Dạ Tết liền cắt đứt nàng. Mỹ họa cổ đồng học. Hắn rất ít như thế chính thức mà gọi nàng tên, ngữ khí cũng so bình thường nghiêm túc mấy phần. Mỹ họa cổ trong lòng lột bột một chút, vô ý thức đứng thẳng người. Lần trước tập kích ngươi cùng cha ngươi cái kia vu thuật sư, ngươi còn nhớ chứ? Cản Bạ Dạ Tết nhìn xem nàng ánh mắt, chậm rãi nói rằng, "Ân, nhớ kỹ." Nâng lên món kia chuyện đáng sợ, Mị Họa Cổ sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Lần này trên du thuyền cái kia huyền thuật sư, có rất lớn khả năng là cùng cái kia vu độc thuật sĩ cùng một bọn. Cản Bạ Dạ Tết thanh âm không lớn, nhưng lại giống một quả quả bom nặng ký, tại Mị Họa Cổ bên tai vang dội. "Cái gì?" Mị Họa Cổ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tin được, "Bọn hắn là cùng một bọn. Cái kia, vậy ngươi còn muốn đi? Đây không phải là rất nguy hiểm sao?" Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới muốn đi. Cản Bạ Dạ Tiệt ngữ khí rất bình thản, có một số việc phải đi giải quyết. Cho nên, lần này đi thuyền, ngươi không thể đi. Phụ thân ngươi cũng sắp xuất viện, các ngươi cần chính là một cái an toàn an tĩnh hoàn cảnh, mà không phải cuốn vào đến nguy hiểm hơn trong phiền toái đi. Hiểu chưa? Hắn lời nói, không mang theo tình cảm gì, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin sức thuyết phục. Mị Họa Cô nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trên bàn cái kia tấm vé thuyền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có biết chân tướng nghĩ lại mà sợ, nhưng càng nhiều, là đối với Cản Bạ Dạ Tiệt lo lắng. Nàng biết chính mình chỉ là một người bình thường, đối mặt loại kia quỷ dị địch nhân đáng sợ, căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, chỉ có thể trở thành quân hữu. Cản Bạ Dạ Tiệt không để nàng đi, là đang bảo vệ nàng. Ta đã biết nàng cắn môi, dùng sức gật đầu một cái, Cản Bạ Dạ đồng học, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ta biết. Cản Bạ Dạ Tiệt đem phiếu thu vào, phần này tạ lễ, ta nhận. Thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Nói xong, trên lưng hắn túi sách, đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng hào. Mị Họa Cô đứng tại chỗ, nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, lần đầu cảm thấy, bọn hắn giống người của hai thế giới. Thứ sáu, chạm vào tối. Tokyo vịnh trên bến tàu người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Một chiếc cực lớn mà hoa lệ màu trắng du thuyền, giống như trên biển cung điện đồng dạng, lặng lặng đậu sát bờ. Đây cũng là Tokyo hào đêm nay, nó đem chở hơn ngàn tên du khách, lái về phía rộng lớn Thái Bình Dương, mở ra một hồi trong vòng 3 ngày hào hoa hành trình. Đương nhiên, trên thuyền tuyệt đại bộ phận người đều không phải là vì nhìn cảnh biển, mà là hướng về phía vị kia thần bí thế giới đỉnh cấp huyền thuật sư mà đến. Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hải Bạ Dạ Ai kéo lấy một cái nho nhỏ dương hành lý, lẫn trong đám người, không đội không chậm đi hướng cửa xếp vé. Cản Bạ Dạ Tiệt người mặc hưu nhàn áo khoác màu đen cùng quần dài, nổi bật lên thân hình hắn càng ngày càng kiên cường. Mà bên người hắn Hải Bạ Dạ Ai thì mang theo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai, vành nón đệ rất thấp, trên thân là một kiện màu xám cho nhạt liền mũ vệ ý, nhìn giống như một cái đi theo ca ca đi ra chơi tiểu muội muội. Hai người xuất chúng bề ngoài và khí chất, trong đám người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, không ít người đều hướng bọn họ quăng tới kinh diễm hoặc ánh mắt tò mò. Người vẫn thật không ít. Cản Bạ Dạ Tiệt nhìn về phía trước đội ngũ thật dài, thuận miệng nói rằng, dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp huyền thuật sư, tuyên truyền lại làm đến nơi đến chốn như thế, giá vé còn đắt như vậy, có thể tới, không phú thì quý, hoặc chính là chân chính của nhiệt kẻ yêu thích. Hai bà già IFF bình nón, âm thanh từ miệng cháo đằng sau truyền đến, nghe có chút buồn buồn. Nàng không quá ưa thích loại người này nhiều huyên náo hoàn cảnh, coi như là đi ra giải sầu. Cản Bạ Dạ Tiệt an ủi một câu. Hai người đứng xếp hàng, chậm rãi di chuyển về phía trước. Liên tại bọn hắn sắp xếp vé thời điểm, một cái tràn đầy kinh hỉ cùng sức sống âm thanh, đột nhiên từ nơi không xa vang dội. Cản Bạ Dạ Cun, thanh âm này thực sự quá có nhận ra độ. Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hải Bạ Dạ Ai đồng thời quay đầu, quả nhiên thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chương 260, đêm nay cho phép ngươi ngủ trên giường. Chương 260, đêm nay cho phép ngươi ngủ trên giường. Suzuki Sano cổ đang đứng tại cách đó không xa, liều mạng hướng về bọn hắn vất tay, trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn. Nàng bên cạnh đứng một mặt ôn nhu nụ cười mọ dị gian, còn có một cái mặc màu lam đồ vest, mang theo kính mắt, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ tiểu quỷ đầu, cô nạn. Mà tại bọn hắn sau lưng, người mặc không quá vừa người hầu phục, ngáp một cái mọ dị cổ gọ rồ, cũng lười bênh bang mà đi theo qua. Phải, thật đúng là xạo. Cản Bạ Dạ Tiệt nói thầm trong lòng một câu, trên mặt ngược lại không có gì biến hóa, hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái. Sano cô lập tức giống con hoa hồ điệp một dạng phi bộ tới, một phát bắt được Cản Bạ Dạ Tiệt cánh tay, chách chách vụ vụ kêu lên, "Hoa, Cản Bạ Dạ Cun, người cũng tới nữa. Thật trùng hợp a. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta mới có thể tới góp loại này náo nhiệt đâu." Sano cô, Giang có chút ngượng ngùng đi theo qua, lôi kéo Sano cô quần áo. "Ngươi hảo, Sano cô đồng học, bọn gì đồng học?" Cản Bạ Dạ Tiệt khách khí lên tiếng chào hỏi. "Cản Bạ Dạ Kaka, Ai Chan đồng học." Cô nản cũng ngửa đầu, dùng hắn cái kia ký hiệu thiên chân vô tả đồng âm vân an. "Các ngươi như thế nào cũng tới?" Cản Bạ Dạ Tiệt biết rõ còn cố hỏi. "Còn không phải Sano cô rồi." Giang cười giải thích nói, nàng vừa nghe nói có cấp thế giới miễn thuật biểu diễn, vẫn là tại du thuyền hào hoa bên trên, liền nhất định phải lôi kéo chúng ta cùng tới. Suzuki thúc thúc thì cho chúng ta mấy chương phiếu. Cái gì gọi là ta nhất định phải lôi kéo các ngươi a? Loại chuyện tốt này ta đương nhiên phải cùng ta hảo tỷ bội chia sẻ rồi. Sanoko không phục phản bác, tiếp đó lại một mặt nhiều chuyện mà tiến đến cản bạ dạ tiệt trước mặt, ánh mắt tại hắn cùng hái bạ dạ ai ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Ngược lại là cản bạ dạ của ngươi, làm sao sẽ tới? Ta nhớ được ngươi đối với loại này biểu diễn giống như không có hứng thú gì a. Vấn đề này, cô nản cũng dựng lô thai lên. Cản bạ dạ tiệt mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn bên người hái bạ dạ ai, rất tự nhiên đem ba con tới. Nàng muốn nhìn. Câu trả lời của hắn đơn giản trực tiếp. À, Sanoko lập tức lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, kéo dài âm điệu, tiếp đó dùng tuổi trò đụng đụng cản bạ dạ tiệt nháy mắt ra hiệu nói rằng, có thể a cản bạ dạ cun. Nhìn không ra đi. Như thế sùng ai chan. Về sau nhất định là một hảo lão công. Thật là, cũng không biết tương lai phải tiện nghi cô gái nào. Nói, nàng vẫn không quên lệ cũ tính chất mà chửi bậy một câu, nào giống cái nào đó suy luật cùng, suốt ngày chỉ biết phá hắn bản án, một điểm lãng mạn tế bào cũng không có. Sanoko, ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó a? Gian khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng giải thích, xin ý chỉ hắn. Hắn không phải người như vậy. Tốt tốt tốt, nhà ngươi xin ý chia tốt nhất rồi. Sanoko qua loa lấy lệ mà khoát tay áo. Đứng ở một bên cô nạn, trên trán treo phía dưới sản rồ hát tuyến, trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt. Cái bà tắm này, lời thật sự nhiều. Còn có, ta mới không phải như thế. Mà bị xem như mượn cớ hải bạ dạ ai, chỉ là yên lặng lại đem vành nón hạ thấp xuống đè, không có người nhìn thấy nàng khẩu trang phía dưới hơi hơi câu lên vẻ miệng. Lấy cớ này, nàng vẫn rất hài lòng. Tốt tốt, nhanh xét vé a, thuyền lập tức liền muốn mở. Mọ gì cổ gọ rồ không kiên nhẫn thúc giục nói, hắn đối với mấy cái này người tuổi trẻ liễu díu hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn mau tới thuyền tìm một chỗ uống một chén. Một đoàn người thuận lợi thông qua được cửa xếp bé, bước lên thông hướng du thuyền cầu thang mạng. Đúng, cản bạ dạ cung gian phòng của các ngươi tại số mấy? Chúng ta là 603 cùng 604. Sanoko nhiệt tình hỏi. 701 cản bạ dạ tệ báo ra gian phòng của mình hảo. Lầu 7. Sanoko phát ra một tiếng kinh hô, cái kia rất gần ai? Chúng ta cất ký hành lý liền đi tìm các ngươi chơi a. Ân. Cản bạ dạ tệ không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Xem ra, lần này bắt nhện lữ trình, nhất định là thanh tính không được. Đi vào 701 hảo phòng gian. Cho dù là thường thấy ủ bạ mặt cản bạ dạ tệ cũng không thể không thừa nhận, gian phòng kia quả thật không tệ. Mỹ họa cổ cho tấm vé này, hiển nhiên là đẳng cấp cao nhất loại kia. Diện tích của căn phòng rất lớn, trang trí phong cách là điệu thấp xa hoa. Vào cửa là một cái tiểu cửa trước, đi vào trong là một cái phòng khách rộng rãi, trưng bày một bộ nhìn cũng rất thoải mái màu trắng sữa ghế sofa cùng một tấm màu đậm gỗ thật bàn trà. Phòng khách một bên là cửa sổ sắt đất, bên ngoài kết nối lấy một cái độc lập lộ thiên ban công. Cản bạ dạ tệ đi lên ban công, chạm vạng tối gió biển hướng mặt thổi tới, mang theo một tia hơi mặn khí ẩm. Từ nơi này nhìn ra ngoài, tầm mắt rất tốt, có thể đem hơn phân nửa bến tàu cùng nơi xa sóng gợn lăn tăn mặt biển thu hết vào mắt. Phòng khách một bên khác, nhưng là một phiến thông hướng cửa phòng ngủ. Hải bạ dạ ai đã kéo lấy dương hành lý đi vào phòng ngủ, phát ra một tiếng nho nhỏ sợ hãi thán phục. Cản bạ dạ tiệt cùng đi theo đi vào, phát hiện phòng ngủ không gian đồng dạng không nhỏ. Một tấm phủ lên trắng loãng ga giường giường lớn đặt tại chính giữa, bên cạnh là tủ quần áo cùng bàn trang điểm. Trong phòng ngủ đồng dạng có một phiến cực lớn cửa sổ, có thể thưởng thức được cùng ban công một dạng cảnh biển. Cũng không tệ lắm. Cản bạ dạ tiệt bình luận. Chính xác. Hải bạ dạ ai tháo xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra cái kia trương tinh xảo mà mang theo lạnh nhạt khuôn mặt, nàng ngắm nhìn một phía, đây cũng là trên chiếc thuyền này tốt nhất mấy cái gian phòng một trong. Nàng đem nho nhỏ dương hành lý mở ra, bắt đầu hướng về trong tủ treo quần áo phong chính mình mấy món thay giặt quần áo. Cản bạ dạ tiệt tựa ở trên khung cửa, nhìn xem nàng bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất thực tế vấn đề. Gian phòng tuy tốt, nhưng chỉ có một cái phòng ngủ, một cái giường. Dường như là phát giác cản bạ dạ tiệt ánh mắt, hải bạ dạ ai chỉnh lý quần áo động tác dừng một chút. Nàng không quay đầu lại, nhưng trong không khí bầu không khí lại lặng yên xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Yên tĩnh. Trong phòng chỉ còn lại ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sóng biển. Một lát sau, hải bạ dạ ai cuối cùng sửa sang lại đồ vật của mình, nàng đóng lại cửa tủ quần áo, xoay người lại, cố gắng để nét mặt của mình nhìn giống như bình thường bình tĩnh. Buổi tối, như thế nào ngủ, nàng vẫn chủ động mở miệng, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn cản bạ dạ tiệt trôi hướng ngoài cửa sổ cảnh biển. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng bộ dạng này ra vẻ chấn định bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, cố ý không có trả lời ngay. Lại là mấy giây trầm mặc. Hải bạ dạ ai cảm giác gương mặt của mình bắt đầu có chút nóng lên. Gia hỏa này là cố ý sao? Nhất định để ta đem lời nói đến minh bạch như thế. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cuối cùng đem ánh mắt quay lại đến cản bạ dạ tệ trên mặt, dùng một loại nghe rất bình thản, nhưng cẩn thận nghe lại có thể phát hiện một vẻ khẩn trương ngữ khí nói rằng, phòng khách ghế sofa nhìn cũng thật lớn, nếu như ngươi không ngại lời nói, buổi tối có thể cho phép ngươi ngủ trên giường nói được nửa câu. Nàng chính mình đều cảm thấy lời này nghe quá kỳ quái. Cái gì gọi là cho phép ngươi ngủ trên giường? Nhìn như chính mình là gian phòng này chủ nhân một dạng. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ. Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Cản bạ dạ tiệt giống như là vừa mới thất thần trở về, một mặt vô tội nhìn xem nàng, truy hỏi. Hải bạ dạ ai nhìn xem hắn cái kia biết rõ còn cố hỏi biểu lộ, khuôn mặt nhỏ đằng mà một chút liền hồng đấu. Cái này hỗn đản, tuyệt đối là cố ý. Chương 261, trên thuyền chương 261, trên thuyền không có gì, nàng cơ hồ là thốt ra, âm thanh đều so bình thường cao 8 độ. Nói xong, nàng lập tức lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, vội vàng háng giọng một cái, một lần nữa bảng khởi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng một loại chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu tuyên bố, ý của ta là, đêm nay ta ngủ trên giường, ngươi, ngủ phòng khách ghế sofa. Nói xong, nàng thậm chí còn đưa ngón tay ra chỉ phòng khách phương hướng, phản phất là đang cường điệu quyết định của mình. Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng bộ dạng này bên ngoài lệ bên trong nhẫm, từ bên thai hồng đến cổ bộ dáng khả ái, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Đi, không có vấn đề. Hắn gật đầu một cái, biết nghe lời phải mà đáp ứng. Ngươi. Hải bạ dạ ai bị hắn câu này trêu chọc làm cho vừa thẹn vừa xấu hổ, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, thế nhưng hơi run bà bay, lại bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Cản bạ dạ tiệt cười cười, cũng sẽ không đùa nàng. Hắn quay người đi ra phòng ngủ, đánh giá phòng khách cái kia trương rộng lớn ghế sofa. Chính xác, trương này ghế sofa cũng đủ dài cũng đầy đủ rộng, đừng nói ngủ hắn một cái, chính là tới một cái nữa đều dư xài. Ngủ dậy tới khẳng định so với đồng dạng khách sạn cái giường đơn muốn thoải mái. Hắn đem áo khoác của mình cởi, khoác lên ghế sofa trên lưng, tiếp đó cả người nằm đi lên, thử một chút cảm giác. Ân, cứng mềm vừa phải, không tệ. Đúng lúc này, đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Cản bạ dạ tiệt còn không có đứng dậy, liền nghe được trong phòng ngủ hải bạ dạ ai nói rằng, hẳn là các nàng tới. Cản bạ dạ tiệt từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, đi qua mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, quả nhiên là sợ nổ cổ, gian cùng cô nạn tổ ba người. Hoa. Cản bạ dạ cung gian phòng của các ngươi cũng quá hảo hoa. Sợ nổ cổ vừa vào cửa, liền phát ra khoa trương tiếng than thở. Như cái hiếu kỳ em bé một dạng đông nhìn nhìn tây sờ sờ. Quấy rầy. Gian thì lộ ra quy củ rất nhiều, lễ phép vân an. Cô nàng đi theo phía sau cùng, một đôi mắt lại tại không để lại dấu vết mà nhanh chóng quét mắt cả căn phòng sắp đặt. Phòng khách, phòng ngủ. Chỉ có một cái phòng ngủ. Hắn bén nhạy bắt được cái này mấu chốt tin tức, lại liên tưởng đến vừa rồi mở cửa là cản bạ dạ tệ mà hải bạ dạ ai là từ trong phòng ngủ đi ra, tiểu thám tử trong đầu trong nháy mắt não bổ ra 10.000 chữ nhà hát nhỏ. Hắn nhìn về phía cản bạ dạ tệ ánh mắt, lập tức trở nên có chút cổ quái. Hoa. Còn có lộ tiên ban công. So với chúng ta ban công còn lớn một chút. Sanoko đã phát hiện đại lục mới, tựa như một trận gió vọt tới trên ban công, giang hai cánh tay, đón gió biển, một mặt say mê biểu lộ. Thứ nơi này ngắm phong cảnh thật tốt ta. Giang cũng đội vàng đi theo, từ trong thâm tâm cảm thán nói. Cản bạ dạ tiệt cho các nàng rót hai chén nước, đặt ở trên khay trà phòng khách. Hai bạ dạ ai cũng từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt đỏ ửng đã rút đi, lại khôi phục bộ kia thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng. Nàng hướng về phía Giang gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, tiếp đó liền phối hợp ngồi xuống một người trên ghế salon, cầm một quyển sách lên nhìn lại. Phản phất chung quanh huyên náo đều cùng nàng không quan hệ. Đúng, Gian, như thế nào không nhìn thấy mỏ gì đại thúc? Cản bạ dạ tệ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Hắn A Sở Nổ Cổ cũng đi theo đi vào, nếp miệng, vừa lên thuyền liền đem hành lý quăng ra, nói muốn đi trên thuyền quán ba kiến thức một chút, bây giờ đoán chừng đã uống. Gian nghe lời, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, thật là, ba ba hắn cũng quá làm loạn. Yên nào, Gian, đừng lo lắng Sở Nổ Cổ đại đại liệt liệt vô vô nàng bà bay, đây chính là tại trên du thuyền, có thể xảy ra chuyện gì. Lại nói, hiếm thấy đi ra chơi. Liền để hắn thư giãn một tí đi, nàng đối với mỏ dị cổ gọ rộ hướng đi rõ ràng không thể nào quan tâm, đặt mông ngồi vào cản bạ dạ tiệt trên ghế salon bên cạnh, lại bắt đầu hưng phấn mà nhắc tới tối nay trọng đầu ý. Nói đến, các ngươi đối với tối nay huyễn thuật biểu diễn chờ mong sao? Ta thế nhưng là siêu cấp mong đợi. Sở Nổ Cổ chắp tay trước ngực, trong mắt lập lòe ngôi sao, ta cùng các ngươi nói à, ta vụng trộm nhìn qua một chút liên quan tới cái kia huyễn thuật sư nhiều chuyện, nghe nói bản thân hắn là cái siêu cấp vô địch đại xuất ca. Nhìn không cái kia dáng người và khí chất, liền tuyệt đối không sai. Cô nạn ngồi ở một bên, uống vào nước trái cây. Nghe nói như thế, nhịn không được ở trong lòng lại lật một cái xem thường. Quả nhiên, gia hỏa này chú ý điểm mãi mãi cũng tại xoáy ca trên thân. Cái gì huyễn thuật biểu diễn, đối với nàng tới nói chính là một cái to lớn xoáy ca dám thường sẽ đi. Sanoko, ngươi liền nhân ra dáng dấp ra sao cũng không biết, cứ như vậy chắc chắn. Giang có chút buồn cười mà nói rằng. Đương nhiên. Sanoko lý trực khí tráng ngưỡng ngực, đây là một loại trực giác. Trực giác của nữ nhân. Ngươi nghĩ à, có thể bị xưng là thế giới đỉnh cấp huyễn thuật sư ở trên vũ đài có mị lực như thế, trong hiện thực làm sao có thể dung mạo khó coi? Cái này không phù hợp thiết lập nhân vật. Bộ này vai lý tà thuyết, để cô nản khỏe miệng giật một cái. Cản bạ dạ tệ không có gì phản ứng, chỉ là an tĩnh nghe. Hắn đối với cái kia miễn thuật sư xoáy hoặc không đẹp trai không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm thực lực của đối phương, cùng với đối phương mục đích tới nơi này. Bất quá, nói thật sợ nổ cổ đông nhiên thấp giọng, thần thần bí bí đối với cản bạ dạ tệ cùng gian nói rằng, ta nghe nói, cái này miễn thuật sư biểu diễn hết sức lợi hại. Rất lợi hại. Gian sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Chính là có rất nhiều người nói, hắn miễn thuật quá chân thực. Chân thực đến để cho người ta không phân rõ thực tế cùng ảo giác. Sanoko nói đến sinh động như thật, giống như nàng thấy tận mắt một dạng. Đây chẳng qua là truyền nghe a, có phải là vì tuyên truyền hiệu quả cố ý khoa đại? Gian đối với cái này cũng không phải rất tin tưởng. Ai biết được? Sanoko nhún vai, bất quá càng như vậy, không phải càng đâm kích sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể làm ra manh mối gì tới. Không hổ là Suzuki nhị tiểu thư, lòng can đảm chính là lớn. Một mực trầm mặc đọc sách hài bạ dạ ai, nghe đến đó, mí mắt giơ lên một chút, nhàn nhạt xen vào một câu. Đơn giản là một chút lợi dụng băng ảnh, thôi miên cùng tâm lý ám thị trò vật đã nàng lời nói, giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Sở Nổ Cổ tạo lên thần bí không khí quỷ quái. Ai? Là thế này phải không? Sanoko sững sờ nhìn xem nàng. Bằng không thì đâu? Hai bà già ai lật ra một trang sách, cái gọi là huyết thuật, bất quá là càng tạ cả ạ kỳ trò lừa gạt. Cô nản ở một bên nghe liên tục gật đầu. Không sai không sai, chính là cái đạo lý này. Hắn tán thưởng nhìn hai bà già ai một mắt. Cản bà già Tets cũng nhìn hai bà già ai một mắt, cái này lời nói từ một cái có thể mở ra linh thị, bên cạnh còn đi theo một cái linh hồn tỷ tỷ người trong miệng nói ra, thật sự là không có gì sức thuyết phục. Bất quá, dùng để ứng phó Sanoko cùng cô nản, ngược lại là vừa vặn. Hảo, tựa như là đạo lý này a. Sanoko bị nói đến sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy thật giống như nơi nào không đúng, nhưng lại phản bác không ra. Chương 262, quán ba chương 262, quán ba tốt, không nói cái này. Sanoko rất nhanh liền rời đi chủ đề, cách cơm tối còn một hồi nhi, biểu diễn muốn 9 điểm mới bắt đầu, chúng ta buổi chiều có sắp xếp gì không? Cản bạ Dạ Cun có muốn cùng đi hay không dạo chơi chiếc thuyền này? Ta nghe nói trên thuyền có sông bạc, dạp chiếu phim, còn có lộ tiên bể bơi đâu. Các ngươi đi thôi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hải bạ Dạ ai không chút do dự cự tuyệt. Nàng chỉ muốn lặng yên chờ trong phòng đọc sách. Cản bạ Dạ tiện nghĩ nghĩ, nói rằng, ta mang nàng tùy tiện đi một chút là được, các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. Ai? Dạng này A Sở Nổ Cổ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục sức sống, vậy được rồi. Vậy chúng ta lúc ăn cơm tối sẽ liên lạc lại. Ta trước tiên mang Gian cùng tên tiểu quỷ này đi dò thám lộ. Nói xong, nàng liền lôi kéo Gian cùng cô nạn, phong phong hỏa hỏa rời đi. Trong phòng, cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh. Cản bạ Dạ tiện nhìn xem một lần nữa cầm sách lên, đắm chìm tại trong thế giới của mình hái bạ Dạ ai, mở miệng hỏi, thật sự không đi? Trong phòng đợi không muộn sao? Hải bạ Dạ ai cũng không ngẩng đầu lên, ta càng ưa thích yên tĩnh. Được chưa? Cản bạ Dạ tiện núi bay, vậy ta ra ngoài đi loanh quanh, thuận tiện làm quen một chút địa hình. Ân. Hải bạ Dạ ai lên tiếng. Cản bạ Dạ tiện cầm áo khoác lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hải bạ Dạ ai chợt lại mở miệng. Chờ một chút, nàng khép sách lại, đứng dậy. Thế nào? Ta vẫn đi chung với ngươi a? Nàng do dự một chút, nói rằng, nhường ngươi một cái người đi, ta không yên lòng. Cản bạ Dạ tiện nhìn xem nàng, cười. Hảo. Cực lớn du thuyền giống như một tòa di động thành thị, tại màu xanh da trời trên mặt biển bình ổn đi thuyền. Cản bạ Dạ Tết cùng hái bạ Dạ ai sóng vai đi ở phủ lên mềm mại thảm buồng nhỏ trên tàu trong hành lang, chung quanh là quần áo ngăn nắp, chuyện trò vui vẻ nam nam nữ nữ. Bọn hắn không có đi Sở Nổ Cổ nâng lên sòng bạc hoặc dạp chiếu phim, mà là lựa chọn một chút tương đối an tĩnh khu vực. Trên thuyền trang trí cực điểm xa hoa, thủy tinh đèn treo, đá cẩm thạch sàn nhà, treo trên tường tranh sơn dầu, không một không hiện lộ rõ ràng chủ nhân tài lực. Thật là người có tiền phẩm bị. Hải bạ Dạ ai nhìn xem chung quanh vàng son lộng lẫy trang trí, ngựa khí bình thản đánh giá một câu. Hai người giống như là thông thường du khách một dạng, vừa đi vừa nghỉ. Ngẫu nhiên tại ngắm cảnh phía trước cửa sổ ngừng chân, xem bên ngoài mênh mông vô bờ biển cả. Hải bạ Dạ ai tựa hồ rất thích xem hải, nàng ghé vào bên cửa sổ, lặng lặng nhìn xem biển trời tương tiếp đích phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Cản bạ Dạ Tiệt cũng không có quấy rầy nàng, cứ như vậy an tĩnh ngồi nàng bên cạnh. Một lát sau, bọn hắn đi tới ở vào trong thuyền bộ khu ăn uống. Cùng bên ngoài an tĩnh hành lang khác biệt, trong quán ba tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt. Du dương nhạc giặt trong không khí chảy xuôi, người pha rượu đang tại đằng sau quầy ba biểu diễn hoa thức pha rượu, dẫn tới từng trận lớn tiếng khen hay. Cản bạ Dạ Tiệt liếc mắt liền thấy được đang nằm ở quầy ba một cái góc, uống đỏ bừng cả khuôn mặt mọ dị cổ gọ rồ. Bên cạnh hắn còn ngồi mấy cái đồng dạng say khướt trung niên nam nhân, mấy người đang kề vai sát cánh, lớn tiếng khoác lác. Xem ra hắn trải qua vẫn rất vui vẻ. Cản bạ Dạ Tiệt nói rằng. Hải bạ Dạ ai theo ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn, không có hứng thú gì mà thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi vào ngồi một chút. Cản bạ Dạ Tiệt đề nghị. Tùy tiện. Hải bạ Dạ ai không quan trọng. Hai người tìm quầy ba một cái rời xa mọ dị cổ gọ rồ yên tĩnh xó xỉnh ngồi xuống. Bắt kẽn đỡ là một cái nhìn rất già dặn người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Cản bạ Dạ Tiệt cùng hái bạ Dạ ai, nhất là hái bạ Dạ ai rõ ràng bị thành niên bộ dáng, lễ phép hỏi, hai vị hảo, xin hỏi cần gì không? Chúng ta nơi này có không chứa rượu cồn đặc biệt điều đồ uống. Cho ta một ly whisky, thêm đá. Cản bạ Dạ Tiệt nói rằng. Tốt. Bạn kẽn nở gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía hái bạ Dạ ai, vị tiểu thư này đâu? Một ly nước chanh, cảm tạ. Hái bạ Dạ ai nhàn nhạt nói rằng. Rất nhanh, hai chén đồ uống sẽ đưa đi lên. Cản bạ Dạ Tiệt bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa bên trong màu hổ phách chất lỏng cùng khối băng, ánh mắt cũng không lấy dấu vết quét mắt toàn bộ quán ba. Nhưng mà trong quán ba người mặc dù nhiều, nhưng trên thân cũng không có bất kỳ dị thường nào khí tức. Bọn họ đều là thông thường kẻ có tiền, tới đây tầm hoan tác nhạc. Đúng lúc này, hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trên thân phun nồng đậm mùi nước hoa tuổi trẻ nữ nhân, bưng chén rượu, dáng dấp yểu điệu mà thẳng bước đi tới. Các nàng mục tiêu rất rõ ràng, chính là một thân một mình ngồi ở bên quầy ba, khí chất dung mạo đều cực kỳ xuất chúng. Cản bạ Dạ Tiệt. Này, soái ca, một cái người sao? Để ý chúng ta ngồi ở đây sao? Trong đó một cái tóc ăn nữ nhân trực tiếp ngồi xuống Cản bạ Dạ Tiệt bên cạnh chỗ trống, cơ thể vô tình hay cố ý hướng hắn dựa sát vào, âm thanh chán phải phát ngọn. Một nữ nhân khác thì đứng, ánh mắt lớn mật tại Cản bạ Dạ Tiệt trên thân lưu luyến, không che giấu chút nào hứng thú của mình. Cản bạ Dạ Tiệt còn chưa kịp mở miệng, ngồi ở hắn bên kia hải bạ Dạ ai thì để xuống trong tay ly nước chanh. Cái chén cùng bày ba tiếp xúc, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng ở huyên náo trong quán ba lại rõ ràng truyền đến hai nữ nhân kia trong lỗ tai. Tóc quan nữ nhân lúc này mới chú ý tới Cản bạ Dạ Tiệt bên cạnh còn ngồi một cái mang theo mũ lưỡi trai tiểu nữ hải. A, đây là muội muội của ngươi sao? Thật đáng yêu, nàng thuận miệng khen một câu, nhưng lực chú ý rõ ràng cũng đều tại Cản bạ Dạ Tiệt trên thân. Hai bạ Dạ ai chậm rãi ngẩng đầu, dưới vành nón cặp kia tròng mắt màu lam lạnh lùng quét nàng một mắt. Ánh mắt kia không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, giống như tại nhìn một cái không quan trọng vật thể, thậm chí còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Ghét bỏ. Vị trí có người. Hải bạ dạ ai thanh âm không lớn, nhưng thanh lãnh giống khối băng, trong nháy mắt để không khí chung quanh đều hạ xuống mấy độ. Tóc quăn trên mặt nữ nhân nụ cười cứng một chút. Nàng không nghĩ tới cái này nhìn như cái học sinh cấp 2 tiểu nữ hải, khí chàng đã vậy còn quá mạnh. Tiểu muội muội, các tỷ tỷ chỉ là muốn cùng anh chàng đẹp trai này kết giao bằng hữu, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Một nữ nhân khác cười hòa giải, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia trêu chọc. Hải bạ dạ ai ánh mắt chuyển hướng cản bạ dạ tệ, ngươi nghĩ kết giao bằng hữu sao? Ta không quá thiếu bằng hữu. Cản bạ dạ tệ phối hợp trả lời một câu. Hai nữ nhân kia nụ cười trên mặt triệt để nhịn không được rồi. Các nàng không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu nữ sinh trước mặt mọi người như thế không nể mặt mũi mà nhục nhã. Trung quanh đã có một số người chú ý tới động tĩnh bên này, quan tới xem náo nhiệt ánh mắt. Hai nữ nhân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng hai người vẫn là hợp lực chừng hái bạ dạ ai cùng cản bạ dạ tệ một mắt, còn xuống một câu không biết điều liền ảo não đi ra. Một hồi nho nhỏ phong ba, cứ như vậy bị hái bạ dạ ai hời hợt hóa giải. Cản bạ dạ tệ quay đầu, nhìn bên cạnh cái này tiểu nữ hài thay mình đuổi đi ong bướm phát hiện nàng biểu lộ mặc dù còn cùng bình thường một dạng không có thay đổi gì, nhưng khỏe miệng lại mấy không thể tra hướng phía dưới liếc, rõ ràng là tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Hắn cười cười, đem chén rượu của mình đẩy lên một bên, tiếp đó từ trong túi móc ra mấy trương tiền mặt, đặt ở trên quầy bar, đối với cái kia một mực ở bên cạnh xem trò vui bạt kẹn đờ nói rằng, mượn ngươi quầy bar dùng một chút. Bạt kẹn đờ sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy cái kia mấy trương tiền đoa, lập tức mặt mày hớn hở, tiên sinh mời ngài liền.